Chương 277 Trương Vĩ cùng Trương Tam, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Chương 277 Trương Vĩ cùng Trương Tam, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Trong quán rượu, Dương Mục Giá cùng Trình Phong ba người ngồi một bàn, vừa uống rượu bên trò chuyện lên trường học tình trạng gần đây. Trong lớp ngược lại không có việc lớn gì, liền Lưu Cường cái đó thằng đần, người chân trước mới vừa đi Đông Đại làm trao đổi sinh, hắn chân sau liền chạy tới chúng ta nhà tập thể, mặt dày cùng nhỏ mánh thương lượng, nói chỗ nằm của ngươi trống không cũng là trống không, hắn muốn từ cách vách chuyển tới ở. Tuy đã trôi qua hơn phân nửa tháng, nô địch nói chuyện này vẫn vậy có chút tức giận. Cũng là Thạch Tiểu Manh tính tình tốt, lại là lớp trưởng, mới có thể cùng Lưu Cường thật tốt giảng đạo lý. Phải thay đổi thành hắn hoặc là Trình Phong tại chỗ, tuyệt đối để cho Lưu Cường kia mát mẹ lần kia đợi đi. Cùng Dương Mục Giã đổi nhà tập thể, ngươi con mẹ nó mơ mộng biển bung đâu. Dương Mục Giã đối Lưu Cường hoàn toàn không cảm giác, trực tiếp hỏi tới cùng cách vách nhà tập thể ngoài ra hai cái bạn học. Căn dặn không phải nói phải đi bên ngoài tìm nhà sao? Còn không có dọn ra ngoài. Đã sớm dọn ra ngoài bây giờ liền Hứa Diệu còn đợi ở cái đó nhà tập thể. Nô địch trả lời. Đúng rồi, Hứa Diệu gần đây thế nào? Thạch Tiểu Manh lắc đầu một cái. Bây giờ chứ lên lớp trở ra, cơ bản không thấy được Hứa Diệu mặt. Trong lớp cùng trong viện tổ chức hoạt động Hứa Diệu cũng không tham gia, hoàn toàn liền một người trong suốt. Căn dặn nhưng có thể biết một ít Hứa Diệu tình huống, nhưng trước giờ không có cùng các lớp khác ủy chủ động nói về. Lúc này, Trình Phong chợt mở miệng. Hai ngày trước ta một rất lâu cũng không có liên hệ bạn bè đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Dương Mục Giã dừng lại uống rượu, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần tò mò. Tìm ngươi vay tiền. Bọn họ cũng là ở trong quán rượu uống rượu, tên kia chém gió nói cùng ta là anh em tốt, những người khác không tin, hắn liền cứ gọi điện thoại cho ta. Trình Phong nếu là ở trước mặt người khác nói ra lời này, đối phương nhất định sẽ cảm thấy Trình Phong là cao cấp vợ xèo lét. Nhưng Dương Mục Giã sẽ không. Dù sao Trình Phong ở Dương Mục Giã trước mặt thật không có gì tốt khoe khoang. Dưới mắt đặc biệt nhắc tới chuyện này, khẳng định có ẩn tình khác. Sau đó thì sao? Ta cùng người nọ kỳ thực quan hệ không tính là tốt, lớp 10 thời điểm còn đánh qua một chiếc, mặc dù phía sau giải hòa nhưng là thuộc về gặp mặt sẽ lên tiếng chào hỏi, sau đó nước giếng không phạm nước sông cái chủng loại kia, ta liền hỏi hắn thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Điều này nói rõ ngươi đỏ mà. Nô địch phụ họa tựa như đến rồi một câu. Trình Phong để cho Nô địch đứng ngắt lời, hắn nói với ta, ở trong quán rượu thấy được hai chạy xô ca sĩ, mặc trang phục hay cùng ta cùng Nô địch ở cô dũng giả MV bên trong giống nhau như lúc, ngay cả kiểu tóc cũng bắt chước hai ta, hắn đầu tiên còn tưởng rằng hai ta đi ba chú hát đâu. Dương Mục Giã cười, cái này còn không phải nói rõ hai người lựa sao? Liên bắt trước người đều có đây chính là ngôi sao mới có phối trí. Ngôi sao buồn tôn lệ phí di chuyển quá đắt, xin mời Sơn Trại bản đi giúp trợ hứng, cái này ở một ít trung thấp cấp trong tràng rất thường gặp. Người tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hai chạy xô ca sĩ chính là chúng ta trường học. Trình Phong lời còn chưa nói hết, nô địch thanh âm trước vang lên. Không là Lâm Thiệu Đào tổ ba người đi ban nhạc ca, liền nên tân giả tiệc bên trên hát cô dũng giả cái đó. Trình Phong gật đầu, đúng, chính là bọn họ, bất quá không có Lâm Thiệu Đào, liền ngoài ra kia hai cái. Giống như một cái gọi Chu Nhất Minh, một cái gọi Giả Quan. Lúc này mới hợp lý nha. Dương Mục Giã trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Lại không nói Lâm Thiệu Đào là cái ẩn nút phú nhị đại, trong tay cũng không thiếu tiền, chỉ bằng vào hắn trên mặt nổi là thương viện chủ tịch hội học sinh, liền không khả năng đi ba chạy xô hát rong. Nô địch không hiểu, ta nhớ được nên tân dạ tiệc sau khi kết thúc, Lâm Thiệu Đào tới tìm Mục Giã, nói qua muốn mua bản quyền chuyện, bị Mục Giã cự tuyệt. Lúc ấy Mục Giã không phải nhắc nhở qua Lâm Thiệu Đào, đừng ở buôn bán tính chất biểu diễn lúc hát chúng ta ca sao? Nếu như chẳng qua là ở trong quán rượu hát một chút, bình thường không ai quản, còn nữa cũng không còn được. Người nói chuyện là Trình Phong. Nô địch có chút không cam lòng, người khác đánh chúng ta cờ hiệu chạy xô mò kim, không biết thì thôi, biết chúng ta cũng bất kể. Trình Phong ngửa đầu uống cạn trong ly địa, bằng không đâu. Đều là một trường học ngươi còn có thể thật đi cáo bọn họ a? Bồi tiền có thể cũng không đủ tố tụng phí không nói, mấu chốt truyền đi đối chúng ta danh tiếng cũng không tốt, liền làm cho chúng ta ước hiếp bọn họ vậy. Bọn họ năm ba, chúng ta năm nhất, bọn họ chưa cho phép hát chúng ta ca. Thông qua luật pháp con đường ngăn lại bọn họ xâm phạm bản quyền, làm sao gọi ta nhóm ức hiếp bọn họ? Nô địch rốt cuộc hay là trẻ tuổi? Nếu là đổi thành hắn ca ngâu ngụy ở chỗ này, chắc chắn sẽ không nói ra loại này hấu trĩ. Đứa bé mới nói đúng sai, người trưởng thành chỉ cân nhắc hơn thiệt. Khởi tố Chu Nhất Minh, giả khoan đối lao nam hải hại lớn hơn lợi, chuyện này cũng không cần phải đi làm. Trình Phong bên này đang theo Nô địch kiên nhẫn giải thích, Dương Mục Giã điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn một cái, là Hạ Phượng Hoa đánh tới. Điện thoại tiếp thông, đầu kia chuyển tới cũng là Mã Tư Nghệ thanh âm. Thật ở hoàn cảnh nghe có chút huyên áo. Không phải ở cờ tờ vợ chính là ở ba. Dương tổng, chúng ta mới vừa ở ba thấy được hai cái bắt chức lao nam hải chạy xô ca sĩ, bọn họ tự xưng cùng các ngươi là một trường học gọi, Chu Nhất Minh, Giả Quan. Dương Mục Giã cướp mở miệng trước. Bên đầu điện thoại kia Mã Tư Nghệ mở ra. Ngươi đã biết chuyện này hả? Dương Mục Giã ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Tạ Chi Diêu cũng cầm điện thoại di động, một bên nghe điện thoại một bên chiều phía bên mình đi tới. Đoán chừng trong điện thoại cũng là ở nói chuyện này. Đúng, A Diêu đã nói với ta. Chúng ta dùng di động vô một đoạn thu hình, quay đầu cờ bên trên phát cho ngươi. Dương Mục Giã để điện thoại di động xuống, Tạ Chi Diêu vừa lúc đi tới trước mặt, đang muốn mở miệng, kia tuyển cho ngươi gọi điện thoại a. Chuyện ta đã biết. Trình Phong lúc này đứng lên thân, mời Tạ Chi Diêu ngồi xuống cùng uống hai ly. Tạ Chi Diêu từ chối không được, vì vậy liền ngồi xuống. Dương Mục Giã mới vừa nghe điện thoại thời điểm không lảng tránh, đang ngồi hiện tại cũng đã biết thế nào chuyện. Lôi kéo Tạ Chi Diêu uống một chén rượu về sau, Trình Phong quay đầu nhìn về phía Dương Mục Giã. Có phải hay không cấp Lâm Thiệu Đào lên tiếng chào hỏi, để cho hắn quản hai người kia. Vừa dứt lời, nô địch liền giành trước lên tiếng. Muốn ta nói thì Lâm Thiệu Đào không bằng trực tiếp tìm học viện. Nhân giáo người, không dạy nổi. Chuyện dạy người, một lần chỉ biết. Mỗi cái học viện xử phạt, Chu Nhất Minh, Giả Khoan liền đàng hoàng. Dương Mục Giã không có lên tiếng. Nô Địch cách làm hạ giận là hạ giận, nhưng vẫn sẽ có cắn trả rủi ro. Thậm chí so trực tiếp dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết rủi ro còn lớn hơn. Để cho Chu Nhất Minh, Giả Khoan lưng cái trước xử phạt, ảnh hưởng hai người tương lai tốt nghiệp, tìm việc làm, sẽ dễ dàng hơn để cho hai người đứng lên người bị hại hình tượng, vào internet bắt đồng tình. Cái này rất giống hai học sinh âm thầm náo mâu thuẫn, một phương đi báo cáo lao sư. Hợp lý nhưng không hợp tình. Không phù hợp đại gia một mạc quan niệm thị phi, liền dễ dàng ở dư luận bên trên chân đứng không vững. Người điên, ngươi cùng ba khối này người quen nhiều, đi tìm mấy cái quầy rượu ông chủ hỏi thăm một chút, Chu Nhất Minh, Giả Khoan chạy xô giá tiền là bao nhiêu? Dương Mục Giã vừa dứt lời, Trình Phong liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu ở người liên lạc trong tìm người. Thừa dịp Trình Phong ở gọi điện thoại, Nô Địch hỏi Dương Mục Giã nghe ngóng cái này làm cái gì. Nếu như bọn họ biểu diễn chẳng qua là cùng những thứ kia tầng dưới chốt ca sĩ vậy, kiếm cái khổ cực tiền, chúng ta cũng không cần phải theo chân bọn họ so đo. Dương Mục Giã trả lời. Trình Phong một hơi đánh bốn điện thoại, sau khi trở lại sắc mặt rõ ràng có chút khó chịu. Ta hỏi qua rồi, trước bọn họ hát một bài ca lệ phí di chuyển là 800, bắt đầu từ hôm nay tăng tới 1000, hơn nữa nghe nói bọn họ một đêm ít nhất chạy 3-4 cái chẳng tử. Trừ Dương Mục Giã ra, tại chỗ những người khác trên mặt đều đi theo nhất để biến sắc. Một đêm này hai người kiếm tiền, cũng gần như so được với bình thường cổ cồn trắng một tháng tiền lương. Các ngươi biết nhất làm người tức giận là cái gì không? Ta hỏi ba ông chủ vì sao cấp bọn họ cao như vậy lệ phí di chuyển, người nói cho ta biết, hai người bọn họ đối ngoại một mực tuyên bố theo chúng ta là đồng học thêm anh em tốt, còn nói bọn họ bắt chức là trình cho chúng ta đồng ý. Trình Phong vừa dứt lời, Nô Địch thanh âm liền băng lên. Cái này thuộc về rêu rao khoác lác, chúng ta đều có thể trực tiếp khởi tố bọn họ a. Trình Phong nhìn về phía không nói một lời Dương Mục Giã. Trước hắn cũng không biết. Chu Nhất Minh, Giả Khoan chạy xô mỏ kim lại còn đánh lao Nam Hải danh nghĩa. Cái này cùng dựa vào bản sự của mình lật hát được hoan nên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bây giờ Trình Phong cũng chống đỡ Nô Địch đề nghị, thông qua luật pháp con đường để giải quyết chuyện này. Vừa đúng lúc này, Trương Khai, Hứa Khai Dương đến tìm đại gia uống rượu, nghe nói chuyện này cũng là căm phẫn chào dâng. Hai người bọn họ chính là dựa vào bắt chước trò đùa ác lao Nam Hải lập nghiệp. Bây giờ không ngờ bị đoạt mối làm ăn cái này có thể nhẫn. Ở bên cạnh sau khi ngồi xuống, hai người cũng bắt đầu tích cực bày mưu tính kế. Dương tổng, còn nhớ chúng ta lần đầu tiên ở nhà này ba gặp mặt lúc chuyện sao? Lúc ấy ngươi đùa giỡn gạt chúng ta, nói mình là học viện luật chưa bị, sau đó hai ta tin là thật, thật sự đi học viện luật nhà tập thể tìm người, kết quả thật đúng là bị chúng ta cấp tìm được một cái gọi Trương Vĩ học sinh. Trình Phong cười, thế nào, hai người vẫn còn muốn tìm cái này Trương Vĩ tới giúp chúng ta kiện tụng. Hứa Khai Dương cầm trong tay chai bia, nghiêm trang, ta cảm thấy cái này Trương Vĩ rất đáng tin lần trước chúng ta, lời còn chưa nói hết, dưới mặt bàn liền bị Trương Khai đá một cước. Lần trước bọn họ tìm Trương Vĩ tư vấn cùng tinh thần đại hải ước, chuyện này cũng không cần nói rõ làm đến giống như bọn họ có nhiều ít tín nhiệm Dương Mục Giã tựa như. Mặc dù ở lúc ấy, bọn họ xác thực lo lắng bị Dương Mục Giã dùng hợp đồng cấp hố. Ảnh hưởng đoàn kết vậy không muốn nói. Hứa Khai Dương phản ứng kịp về sau, lập tức đổi lời nói, lần trước chúng ta tìm hắn tư vấn một chút chuyện, hắn cung cấp đề nghị còn rất chuyên nghiệp, nếu không chúng ta bây giờ gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Trình Phong đang muốn nói kéo xuống đi. Một học viện luật học sinh có thể hỗ trợ cái gì, trực tiếp tìm chính thức luật sư liền xong chuyện. Dương Mục Giã thanh âm đột nhiên vang lên. Tốt, vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Hứa Khai Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, làm trước mặt mọi người bấm Trương Vĩ điện thoại. Sau đó nói chuyện còn mở miễn đề. Này, Trương Vĩ, đang làm gì thế đâu? Bên đầu điện thoại kia truyền tới xích lưu một tiếng, giống như là sợi mì loại thức ăn bị hút vào trong miệng thanh âm. Ngay sau đó bên đầu điện thoại kia mới truyền tới một hỗn tạp nhấm nuốt âm thanh, có chút ngây ngô thanh âm. Ăn mì đâu? Lại ăn mì, không có ăn cơm tối à? Bữa khuya, ta cố ý thêm trái trứng đâu? Nha, thật là xa xỉ đúng, muốn tìm ngươi tư vấn chuyện này. Ngươi lại phải cùng người ký hợp đồng. Cầm điện thoại di động Hứa Khai Dương sắc mặt cứng đờ. Đừng nói càn, ta ký cái gì hợp đồng a? Là như thế này, ta có một người bạn, có người chưa cho phép đem hắn ca cầm đi trong quán rượu lật hát, hơn nữa còn đánh hắn cờ hiệu, bày tỏ là quan phương chứng nhận lật hát, tình huống như vậy bạn bè ta cáo đối phương không thành vấn đề a? Không thành vấn đề, chỉ cần có chứng cứ, một cáo một chuẩn. Vậy nhưng quá tốt rồi, Hứa Khai Dương lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia Trương Vĩ thanh âm đột nhiên trở nên thần bí. Ngươi người bạn kia, không là lão Nam Hải a? Hứa Khai Dương sửng sốt một chút. Ta đi, ngươi thế nào đoán được? Bên đầu điện thoại kia Trương Vĩ cười hắc hắc. Xem nhẹ ta đi. Ta thế nhưng là lão Nam Hải trung thực fan ca nhạc, có rảnh rỗi để bọn họ giúp ta ký cái tên thôi, nếu có thể cùng nhau chụp chung vậy thì càng tốt hơn. Hứa Khai Dương đang nhìn Trình Phong cùng Nô Địch một cái về sau, dĩ nhiên đáp ứng. Đã ngươi đã đoán được như vậy ta cũng không vòng vo với ngươi, hiện ở chuyện này có hơi phiền toái địa phương là ở, xâm phạm bản quyền lật hát bọn họ người cũng là trường học chúng ta học sinh. Người quen không tốt trực tiếp trở mặt. Không tính là cái gì người quen, chính là lo lắng bọn họ bị cáo sau cho cùng rất dậu, cắn ngược lại chúng ta một hớp. Cái này, bên đầu điện thoại kia Trương Vĩ gặp khó khăn. Cái này để rõ ràng siêu khó nha. Cầm điện thoại di động Hứa Khai Dương có chút thất vọng, cho nên ngươi cũng không có biện pháp gì tốt. Có, ta biết một lão sư, hắn có bằng luật sư, ta có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Cái này để Trương Vĩ xác thực sẽ không, nhưng hắn sẽ gọi người. Hứa Khai Dương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Mục Giã, Trình Phong, mặt lộ hỏi ý chi sắc. Trương Vĩ thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền tới. Ngươi yên tâm, người lão sư này chính là chúng ta học viện luật, tháng trước mới vừa điều tới vừa đúng phụ trách cho chúng ta trong lớp hình pháp khóa, hình pháp. Hứa Khai Dương sững sờ ngay tại chỗ. Đại ca, chúng ta cái này một dân sự tranh chấp, ngươi trực tiếp cho chúng ta làm hình pháp phía trên đi. Ngươi thật là hình a. Bên đầu điện thoại kia Trương Vĩ đối với lần này không có chút nào phát hiện, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói lao sư kia lên lớp nhiều có ý tứ. Trước kia ra hình tra tấn pháp khóa lao sư trên đài máy móc sách vở, nội dung khô khan nhàm chán, phía dưới bạn học 1/3 gục xuống bàn ngủ. 1/3 buồn ngủ. Cũng chỉ có 1/3 có thể gánh vác chăm chú nghe giảng. Kể từ đổi vị lao sư mới này, hình pháp khóa đã thành bạn cùng lớp thích nhất bên trên một môn khóa. Trương Vĩ càng là thành vị lao sư mới kia phát cuồng. Vị lao sư kia giảng giải hình pháp án lệ lúc, thích dùng Trương Tam làm ra hại người, Trương Vĩ trực tiếp đem mình cờ cờ tên sửa thành ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam. Hứa Khai Dương bên này đang suy nghĩ nên tìm cái lý do gì cự tuyệt. Tìm hình pháp giáo sư đi cáo Chu Nhất Minh, giả khoan. Thật không đến nỗi. Chúng ta viện vị này La Hưởng lão sư, là Đại học Bắc Kinh luật học tiến sĩ, trước ở trong chính pháp dạy học, cái gì, La Hưởng. Chợt vừa nghe đến danh tự này, Dương Mục Giá còn tưởng rằng chẳng qua là cùng tên. Nhưng cái này lý lịch hoàn toàn cũng có thể chống lại. Dĩ nhiên cũng có không hợp bộ phận. Đời trước vị này là giáo sư không phải dạy học sau một thời gian ngắn liền được phái đến nước ngoài tiến tu đi sao? Nghe nói là đắc tội với người, bị này đi. Thế nào đời này cấp làm đến Yến Kinh Mậu đến rồi? Ở Dương Mục Giá tỏ ý hạ, Hứa Khai Dương bóng gió hướng Trương Vĩ nghe ngóng La Hưởng điều đến Yến Kinh Mậu học viện luật dạy học nguyên nhân. Vốn tưởng rằng từ Trương Vĩ loại này học sinh bình thường trong miệng hỏi không ra cái gì, không nghĩ tới đối phương thật cung cấp một đầu mối quan trọng. Từ mấu chốt, Hà Nguyệt Nguyệt. Hai tháng trước Hà Nguyệt Nguyệt sự kiện, phần lớn nhiệt độ đều bị Trịnh Phong tố cáo video cùng với sau đó tuyên bố cô dũng giả MV đọt đi. Mà sự kiện một vị khác vai chính, vị kia tố cáo chồng mình cưới bên trong ngoại tình học viện luật giáo sư gần như toàn trình thân ẩn. Ở phía trên đối Hà Nguyệt Nguyệt sự kiện kết quả xử lý sau khi ra ngoài, vị này nữ giáo sư liền khiêm tốn điều đi trong chính pháp dạy học. Mà đắc tội với người La Hưởng cũng bị đẩy đi tới Yến Kinh Mậu. Mặc dù từ trường học cấp bậc mà nói, không thể nói này đi. Trong chính pháp đứng hàng năm viện bốn hệ, Yến Kinh Mậu cũng thuộc về hai tài hai mậu. Nhưng tham chính pháp đại học điều đến kinh quản loại đại học học viện luật, cái này nếu là không đắc tội người ai tin. Biết được Trương Vĩ không ngờ cùng Trương Tam ngộng ảo liên động bên trên Dương Mục Dạ nhất thời liền hứng thú. Đang ngắm nghĩa cẩn thận Trương Tam vị này hình pháp giáo sư, rốt cuộc có được hay không. Đợi nửa giờ, Trương Vĩ rốt cuộc trả lời điện thoại. Hắn hưng phấn nói cho Hứa Khai Dương, La Hưởng lúc nghe lão Nam Hải là người trong cuộc về sau, đối vụ án này cảm thấy rất hứng thú, nguyện ý miễn phí cung cấp luật pháp biên trợ. Có nếu cần, thậm chí nguyện ý miễn phí giúp một tay kiện tụng. Lời này rơi ở những người khác trong tai, phản ứng đầu tiên chính là cái này La Hưởng lão sư người còn trách tốt. Chỉ có Dương Mục Giã rõ ràng, La lão sư không phải người tốt, mà là nút ở trong huyết mạch sao mạng DNA động. Không nói khác, nếu là giúp lão Nam Hải đánh thắng chàng này căn bản sẽ không thua kiệt cáo, La lão sư sau này khi đi học, ra hại người Trương Tam liền lại nhiều một cái thân phận. Xâm phạm sao mạng ngôi sao ca khúc bản quyền bị cáo. Ai bảo lão Nam Hải bây giờ lừa đâu? Liền La lão sư cũng không nhịn được nghĩ đến cọ cọ. Chuyện này để cho Dương Mục Giã vang lên đời trước Tân Đông Phương Du lão sư ở phòng lịch dễ ảm trong chủ động tiết lộ, La Hưởng cũng từng ở Tân Đông Phương làm qua 3 năm lão sư. Còn nói La Hưởng thú vị hài hước giảng bài phương thức chính là cái này thời gian 3 năm rèn luyện ra được. Kinh điển bỏ ra sự thật không nói, ngươi liền không có một chút lỗi sao? Tân Đông Phương muốn thật lợi hại như vậy, La lão sư còn có tương lai nhỏ đồng thế nào làm mấy năm liền chạy đâu. Từ Trương Vĩ nơi đó bắt được La Hưởng số điện thoại về sau, Trình Phong dùng điện thoại di động của mình đánh tới. Mới bang 2 tiếng, điện thoại liền đường dây được nối. Hiển nhiên La lão sư cũng đang chờ cú điện thoại này. Thương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu nha. La lão sư chào ngài, ta là học viện thương mại không cấp 8 quản trị kinh doanh chuyên nghiệp học sinh Trình Phong, Trương Vĩ bạn học cũng đã cùng ngài nói qua chuyện của ta. Đúng, nói qua. Ngài cảm thấy chuyện này, chúng ta nên xử lý như thế nào mới đủ ổn thỏa? Các ngươi hiện ở định xử lý như thế nào, trực tiếp khởi tố kia hai cái xâm phạm bản quyền chạy xô ca sĩ? Đúng, chúng ta là có ý nghĩ này. Các ngươi cái này kiện cáo rất tốt đánh, bất kỳ một cái nào luật sư nhắm mắt lại cũng có thể đánh thắng, nhưng ta nghe nói, hai cái bị cáo giống như cũng là các ngươi học viện thương mại học sinh. Các ngươi liền độc ác như vậy phải đem bạn học đưa lên ghế bị cáo sao? Hiện trường bao gồm Trình Phong ở bên trong người đều là không còn gì để nói. Nói hình như ngài liền cố niệm cùng trường cùng thầy trò tình nghĩa, cự tuyệt hỗ trợ tựa như. Chỉ đùa một chút, ý của ta là nếu như các ngươi vừa lên tới liền trực tiếp cùng đối phương kiện tụng, đối với người khác trong mắt các ngươi liền lại biến thành loại này không để ý bạn học tình nghĩa máu lạnh hàng người. La lão sư, vậy nếu là đổi thành ngài đứng ở trên lập trường của chúng ta, ngài sẽ làm gì? Đoạn thời gian trước, trên web rất nổi một câu nói, một chật vật quyết định các ngươi khẳng định nghe qua. La Hưởng lời vừa nói ra, tại chỗ người cũng đồng loạt nhìn về phía Dương Mục Giã. Cái này lời mặc dù không phải Dương Mục Giã phát minh nhưng phát minh lời này Mã Khâu Sơn cùng Dương Mục Giã rất quen. Trong điện thoại, La Hưởng thanh âm tiếp tục vang lên. Kỳ thực các ngươi hoàn toàn có thể tham khảo một chút cái này chật vật quyết định để giải quyết dưới mắt cáo kia hai tên xâm phạm bản quyền học sinh có thể đưa tới công chúng hiểu lầm. Dĩ nhiên các ngươi nhất định sẽ nói các ngươi nếu như tuyên bố khởi tố kia hai tên xâm phạm bản quyền học sinh là bị buộc làm ra một chật vật quyết định không những không chiếm được đại gia hiểu, thậm chí còn có thể đưa tới bầy rễu cận, nói các ngươi làm mèo khóc chuột giả từ bi. Cho nên các ngươi bây giờ không thể trực tiếp khởi tố, cũng không thể trực tiếp phát thanh minh giải thích vì sao cáo bọn họ, mà là trước muốn dẫn dắt tạo thế, để cho đại gia không còn đồng tình kia hai cái xâm phạm bản quyền học sinh. Có phải hay không cảm thấy trên web mọi người đều là ai yếu liền sẽ đồng tình ai? Ta nói cho các ngươi biết, không nhất định. Ý của ta bọn họ không nhất định chính là người yếu. Liền lấy bản án mà nói, các ngươi cùng kia hai cái xâm phạm bản quyền học sinh kiện tụng, liền coi như các ngươi chứng lý, đại gia cũng sẽ cảm thấy kia hai cái xâm phạm bản quyền học sinh là người yếu, cho nên đại đa số người cũng sẽ đồng tình bọn họ. Nhưng nếu như để cho đại gia biết bọn họ chỗ đồng tình người yếu, trên thực tế một đêm xâm phạm bản quyền thu nhập có thể bù đắp được dân chúng bình thường một tháng tiền lương, đại gia còn sẽ cho rằng bọn họ là người yếu sao? Lúc này đại gia không những sẽ không đồng tình bọn họ, ngược lại sẽ còn thù hận bọn họ, cái này cùng thù giàu tâm tính là một cái đạo lý, đại gia cừu hận không phải giàu, mà là giàu người không phải ta. Nghe đến đó, Trình Phong cùng người ở chỗ này rốt cuộc có chút hiểu. La lão sư, ý của ngươi là để chúng ta tìm người trước buộc chỉ riêng họ xâm phạm bản quyền hành vi cùng bạo lợi thu nhập, sau đó lại làm bộ thấy được báo cáo sau mới biết chuyện này, đi theo tái khởi tố bọn họ, đồng thời còn muốn thanh minh đây là một cái bị buộc làm ra chật vật quyết định. Khu khu. Nương theo lấy hai tiếng ho khan, bên đầu điện thoại kia chuyển tới La Hưởng thanh âm kiên định. Ta chẳng qua là luận sự với các ngươi phân tích cái này cái án lệ, chưa từng có nói qua các ngươi phải làm gì. Cứ việc Trình Phong bên này toàn trình ghi âm, nhưng hắn vẫn là vô cùng phối hợp hồi đáp, đúng đúng đúng, ngài chẳng qua là hướng chúng ta cung cấp một ít chuyên nghiệp tư vấn pháp luật, La lão sư, phi thường cảm tạ, chúng ta đã biết phải làm sao. Bên đầu điện thoại kia, La Hưởng giọng điệu chợt thay đổi. Kỳ thực chuyện này cũng không phải nhất định phải nháo đến đối mỏng công đường mức, đều là một trường học bạn học, vốn một gốc sinh ra, đốt nhau sao mà gốc. Nếu như chuyện thật nháo đến muốn khởi tố bọn họ một bước kia, ta có thể đại biểu các ngươi ra mặt đi theo kia hai học sinh thật tốt nói chuyện một chút. Kỳ thực chính là luật sư văn kiện ý cảnh cáo. Trình Phong dây hiểu, đi theo nói lên phe mình yêu cầu. Dừng lại xâm phạm bản quyền hành vi. Thương tiện. Công khai xin lỗi, hơn nữa cam kết sau này không còn biểu diễn bản quyền sở hữu phương bất kỳ ca khúc. Chu Nhất Minh, giả khoan nếu là tiếp nhận, thì đồng nghĩa với sau này dựa vào ca hát chạy xô mỏ kim con đường này hoàn toàn bị phá hỏng. Nếu là không chấp nhận cũng không có sao, tòa án bên trên thấy. La Hưởng đang giàu bản thân không có địa phương soát chiến tích đâu. Hai bên thương lượng thỏa đáng, Trình Phong đang chuẩn bị cúp điện thoại. Dương Mục Giá đột nhiên đưa tay, tỏ ý Trình Phong đem điện thoại di động cấp hắn. La lão sư, chào ngài, ta là Trình Phong bạn học Dương Mục Giá, mới vừa nghe ngài một phen luật pháp khoa phổ, ta đột nhiên cảm thấy ngài lên lớp video nếu là phát đến trên web làm không chừng có thể lựa. Vừa đúng ta dưới tên có một cái công ty chính là làm cái này mà công ty bây giờ vừa đúng thiếu một kẻ cố vấn pháp luật. Tên là cố vấn, đọc làm sao mạng. Sinh viên sao mạng vũ trụ, liền cần La Hưởng như vậy mạnh tướng. Chương 278 cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là. Chương 278 cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là. La Hưởng tâm tình vào giờ khắc này, hãy cùng cha Trang Huy. Không, là Khương Tử Nha ở vị thủy bờ sông đợi đến Chu Văn Vương lúc tâm tình là giống nhau như lúc. Một tháng. Ngươi biết ta một tháng này là tại sao tới đây sao? Ở trong chính pháp, La Hưởng xác thực đắc tội người. Nếu không cũng sẽ không ở liên tục 3 năm bị định thành thụ nhất cử nhân hoan nên 10 vị lao sư dưới tình huống, còn may mắn chúng tuyển sang năm xuất ngoại phỏng vấn học giả danh sách. Mắt thấy chức danh lập tức liền có thể lấy lên cấp, xuất ngoại phỏng vấn nửa năm, trước mặt 3 năm tương đương với làm công công. Sợ nhất chính là 3 năm lại 3 năm, 3 năm lại 3 năm. La Hưởng không muốn trở thành kế tiếp Trần Vĩnh Nhân, chỉ có thể tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Vũ hiệu 4 huyện ở Yến Kinh liền 2 trường học, trong chính pháp cũng không tiếp tục chờ được nữa, điều đi Đại học Bắc Kinh học viện luật thì càng không cần suy nghĩ. Thực tại không được, cũng chỉ có thể trở về rời lao ra gần một chút gian thành. Võ lớn học viện luật cùng kinh tế và luật Trung Nam cũng không tệ. Võ lớn có thể sẽ khó tiến một ít, đi kinh tế và luật Trung Nam nên là không có vấn đề gì. Đang ở La Hưởng suy tính đường lui thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Đầu tháng 9 Hà Nguyệt Nguyệt sự kiện bùng nổ, đưa tới toàn gạ tờ về rót. La Hưởng cũng không ngoại lệ. Người khác là ăn dưa xem trò vui, mà La Hưởng thời là theo sát thời sự, trực tiếp đem Trình Phong cùng Hà Nguyệt Nguyệt ở đồn công an án lệ bỏ vào trong lớp giảng giải. Tựa đề là, ta bị Trương Tam tình nhân đánh dồn thương, đối phương là bà bầu, ta có nên hay không tiếp nhận điều giải. Trên thực tế Trình Phong lựa chọn hất bàn, đem bầu trời đều chọc ra một cái đại lỗ thủng. Bội phục thì bội phục, lấy La Hưởng nhiều năm phòng sự luật pháp học tập cùng trường học kinh nghiệm phán đoán. Trình Phong sau này coi như không sẽ gặp phải trả đũa, cũng chỉ có thể kín tiếng là người. Trong nước các loại sự kiện trọng đại tố cáo người, sau ngày bình thường cũng sẽ không rất tốt qua. Cụ thể có thể tham khảo mỗi sữa bột có đọc sự kiện tố cáo người. Ai có thể nghĩ cô Dũng giả MV vừa ra, cả sự kiện hoàn toàn nên đón kinh thiên xoay ngược lại. Dựa vào tố cáo sự kiện lưu lượng nhiệt độ, Trình Phong hoàn thành từ tố cáo người hướng sao mạng hoa lệ xoay người. La Hưởng lúc ấy thật bị cái này sóng thao tác tú được dựng ngược tóc gáy. Nguyên lai lưu lượng còn có thể chơi như vậy. Cũng là từ khi đó bắt đầu, La Hưởng bắt đầu chú ý đến kinh mộng, cũng tận mắt chứng kiến cái này chỗ bị nên lâm vào dư luận nước xoáy, danh tiếng tổn hao nhiều trường học, nhảy một cái trở thành toàn lưới thụ nhất theo đuổi sao mạng đại học. Hơn nữa khéo léo chính là, ở Hà Nguyệt Nguyệt sự kiện trong gần như cũng bị người nhóm quên lãng vị kia học viện luật nữ giáo sư, cùng La Hưởng ở Đại học Bắc Kinh đọc tiến sĩ lúc đạo sư là cùng người. Từ bối phận trên, La Hưởng còn phải gọi đối phương một thanh sư tỷ. Khi biết vị sư tỷ này đang suy nghĩ điều động công tác, trạng kế tiếp rất có thể sẽ là trong chính pháp về sau, La Hưởng trong lòng manh động một lớn mật ý tưởng. Hắn muốn cùng vị sư tỷ này trao đổi một cái. Thông qua đạo sư liên lạc với sư tỷ về sau, hai bên rất nhanh bàn xong xuôi. Ở vị sư tỷ kia hiệp trợ hạ, La Hưởng được như nguyện điều vào Yến Kinh Mậu học viện luật. Sau đó bước kế tiếp, tìm cơ hội đến gần Lao Nam Hải, nhựa huynh đệ, sóng tỷ một ít học sinh sao mạng sau lưng trả đờ người. Dương Mục Giã. Biện pháp hay là câu cá lao kia một bộ. Không khác, chỉ chết thủ ngươi. La Hưởng nghĩ thầm bản thân khi đi học đợi nét mặt đều sắp bị bọn học sinh làm thành mầm học kỳ sau môn tự chọn vừa mở, Dương Mục Giã nhất định sẽ giống như Chu Văn Vương vậy mộ danh mà tới. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, La Hưởng mới vừa đem công tác quan hệ những thứ này chuyển tới Yến Kinh Mộ. Một tin dữ chuyển tới. Dương Mục Giá bị người ở trên web mở hộp, tránh đầu sóng ngọn gió đi Đông Đại làm trao đổi sinh. Kỳ hạn 1 năm. Lúc ấy La Hưởng cảm giác trời đất sụp đổ. Mục tiêu cá chạy La Hưởng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu nhắm ngay lão Nam Hải, nhựa huynh đệ, điều tin nam sinh đám người này. Lần này La Hưởng không còn dám lơ là sơ sẩy, quyết định đánh trước cái ổ không bao lâu, học viện luật học sinh Trương Vĩ liền tiến vào La Hưởng tầm mắt. Trải qua một phen bóng gió thử dò xét, La Hưởng rốt cuộc nhận định Trương Vĩ chính là thích hợp nhất đánh ổ mồi. Cùng nhựa huynh đệ ở tại cùng nóc nhà tập thể, còn đã từng cấp đối phương cung cấp qua miễn phí tư vấn pháp luật. La Hưởng thề với trời, bản thân đánh cái ổ này, mục tiêu cá cũng chỉ là nhựa huynh đệ. Kết quả cái này cán kéo lên, vậy mà trực tiếp tốt nghiệp. Cái này là cái gì nghịch thiên vận khí a? Biết được bên đầu điện thoại kia là Dương Mục Giã về sau, La Hưởng kích động đến bệnh cũ cũng phải vào. Hắn khi còn bé nói chuyện cả lăm, đặc biệt sợ ở người trước mặt nói chuyện. Cho đến học niên trong lúc, đến ra ngoài trường cơ cấu kiêm chức giảng bài, mới dần dần đem tật xấu này cấp vượt qua. Vào lúc này quá kích động, lại bắt đầu khẩn trương cả lăm. Cũng được ở trong điện thoại, Dương Mục Giã cũng không có cùng La Hưởng xâm nhập nói kia ý tứ. Hai bên hẹn xong buổi sáng tại khách sạn Vạn Phong Đại Đường đi gặp mặt, sau đó liền cúp điện thoại. Ba ăn mừng tụ hội kết thúc, Dương Mục Giã ở trở về khách sạn Vạn Phong trên đường, trước sau nhận được hai điện thoại. Một cú điện thoại là Cố Giai đánh tới, khác một cú điện thoại là Liễu Thanh đánh tới. Mấu chốt hai người này thân phận bây giờ cũng thật có ý tứ. Một là gần như đã nội định lần tiếp theo thương viện chủ tịch hội học sinh, một người khác là mới vừa từ chức lần trước thương viện chủ tịch hội học sinh. Càng có thâm ý chính là, hai người này gọi điện thoại tới đều là bị hiện đảm nhiệm thương viện chủ tịch hội học sinh Lâm Thiệu Đào nhờ vả. Lâm Thiệu Đào muốn gặp Dương Mục Giã một mặt. Vì biểu diễn thành ý, Lâm Thiệu Đào thậm chí nguyện ý tự hạ thân hình đi Ma Đô cùng Dương Mục Giã gặp mặt. Không cần đoán đều biết, Lâm Thiệu Đào nhất định là nên vì Chu Nhất Minh giả khoan cầu tha thứ. Dương Mục Giã cùng Lâm Thiệu Đào chưa nói tới nhiều quen, nhưng Liễu Thanh cùng Cố Giai mặt mũi vẫn là phải cấp. Thời gian gặp mặt định tại thứ 3 tuần sau, địa điểm cung ứng Lâm Thiệu Đào yêu cầu đặt ở Ma Đô. Lâm Thiệu Đào nhận được Cố Giai, Liễu Thanh tin nhắn ngắn hồi phục lúc, vừa lúc đem bạn gái Giản Ngải đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Giản Ngải thấy Lâm Thiệu Đào đột nhiên nhìn điện thoại di động, quan tâm hỏi, Dương Mục Giã đã đồng ý sao? Đáp ứng. Lâm Thiệu Đào ngẩng đầu lên, giọng điệu giống như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mày vẫn vậy khóa chặt. Lúc nào gặp mặt? Giản Ngải lại hỏi. Biết lừa không được bạn gái, Lâm Thiệu Đào chỉ đành nhún vai một cái. Thứ 3 tuần sau. Giản Ngải cau mày không hiểu. Nàng nhớ thứ 3 tuần sau trong viện cũng không có cái gì trọng yếu hoạt động an bài, hơn nữa cái này gặp mặt thời gian cũng không tính rất khuya. Nhưng bạn trai còn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lâm Thiệu Đào thở dài một cái. Dương Mục Giã chẳng qua là đáp ứng cùng gặp mặt ta, không có nghĩa là hắn chịu bỏ qua cho một minh hòa giả quan. Nhưng trước ngươi không phải nói, Dương Mục Giã nhất định có thể đoán được ngươi đi gặp hắn là vì sao, nếu hắn đáp ứng gặp mặt, nói rõ chuyện này là có chừa chỗ thương lượng à? Giản Ngải hỏi ngược lại. Lâm Thiệu Đào chủ yếu là lo lắng chậm thì sinh biến. Còn có chính là Dương Mục Giã lần này đáp ứng quá sảng khoái ngược lại để cho Lâm Thiệu Đào trong lòng có chút mơ hồ bất an. Đối với lần này Giản Ngải cũng chỉ có thể an ủi Lâm Thiệu Đào. Không qua 2 ngày thời gian, chuyện sẽ không có biến hóa gì lớn. Lâm Thiệu Đào ngoài miệng nói chỉ hy vọng như thế, nhưng trong lòng đầu lại vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều. Lâm phân biệt thời khắc, Lâm Thiệu Đào còn dặn dò Giản Ngải đi tìm Lưu Ánh Hà, nhìn có thể nói hay không động Lưu Ánh Hà đi khuyên nhủ Giả Khoan. Giản Ngải gật đầu đáp ứng. Trở lại nhà tập thể, Chu Nhất Minh cùng Giả Khoan vẫn không có trở lại. Lâm Thiệu Đào nhìn một chút biểu, trong lòng biết đều đã cái điểm này hai người tối nay xác suất lớn là sẽ không trở về. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, một đêm là có thể kiếm đến mấy ngàn đồng tiền, đối với Chu Nhất Minh, Giả Khoan mà nói cám dỗ thực tại quá lớn. Hy vọng là mình là suy nghĩ nhiều. Rửa mặt xong tắt đèn nằm ở trên giường, Lâm Thiệu Đào như vậy an ủi mình. Sáng ngày thứ 2 6 giờ qua một chút xíu, Lâm Thiệu Đào bị một trận chìa khóa tiếng cửa mở đánh thức. Hắn nằm ở trên giường giả vờ ngủ say, hai mắt mở ra một đường bay, xem Giả Khoan lén lén lút lút điểm bàn chân đi vào nhà tập thể. Giả Khoan thoát giày, đang chuẩn bị hướng trên giường bò. Ngươi làm gì đâu? Sau lưng mánh vang lên một tiếng quát chói tai, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên thang lầu. Quay đầu thấy được Lâm Thiệu Đào từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới che ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hù chết người. Thiệu Đào, ngươi đã tỉnh. Ngươi lén lén lút lút đi vào, ta còn tưởng rằng nhà tập thể tiến tặc nữa nha, có thể không tỉnh sao? Lâm Thiệu Đào mở ra điện thoại di động đèn, dựa theo Giả Khoan. Điệu bộ kia hay cùng thẩm tặc tựa như, thế nào chỉ một mình ngươi trở lại rồi, một tiêu đâu? Hán, Lâm Thiệu Đào đưa điện thoại di động đèn nhắm ngay Giả Khoan. Thành thật khai báo. Ánh đèn chói mắt, để cho chuẩn bị nói láo Giả Khoan càng phát ra chỗ dạng. Lâm Thiệu Đào thanh âm tiếp tục vang lên, tối hôm qua không nghe lọt ta khuyên vậy thì thôi, bây giờ liền tối hôm qua đi đâu vậy làm cái gì cũng chuẩn bị gạt ta thật sao? Không làm cái gì, tối hôm qua chúng ta hát xong cuối cùng một trận, thời gian đã sắp hơn 2 giờ một kêu liền nói ở phụ cận tìm khách sạn ở một buổi chiều. Cũng chịu cho ở khách sạn ta còn tưởng rằng hai người sẽ đi internet suốt đêm thích hợp một đêm đâu. Lâm Thiệu Đào tức giận nói, xem ra cái này hai gia hỏa tối hôm qua thật kiếm không ít. Đây là Lâm Thiệu Đào ngay từ đầu thời điểm ý tưởng, nhưng lập tức Lâm Thiệu Đào liền phát hiện Giả Khoan ánh mắt né tránh, theo tức tiện ý thức đến chuyện không đúng. Nếu như chẳng qua là đi khách sạn ở một buổi chiều, Giả Khoan 6 giờ ra mặt liền đuổi về trường học, căng hết cỡ cũng mới ở 3-4 tiếng. Cái này rượu gì tiệm, nửa đêm còn có thể cấp mở phòng thuê ngắn hạn. Ngược lại là Lâm Thiệu Đào phải không tin. Nếu khách sạn thuê phòng, ngươi thế nào trước hạn trở lại rồi? Ta ngủ nhận giường, ở không quen bên ngoài khách sạn. Giả Khoan lúc nói chuyện ánh mắt né tránh, vừa nhìn liền biết trong lòng có quỷ. Lâm Thiệu Đào không có lập tức phơi bày, ngược lại hỏi tới Chu Nhất Minh. Hắn còn ngủ đâu, ta về tới trước. mắt thấy lão càng vung càng lớn, Giả Khoan lúc này cũng không dám cùng Lâm Thiệu Đào ánh mắt bắn thẳng đến, chỉ có thể mượn giơ tay lên ngăn che bắn tới điện thoại di động ánh đèn, che giấu trong mắt hốt hoảng. Hai người không có ở một gian nhà. Đúng, chúng ta chia phòng ngủ. Xa xỉ như vậy, ta nhớ được bình thường khách sạn giường lớn phòng cũng so đôi giường ngọn giữa quý hơn a. Ngọn giữa không nhà cho nên hai ta chỉ có thể mỗi người mở một giường lớn phòng. Vậy ngươi hai mở giường lớn phòng ngủ chung không thì xong rồi. Trước kia cũng không phải là không ngủ qua. Lúc này Giả Khoan là hoàn toàn không biết nên thế nào che lấp. Lâm Thiệu Đào cũng lười lại khách sáo, trực tiếp hỏi Giả Khoan rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một đêm ở ba gặp phải một người nữ sinh, dáng dấp rất xinh đẹp, hai người cùng uống rất nhiều rượu, sau đó liền phía sau mượn phòng, lăn ga giường mắt xích, Giả Khoan ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Vốn tưởng rằng Lâm Thiệu Đào đối với lần này sẽ phản ứng rất lớn, kết quả ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Thiệu Đào chẳng qua là thoáng nhíu mày một cái. Thiệu Đào, lúc ấy một minh họa cô bé kia ở ba liền ôm ở chung một chỗ là gặm, ta cũng không cách nào khuyên. Khuyên hắn làm gì? Kể chuyện cười, Chu Nhất Minh không háo sắc, người nữ kia không tham tiền. Lâm Thiệu Đào hừ lạnh một tiếng, đi theo đem ánh mắt rơi vào Giả Khoan trên mặt. Một tiêu thật quá không ra gì chỉ lo bản thân, cũng không nói giúp ngươi cũng tìm một cái lái một chút ăn mặn. Lời còn chưa dứt, Giả Khoan liền bị dọa sợ đến vội vàng khoát tay. Ta cũng không có một tiêu tùy tiện như vậy, lại nói ta cũng không có hắn kia sức hấp dẫn. Lâm Thiệu Đào trong lòng cười lạnh. Ngươi nói thẳng bản thân có sắc tâm không có sắc đảm thì xong rồi. Khách sạn là ai đặt trước? Một tiêu hay là người nữ kia? Giả Khoan mặc dù hiểu Lâm Thiệu Đào hỏi cái này sao cẩn thận làm gì, nhưng vẫn là đàng hoàng đáp, một tiêu đặt trước. Nói chuẩn xác là tài xế xe taxi định. Chu Nhất Minh lên xe hãy cùng người nữ kia vừa kéo vừa ôm lại hôn, làm sao có thời giờ cân nhắc đi rượu gì tiệm, trực tiếp để cho tài xế đưa bọn họ đi gần đây ba khách sạn cấp sao. Lâm Thiệu Đào nghe xong, trong lòng thoáng yên tâm. Chu Nhất Minh mặc dù tiểu sắc lên não, nhưng cuối cùng còn không có hoàn toàn ván đầu. Biết đi cái tốt một chút khách sạn, phòng bị tiên nhân thiêu. Giả Khoan có thể bình yên trở về trường, đủ để chứng minh đây chỉ là một trận thuần túy giao dịch. Đúng rồi, mướn phòng trước một minh hòa người nữ kia có ai đi cửa hàng tiện lợi sao? Vốn là đều đã bắt đầu thành thật khai báo Giả Khoan, đột nhiên lại trở nên ấp á ấp úng đứng lên. Không có. Lâm Thiệu Đào trừng to mắt. Chu Nhất Minh là gan này cũng quá lớn, trong quán rượu tìm nữ nhân, đi khách sạn mướn phòng không ngờ không chuẩn bị cây dù đi mưa. Người này không sợ bị bệnh sao? Đang muốn nổi giận, Giả Khoan thanh âm yếu ớt vang lên. Hai người bọn họ không có đi, ta đi. Cái gì? Lâm Thiệu Đào cả kinh cầm cũng mau muốn rơi trên đất. Chu Nhất Minh mướn phòng, ngươi giúp một tay mua cây dù đi mưa. Ngươi ở chỗ này tìm tồn tại cảm đâu? Mãi cho đến buổi sáng 9 giờ hơn, Chu Nhất Minh mới trở lại nhà tập thể. Tại cửa ra vào trên hành lang gặp phải Lâm Thiệu Đào, đang muốn chào hỏi. Lâm Thiệu Đào đem Chu Nhất Minh làm không khí, thẳng từ bên cạnh đi qua. Chu Nhất Minh nghiêng đầu xem Lâm Thiệu Đào đi xa, sắc mặt dần dần đông trầm. Đẩy cửa ra, phát hiện Giả Khoan còn đang ngủ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tối hôm qua nói giúp Giả Khoan cũng tìm một cái, người này không dám muốn. Sáng sớm hôm nay bản thân lén lút liền chạy, một chút nghĩa khí cũng không nói. Mấy giờ đâu, còn ngủ đâu? Chu Nhất Minh giơ tay lên, đem Giả Khoan từ trong giấc mộng lay dậy. Giả Khoan mở mắt, thấy là Chu Nhất Minh, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn biết trở lại a? Tối hôm qua ngươi ngược lại sung sướng, hại ta một đêm lo lắng để phòng cũng ngủ không ngon, chỉ sợ gặp phải cái mũ thúc thúc kiểm tra phòng. Sáng nay trở lại, còn bị Lâm Thiệu Đào làm thành tật bậy thầm. Cho nên ngươi cùng Thiệu Đào đều nói hết. Giả Khoan bị hỏi đến phiền trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ngươi cho rằng ta không nói, Thiệu Đào bản thân liền đoán không được sao? Người ta liền ngươi đi khách sạn mướn phòng trước đi trước cửa hàng tiện lợi mua cây dù đi mưa chuyện cũng đoán được, còn có cái gì đoán không được? Chu Nhất Minh tay chỉ Giả Khoan. Khó trách Lâm Thiệu Đào mới vừa gặp hắn hãy cùng nhìn không khí tựa như. Thành sự không có, bại sự có dư, nói chính là Giả Khoan như vậy. Chu Nhất Minh lời lại cùng Giả Khoan nói nhảm, tối nay hay là bốn cái chẳng tử, hay là 8 giờ lên đường, đừng quên. Tối nay còn đi à? Giả Khoan có chút chần chờ. Chu Nhất Minh không ngứa nhất chính là Giả Khoan này tấm muốn kiếm tiền lại sợ cái này sợ kia sợ dạng. Ngươi có phải hay không kiếm tiền kiếm choáng váng, bây giờ không tranh thủ thời gian nhiều chạy mấy cái chẳng tử, chờ Âu Boy điện ảnh nhiệt độ vừa qua, ngươi cho là những thứ kia ba còn nguyện ý ra giá cả cao như vậy mời chúng ta đi ca hát. Bọn họ bây giờ cũng chính là cướp cái thời gian chênh lệch. Không bao lâu, sơn trại lão Nam Hải điều này đường đua sẽ có nhiều hơn đồng hành chui vào đoạt mối làm ăn. Một bên là Lâm Thiệu Đào khuyên cáo, một bên là Chu Nhất Minh tiền tài đầu độc. Giả Khoan thật gặp khó khăn. Cũng trong lúc đó, khách sạn Vạn Phong đại đường đi. Bởi vì Dương Đào hơn 6 điểm liền đứng lên tắm thay quần áo, Dương Mục Giã cũng thật sớm liền rời giường. Phòng thể dục rèn luyện sau khi kết thúc, ở hành chính rượu hành lang phòng ăn ăn điểm tâm xong, trước hạn nửa giờ tới đến đại sảnh đi. Vốn cho là mình đã tới được đủ sớm, không nghĩ tới La Hưởng đã đến. Âu phục giày da, giày da cả vạt đều là mới. Có thể nhìn ra là cố ý trang điểm qua. Thấy được Dương Mục Giã, La Hưởng không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn nâng đỡ gác ở trên sống mũi khung mắt kiếng, trong mắt đều là ao ước. Không phải ao ước Dương Mục Giã dáng dấp đẹp trai, mà là ao ước Dương Mục Giã trên người kia cổ thả lỏng cảm giác. Mặc dù La Hưởng ở trong lớp hài hước thú vị đem từng cái một tối tăm khô khan kiến thức luật pháp biến thành một sinh động thú vị đoạn tử án lệ, khi đó trên người hắn cũng có thể thấy được tương tự thả lỏng cảm giác. Nhưng là La Hưởng rõ ràng bản thân thả lỏng cảm giác là rèn luyện ra được, hợp với mặt ngoài, không giống Dương Mục Giã là chân chính từ trong ra ngoài, một cách tự nhiên thả lỏng. Cái này đại khái chính là tuổi trẻ tài cao ý khí phong phát đi. La Hưởng một bên trong lòng nghĩ như vậy, một bên đứng lên, chủ động hướng chạy tới trước mặt mình Dương Mục Giã đưa ra tay phải. Lần đầu gặp mặt, vốn đang chuẩn bị một phen khách sáo lời mở đầu. Kết quả Dương Mục Giã dễ làm quen đến rồi câu, La lão sư, tới sớm như thế a? La Hưởng sửng sốt một chút. Mình tới Yến Kinh Mậu tính tới tính lui cũng chưa tới một tháng. Trước ở trong chính pháp mặc dù có chút danh tiếng, nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền chuyển tới a. Thế nào cảm giác Dương Mục Giã giống như là rất hiểu bản thân vậy? Từ La Hưởng nét mặt, Dương Mục Giã lập tức nhận ra được vấn đề. Sai lầm. Quên La Hưởng bây giờ còn chưa phải là cái đó nắm giữ mấy chục triệu người hái mộ luận học đoạn từ tay. Cũng được, vấn đề không lớn, có thể tìm bù lại. Trương Vĩ nói với ta thật là nhiều liên quan tới La Lao sư chuyện, hắn đối với ngài thế nhưng là sùng bái cực kỳ đâu. Nghe lời này, La Hưởng mặt bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai like đây hết thảy đều là bản thân đánh ổ mồi công lao a. Ngồi xuống sau, Dương Mục Giã tiếp tục mượn Trương Vĩ miệng, đem La Hưởng hung hăng khen một trận. Cuối cùng làm cho La Hưởng bản thân cũng thấy ngại. Hư danh, cũng là đồng học nhóm cấp hư danh. Thừa dịp La Hưởng khiêm tốn thời khắc, Dương Mục Giã giọng điệu chợt thay đổi. Nếu là La lão sư có thể sớm một chút điều tới trường học của chúng ta liền tốt, nói như vậy ta cũng không cần chạy đến Đông Đại làm trao đổi sinh đi tránh đầu sóng ngọn gió. La Hưởng nâng đỡ mắt kiếng, nghiêm nghị nói, theo ta nước trước mắt luật pháp mà thôi, đối với mạng mở hộp loại hành vi này còn không có rõ ràng luật pháp pháp quy ước thúc, cái này cũng cho gặp gỡ mạng mở hộp người giữ gìn quyền lợi mang đến rất lớn khó khăn, trừ phi có chứng cứ chứng minh, trên web ra ánh sáng ngươi tin tức người là vì không chính đáng được lợi, nếu không ta cũng chỉ có thể đề nghị ngươi đi ra ngoài tránh né. La Hưởng có thể thừa nhận bản thân đối với chuyện này không làm gì được, đủ thấy này tính cách thẳng thắn. Dương Mục Giã gật đầu một cái, đi theo lấy ra một chi bút ghi âm. Đang ở ta bị người trên web mở hộp trước, đã từng có một mạng truyền thông người âm thầm đi tìm ta, nói lên qua 100.000 khối liền có thể triệt tiêu trên web những thứ kêu báo cáo ta tin tức. Người đem trò chuyện toàn bộ quá trình cũng ghi âm rồi. Đúng. Tiền cấp sao? Chưa cho, đối phương chẳng qua là dùng tin nhắn ngắn cấp ta phát một chương mục ngân hàng. La Hưởng mặt lộ không hiểu, vậy ngươi vì sao không trả tiền đâu? Ghi âm cộng thêm chuyển khoản ghi chép, liền có thể hoàn toàn ngồi vững đối phương đe dọa bắt chẹt thêm lường gạt tội danh. Vụ án này nếu để cho hắn đi tới đánh, nhắm mắt lại cũng có thể đánh thắng. Ta vốn là nghĩ chuyển tiền đi qua nhưng là mượn một bước. La Hưởng cao mày. Cái gì gọi là trễ một bước? Nếu cũng bàn xong giá cả, đối phương cũng sẽ không chủ động vi ước mới đúng. Trong này nhất định là cái nào mắt xích xảy ra vấn đề. Bắt chẹt ta cái đó mạng truyền thông người gọi Lưu Nhận, chính là đoạn thời gian trước bởi vì đe dọa bắt chẹt bị 360 báo cảnh bắt cái tên kia. La Hưởng đầy mặt khiếp sợ, miệng há phần lớn sắp có thể nhét hạ một quả trứng gà. Lưu Nhận còn chưa kịp từ Dương Mục Giã cầm trong tay đến tiền, trước hết bị một cái khác kẻ thù cấp đưa vào đi. Chuyện này mặc dù nghe giống như là cái trùng hợp, nhưng La Hưởng luôn cảm giác đây càng giống như là Dương Mục Giã ở mượn đao giết người. Vấn đề là Dương Mục Giã làm sao có thể phán đoán chuẩn như vậy, xác định 360 chỉ biết ở thời gian như vậy đốt đối Lưu Nhận ra tay đâu. Đang ở La Hưởng trăm mối không hiểu thời khắc, Dương Mục Giã thanh âm vang lên. La lão sư, nếu như ta bây giờ đem Lưu Nhận đe dọa bắt chẹt ta ghi âm chứng cứ giao cho cảnh sát, có thể hay không để cho Lưu Nhận nhiều xử mấy năm? Dĩ nhiên có thể, ấy náy nghĩa không lớn. La Hưởng không chút nghĩ ngợi trả lời. Quan tòa ở cân nhắc mức hình phạt lúc, cũng không phải là đơn giản căn cứ tội danh tới chồng chất thời hạn thi hành án. 360 đem Lưu Nhận đưa vào đi, mục đích là vì giết gà dọa khỉ. Mà Lưu Nhận làm con gà kia, nhất định sẽ bị hàng đầu xử phạt. Coi như Dương Mục Giã đem chứng cứ giao cho cảnh sát, một đe dọa bắt chẹt chưa thỏa mãn tội danh, cũng sẽ không tăng thêm tòa án đối Lưu Nhận xử phạt. Đúng rồi, La lão sư, Lưu Nhận lúc ấy không phải là mình tới mà là phái hắn một cái thủ hạ tới cùng ta nói, người kia nên tính là Lưu Nhận tổng phạm a. Trên tay ta ghi âm chứng cứ, có thể đem người này đưa vào đi không? La Hưởng càng nghe càng hồ đồ, cũng càng ngày càng không hiểu nổi Dương Mục Giã rốt cuộc muốn làm gì. Lưu Nhận đều đã bị bắt, Dương Mục Giã còn méo một tiểu lâu la không thả, hoàn toàn không cần thiết ta dù vậy. La Hưởng hay là rất chăm chú trả lời Dương Mục Giã vấn đề. Tối đa cũng liền một năm trong vòng đi. Muốn là đối phương nhận tội thái độ tốt đẹp, lại tích cực bồi thường, rất có thể liền xử một năm chậm một năm. Vốn tưởng rằng cái kết quả này, Dương Mục Giã nên là không hài lòng lắm. Kết quả, quá tốt rồi, La lão sư, đợi lát nữa ta hẹn người đến rồi, ngươi cứ như vậy nói với hắn, có ở đây không lệch hướng thực tế dưới tình huống, làm hết sức nói đến khoa trường một ít. Cái gì? Ngươi còn hẹn những người khác? La Hưởng nâng đỡ mắt kiếng, đang muốn hỏi người nọ là ai. Lời đến quẹ miệng, đột nhiên ý thức được thân phận của người kia, Dương Mục Giã đã vừa mới tự nói với mình. Lưu Nhận thủ hạ cái đó cá lọt lưới. Bao gồm Dương Mục Giã hẹn thấy đối phương mục đích, La Hưởng cũng trong nháy mắt liền toàn suy nghĩ ra. Tối hôm qua trong điện thoại, bản thân cấp Trình Phong ra chủ ý trước tìm người ra ánh sáng Chu Nhất Minh, giả khoan lấy sơn trại bản lão Nam Hải thân phận ở các cái quầy rượu chạy xô mò kim có nhiều bạo lợi, sau đó tái khởi tố hai người. Dương Mục Giã sáng nay đem Lưu Nhận thủ hạ đầu kia cá lọt lưới hẹn đến. 89/10 chính là vì chuyện này. Dù sao người ta đúng chuyên môn. Nói đến chuyên nghiệp, dường như bản thân hôm nay muốn đóng vai nhân vật cũng là một chuyên nghiệp tụ côn, phụ trách dùng kiến thức luật pháp hù dọa đối phương. Cái này thật đúng là vật tận kỳ dụng, không có chút nào lãng phí a. Chương 279 Trương Vĩ, rốt cuộc đến phiên ta ra sân. Chương 279 Trương Vĩ, rốt cuộc đến phiên ta ra sân. Thừa dịp hẹn người còn chưa tới, Dương Mục Giã cùng La Hưởng trò chuyện lên sao mạng chuyên nghiệp hoạch định. La lão sư, ngài bởi vì là giáo sư đại học, lại là dạy luật pháp, cái này một tầng thân phận quyết định ngài tương lai phát triển đường tắt sẽ tương đối lớn nhất, không có cách nào đánh quảng cáo, không có cách nào mang hàng, tương lai nếu như muốn đem danh tiếng đổi thành tiền mặt vậy, sợ rằng chỉ có thể làm trở về ngài người cũ, tư pháp thi bồi huấn. Đương nhiên được chỗ là ngài không cần thêm tốn hao quá nhiều tâm lực đặt ở nội dung chế tác bên trên, chỉ cần tìm người đem ngài thường ngày lên lớp nội dung quay chụp, biên tập đi sau đến trên web, từ từ tài khoản liền ngồi dậy. Thậm chí hiện giai đoạn La Hưởng đều không cần bản thân lên số, tìm người đặc biệt cấp hắn làm cắt lát khai hỏa danh tiếng là được. Dù sao Weibo cũng phải chờ tới sang năm mới có thể chính thức open beta, Bilibili bây giờ còn là cái nhị thứ nguyên hoạt hình trang web. La Hưởng bây giờ lên số ý nghĩa cũng không lớn. Về phần tìm ai tới làm cắt lát, Dương Mục Giã cùng La Hưởng đồng thời nghĩ đến một người. Trương Vĩ, chữ Ích Đạt. Lại tên Trương Tam, số ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Trương Vĩ cùng Trương Khai, Hứa Khai Dương đám này nghệ thuật viện học sinh rất quen, vô video kéo video cũng sẽ không thiếu trợ thủ. Mấu chốt Trương Vĩ không cần giống như La Hưởng như vậy cố kỵ thân phận, số làm về sau, có thể tiếp quảng cáo mang hàng. Đạt được tiền lời lại cùng La Hưởng tiến hành chia sổ, thực hiện tiền lời tối đại hóa. La Hưởng đang nghe mê mẩn, Dương Mục Giã chợt giơ tay lên. La Hưởng quay đầu nhìn, chỉ thấy một ngoài 30 bộ dáng nam tử đứng ở đại đường đi cửa, vẻ mặt hơi lộ ra khẩn trương. Thấy được Dương Mục Giã giơ tay lên tỏ ý về sau, nam tử cảnh giác quay đầu nhìn một cái sau lưng, sau đó cúi đầu tăng nhanh bước chân đi tới. Xem giống như cái đi lại 500 ngàn. Dương Mục Giã không có đứng dậy theo tới người chào hỏi, trực tiếp giơ tay lên chỉ hướng đối diện chỗ ngồi trống. Chờ đối phương sau khi ngồi xuống, Dương Mục Giã chỉ bên người La Hưởng giới thiệu, đây là trường học của chúng ta mới tới hình pháp khóa lao sư, đồng thời hắn hay là một kẻ hành nghề luật sư, ta mời hắn đến, chủ yếu là tư vấn một ít luật pháp phương diện chuyện, nói thí dụ như bị đe dọa bắt chẹt 100 ngàn khối, trong tay có ghi âm chứng cứ, báo cảnh lúc phải chú ý chút gì. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay theo bản năng đè lại chỗ ngồi tay vịn, mong muốn đứng dậy. Nếu như lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ đứng dậy chạy trốn. Dương Mục Giã đi theo lấy ra bút ghi âm, muốn nghe một chút nội dung bên trong sao. Nam tử chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Dương Mục Giã đem luật sư tìm khắp đến rồi, chiến trận này cũng không giống là đang lừa chính mình. Vậy ngươi nên cũng không để ý ta ghi âm a. Nói Dương Mục Giã liền đem bút ghi âm để lên bàn. Ngươi biết, Lưu Nhận đi vào không quan hệ với ta, trong tay ta chứng cứ cũng còn chưa giao cấp cảnh sát, bởi vì ta tư vấn nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, chứng cứ này đối Lưu Nhận định tội cũng không có quá trợ giúp lớn, nhưng là đem ngươi đưa vào đi ăn một đoạn thời gian cơm tù là đủ. Vừa dứt lời, nam tử liền vẻ mặt hốt hoảng khoát khoát tay, Dương tiên sinh, ngài biết toàn bộ những chuyện này đều là Lưu Nhận chỉ điểm ta làm trên web những thứ kia ra ánh sáng, ngài văn trường cũng là Lưu Nhận tìm người phát ra ngoài, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nhìn lời này của ngươi nói ngươi không thể chỉ ở Lưu Nhận tốt thời điểm mới thừa nhận mình là cháu của hắn a. Nam tử sửng sốt một chút. Dương Mục Giã liền cái tầng quan hệ này đều đã tra được. Mắt thấy bị ép vào tuyệt cảnh, tên là Lưu Phong nam tử ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Dương Mục Giã thật muốn báo cảnh bắt lời của mình, căn bản không cần đem mình đặc biệt hẹn ra gặp mặt. Dương tiên sinh, vậy ngài tới tìm ta là, ngươi không phải phóng viên sao? Ta chỗ này có đầu tin tức đầu mối muốn cùng ngươi tiết lộ. Lưu Phong phản ứng đầu tiên chính là Dương Mục Giã muốn tìm hắn bôi nhọ tung tin đồn, mang người nào đó tiết tấu. Dương tiên sinh, vi phạm loạn kỷ chuyện ta nhưng không làm. Dương Mục Giã cười. Biểu diễn dấu vết nặng như vậy, sợ ta không biết ngươi trong túi cũng giả vờ bút ghi âm đúng không? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thân ta cạnh liền ngồi một vị dạy hình pháp lao sư, ta làm sao có thể cho ngươi đi làm vi phạm loạn kỷ chuyện? Lưu Phong mặc dù mặt không tin dáng vẻ, ngoài miệng lại không được xưng là. Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng. Chuyện là như thế này, đoạn thời gian gần nhất, tiếng kinh các lớn ba xuất hiện hai cái đặc biệt sơn trại lao nam hải ca sĩ, ở chưa cho phép dưới tình huống khắp nơi thường diễn, ta tìm người hỏi thăm một chút giá cả, bọn họ một đêm chạy 3-4 cái chẳng tử, tiền tới tay có thể kiếm người bình thường 2 tháng tiền lương. Lưu Phong đáy mắt thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Tốt xấu đi theo Lưu Nhận hốn nhiều năm như vậy, điểm này tin tức nhạy cảm hắn vẫn có. Nếu là một buổi tối kiếm cái mấy trăm hơn ngàn kỳ thực cũng kiếm cái khổ cực tiền, không ai sẽ nói gì. Nhưng một đêm kiếm được bạn, cái này là thật là có chút khoa trương. Cao như vậy chăn giá, rõ ràng cho thấy đến từ cọ lao Nam Hải lưu lượng nhiệt độ. Nếu không Dương Mục Giã cũng sẽ không đặc biệt tìm bản thân đi cấp hai người này mở hộp. Chuyện này dường như có thể làm. Chủ yếu mình còn có tay cầm ở Dương Mục Giã trên tay. Làm xong chuyện này, trước sổ sách liền xóa bỏ. Trong nháy mắt, Lưu Phong liền quyết định được chủ ý, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, nắm tay đưa về phía Dương Mục Giã. Dương tiên sinh, rất cảm tạ ngài cung cấp tin tức đầu mối, chậm nhất là tối mai, ngươi chỉ biết ở trên web thấy được báo cáo tin tức. Dương Mục Giã đứng lên, sau khi bắt tay đưa mắt nhìn Lưu Phong rời đi. Xong quay đầu nhìn về phía một bên La Hưởng. La lão sư, ta lời vừa rồi sẽ không có cấp đối phương rơi xuống nói cái gì chứ a? La Hưởng nhún vai một cái. Hắn bắt đầu cũng đã nói, mạng mở hộp trước mắt thuộc về trong nước luật pháp màu xám cho khu vực, thiếu hụt định tội, cân nhắc mức hình phạt luật pháp tiêu chuẩn cùng căn cứ. Hướng chi Dương Mục Giã chẳng qua là hướng Lưu Phong cung cấp tin tức đầu mối, giữa song phương cũng không có sinh ra bất kỳ lợi ích liên hệ. Chuyện này hoàn toàn thuộc về Lưu Phong tự giác tự nguyện coi như lấy ra ghi âm, cũng kéo không tới Dương Mục Giã trên đầu. Dương Mục Giã gật gật đầu. Hắn tin tưởng Lưu Phong ở mở hộp bên trên chuyên nghiệp tính. Giống vậy cũng tin tưởng La Hưởng ở trên pháp luật chuyên nghiệp tính. Chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Giữa trưa, Dương Mục Giã hẹn Hứa Hồng Đầu cùng nhau ở trường học cây phong phòng ăn cơm. Lần trước Hứa Hồng Mễ nằm viện làm giải phẫu, nhờ có Dương Mục Giã giúp một tay chiếu cố. Hứa Hồng Đậu đáp ứng sau khi trở lại mời Dương Mục Giã ăn cơm. Vốn là Hứa Hồng Đậu còn chuẩn bị kêu lên Trần Nam Tinh cùng nhau. Nhưng Trần Nam Tinh làm sao đi làm cái này bóng đèn a? Trước kia là Hứa Hồng Đậu cùng Dương Mục Giã quan hệ còn không có quen như vậy, Trần Nam Tinh xung làm máy bay điểm trợ, có thể cấp hai người sáng tạo càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Bây giờ đã không có cần thiết này. Đưa mắt nhìn Hứa Hồng Đậu rời đi nhà tập thể về sau, ngồi trước máy vi tính Trần Nam Tinh lộ ra mặt an ủi gì cười. Bản thân gõ lâu như vậy giá đậu chính phủ rốt cuộc bước vào quỹ đạo chính. Dương Mục Giã mang theo khẩu trang, đứng ở nữ sinh dưới ký túc xá chờ Hứa Hồng Đậu. Đang cúi đầu chơi điện thoại di động, chợt nghe bên cạnh vang lên một có chút ngạc nhiên thanh âm. Dương Mục Dã. Dương Mục Dã ánh mắt rời đi màn hình điện thoại di động, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thiệu Đào đang bước nhanh chiều cái này vừa đi tới. Đi theo phía sau Giản Ngải cùng Lưu Ánh Hà. Hai nữ trong tay cũng ôm mấy cuốn sách, xem bộ dáng là mới từ thư viện trở lại. Tầm mắt trở lại trước mắt. Dương Mục Dã kéo xuống khẩu trang, cùng Lâm Thiệu Đào lên tiếng chào. Còn nói thứ ba tuần sau đi Ma Đô tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi về trước Kiến Kinh. Lâm Thiệu Đào đang muốn hỏi Dương Mục Dã lúc nào trở lại lời đến khỏe miệng mới chợt ý thức được. Dương Mục Dã sát suất lớn ngày hôm qua liền đã trở lại rồi, lại cố ý đem gặp mặt thời gian định tại thứ ba tuần sau. Tỏ rõ là không muốn cùng bản thân lập tức gặp mặt. Về phần nguyên nhân, Lâm Thiệu Đào bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, việc cần kiếp bây giờ trước tiên đem Chu Nhất Minh, Giả Khoan chuyện giải quyết. Vừa đúng lúc này Hứa Hồng Đậu từ ký túc xá bên trong đi ra tới. Nàng bình thường cũng không thế nào hóa trang nhưng hôm nay lại cố ý vẽ đậm trang. Một bộ màu trắng dệt len áo dệt kim hở cổ, bên trong dựng trắng xanh đan sen in nhuộm váy đầm 2 giây, xuống lầu lúc trở về đầu suất rất cao. Lúc này đi ra nhà tập thể cổng, trong nháy mắt là được tất cả mọi người ánh mắt hội tụ tiêu điểm. Hứa Hồng Đậu thoải mái đi tới Dương Mục Giá trước mặt. "Ta được rồi, đi thôi." Dương Mục Giá gật đầu một cái, lần nữa đem khẩu trang kéo lên. Mắt thấy hai người sẽ phải xoay người rời đi, Lâm Thiệu Đào rồi mới từ Hứa Hồng Đậu tựa thiên tiên điểm nhan sắc bạo kích trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên tiếng gọi lại Dương Mục Giá. "Vừa đúng chúng ta cũng muốn đi canteen ăn cơm, muốn không cùng Luka?" Dương Mục Giá còn không có lên tiếng, Hứa Hồng Đậu liền cấp mở miệng trước. "Lâm Niên trưởng đây là muốn cùng Giản học tỷ đi hẹn hò a? Chúng ta cũng không đi cho các ngươi làm kỳ đà." Giản Ngải đem sách trong tay giao cho Lưu Ánh Hà, đi lên trước mỉm cười giải thích, "Không phải ước hẹn, liền cùng hai ngươi vậy, bình thường đi ăn một bữa cơm." Đây là đoán chắc Dương Mục Giá, Hứa Hồng Đậu quan hệ vẫn còn ở bạn bè trở lên, người yêu chưa đầy trạng thái, như vậy Lâm Thiệu Đào cùng bản thân đi theo không coi là làm kỳ đà. Hứa Hồng Đậu không chút biến sắc bắt đầu phản kích, "Giản học tỷ muốn đi đâu cái phòng ăn? Các ngươi định đi, chúng ta đi chỗ nào ăn đều được." Người nói chuyện là Lâm Thiệu Đào. Thấy Lâm Thiệu Đào liền dây dưa cuốn quýt chiêu này đều đem ra hết, Dương Mục Giá chỉ đành ngửa bài. "Lâm Nhân trưởng, vốn là nghĩ tối nay cùng ngươi nói ta biết ngươi muốn tìm ta nói Chu Nhất Minh, Giả Khoan chuyện, ta liền một câu nói, chuyện này kỳ thực không có gì có thể nói. Bởi vì ta đã nói trước, nhắc nhở qua bọn họ. Bọn họ nếu là tiểu đà tiểu nháo, làm không quá phận, ta bên này không cần thiết theo chân bọn họ tích cực. Nếu như bọn họ làm rất quá đáng, ảnh hưởng đến ta bên này lợi ích, vậy phải làm thế nào liền làm sao bây giờ, ai mặt mũi đều vô dụng." Nói xong bỏ lại vẫn còn ở ngẩn ra trong Lâm Thiệu Đào, kêu lên Hứa Hồng Đậu cùng đi. Trên đường, Hứa Hồng Đậu có chút bận tâm hỏi, cự tuyệt như vậy Lâm Thiệu Đào thật không có sao sao? Dương Mục Dã nhún nhún vai. "Không có sao, Lâm Thiệu Đào nếu như ngay cả bản thân bao nhiêu cân lượng cũng không rõ ràng sợ, cũng ngồi không lên viện chủ tịch hội học sinh chỗ ngồi." Ý nói, Lâm Thiệu Đào mặt mũi không có Hứa Hồng Đậu nghĩ lớn như vậy. "Ý của ta là nếu như trực tiếp kiện tụng, coi như thắng cũng sẽ đối với Lao Nam Hải có một ít ảnh hưởng không tốt ta. Yên tâm, ta đã tất cả an bài xong, thứ hai thấy rõ ràng." Thấy Dương Mục Dã mười phần phấn khích, Hứa Hồng Đậu liền cũng không nói thêm cái gì. Nhìn Dương Mục Dã, Hứa Hồng Đậu đi xa, Lưu Ánh Hà đi tới Giản Ngải bên người. "Như vậy Dương Mục Dã cũng thật ngông cuồng, liền nhà ngươi Dương đại diện chủ tịch mặt mũi cũng không cho." Giản Ngải quay đầu, cau mày bất mãn. "Cái gì gọi là nhà ta Dương đại diện chủ tịch? Nàng cùng Lâm Thiệu Đào chẳng qua là ở yêu đương, cũng không phải là kết hôn thành gia, nói buồn nôn như vậy làm gì?" Lưu Ánh Hà tự biết lỡ lời, vội nói xin lỗi. Lúc này Lâm Thiệu Đào đi tới, mà xin lỗi cùng Giản Ngải giải thích, "Ta được trở về nhà tập thể một chuyến, cơm trưa không thể cùng ngươi cùng nhau." Lưu Ánh Hà lúc này ôm Giản Ngải cánh tay, "Yên tâm đi, ta thay ngươi phục hồi, bảo đảm giúp ngươi nhìn kỹ, sẽ không bị nam sinh khác lừa chạy." Nếu là trước kia, Lâm Thiệu Đào không thiếu được muốn cùng Lưu Ánh Hà mở mấy câu đùa giỡn. Nhưng bây giờ Lâm Thiệu Đào đã không có bất kỳ đùa giỡn tâm tình, hướng Giản Ngải gật đầu một cái, xoay người rời đi. Lưu Ánh Hà vào lúc này mới ý thức tới, bản thân mới vừa đùa giỡn có chút không hợp thời. Nhưng nàng còn chưa phải hiểu. Chu Nhất Minh, Giả Khoan không phải đi ngay bên ngoài bà chạy xô ca hát sao? Coi như bị Dương Mục Giã phát hiện, ghê gớm sau này không hát Dương Mục Giã viết những thứ kia ca liền quên. Lâm Thiệu Đào về phần một bộ dáng như Lâm Đại Địch sao? Giản Ngải trong lòng thở dài một cái. Vốn là nàng còn muốn để cho Lưu Ánh Hà khuyên đủ Giả Khoan, bây giờ nhìn lại đã không cần thiết, hoặc là nói không còn kịp rồi. Lâm Thiệu Đào vội vã đuổi về nhà tập thể, vừa đúng gặp phải Chu Nhất Minh, Giả Khoan chuẩn bị ra cửa ăn cơm. Thấy Chu Nhất Minh vẫn còn ở sinh buổi sáng, Lâm Thiệu Đào không có để ý hàn khí, Giả Khoan giành trước lên tiếng, "Thiệu Đào, ngươi trở lại vừa đúng, cơm trưa còn không ăn đi, cùng nhau đi." Lâm Thiệu Đào nhìn hai người một cái, mặt sắc mặt nghiêm trọng. "Đừng nói trước chuyện ăn cơm, về trước nhà tập thể, ta có lời muốn cùng các ngươi nói." Giả Khoan đang muốn nói cái gì chuyện có thể so sánh ăn cơm quan trọng hơn. Chu Nhất Minh đột nhiên mở miệng, "Vừa đúng ta cũng có chút lời muốn nói rõ với ngươi." Lâm Thiệu Đào gật đầu một cái. "Tốt, đi vào nói." Ba người trở lại nhà tập thể, đóng kỹ cửa lại. Chu Nhất Minh vốn định trực tiếp mở miệng, đem lời rõ ràng. Lâm Thiệu Đào lại giành trước giơ tay lên ngăn lại hắn. "Ta biết ngươi muốn nói, bất kể ta khuyên như thế nào các ngươi, cũng sẽ không cải biến các ngươi tiếp tục ở bà chạy xô diễn xuất quyết tâm." Chu Nhất Minh hơi không kiên nhẫn cắt đứt nói, "Thiệu Đào, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể hiểu được ủng hộ chúng ta, nhưng ngươi biết ta cùng Giả Khoan gia cảnh không thể với ngươi so. Cái này cơ hội kiếm tiền đối với chúng ta thật rất trọng yếu." Giả Khoan cũng phối hợp Chu Nhất Minh, tha thiết chiều Lâm Thiệu Đào nhìn lại. "Đừng hiểu lầm, ta không phải tới khuyên các ngươi thu tay lại, chẳng qua là tới thông báo các ngươi một tiếng, ta hôm nay trong trường học thấy Dương Mục Giã." Lâm Thiệu Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sợ hãi Chu Nhất Minh, "Giả Khoan, Ta vốn là muốn tìm Dương Mục Dã năn nỉ một chút, nhìn có thể hay không ra một khoản tiền để ngươi hai bắt được ca khúc biểu diễn tụ quyền, còn chưa nói đâu, người ta liền trực tiếp cự tuyệt. Vừa dứt lời, liền nghe Chu Nhất Minh không thèm hừ lạnh. Cự tuyệt liền cự tuyệt, hắn còn có thể cáo chúng ta hay sao? Ngươi thật đúng là nói đúng. Lâm Thiệu Đào xem Chu Nhất Minh, mặt vô biểu tình nói, ta nghe hắn ý kia, hẳn là đã ở đi trình tự chuẩn bị muốn cáo hai ngươi chờ xem, đoán chừng cũng liền cái này một hai ngày, hai ngươi là có thể nhận được luật sư văn kiện hoặc là tòa án lệnh truyền. Thấy Lâm Thiệu Đào dáng vẻ không nghĩ thông đùa giỡn, Giả Khoan nhất thời luống cuống. Thiệu Đào, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thiệu Đào nhìn một cái sắc mặt âm trầm không nói lời nào Chu Nhất Minh. Ta chỉ có một đề nghị, chuyện này thật nháo đến ra tòa, các ngươi liền luật sư đều không cần tìm. Thật đừng tiêu số tiền mất công đó, quan này ti coi như đánh tới bầu trời các ngươi cũng là thua. Chương 280 thứ 2 thấy chương 280 thứ 2 thấy Giả Khoan hoàn toàn hoảng hồn, quay đầu hỏi Chu Nhất Minh làm sao bây giờ. Chu Nhất Minh quyết tâm, tại chỗ buông lời, ghê gớm lưới rách cá chết. Lâm Thiệu Đào thấy Chu Nhất Minh đến lúc này cũng còn mạnh miệng, trong lòng thất vọng cực kỳ. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Ngay trước Chu Nhất Minh, Giả Khoan trước mặt, Lâm Thiệu Đào lấy điện thoại di động ra, bấm dặn ngải dãy số. Ngươi cùng Lưu Ánh Hà ở cái nào phòng ăn ăn cơm đâu? Tây Phong phòng ăn, tốt, ta cái này cứ tới đây, giúp ta chiếm chỗ ngồi. Vừa nói, một bên liền hướng bên ngoài túc xá đi tới. Giả Khoan thấy Chu Nhất Minh còn đứng ở trong túc xá không chịu đi, chỉ tốt tự mình một người đổi tới. Lâm Thiệu Đào mới một để điện thoại di động xuống, Giả Khoan lập tức tiến lên kéo Lâm Thiệu Đào tay. Thiệu Đào, chuyện thật đã đến ngươi nói bước này. Không tin tự mình đi hỏi Lưu Ánh Hà, ta bắt gặp Dương Mục Dã lúc, Lưu Ánh Hà cùng Giản Ngải đều ở đây trận. Lâm Thiệu Đào nói xong, hất ra Giả Khoan tay tiếp tục đi về phía trước. Giả Khoan ở sau khi lấy lại tinh thần, lần nữa đuổi theo. Thiệu Đào, nếu là chúng ta bị khởi tố, kiện cáo thua làm sao bây giờ? Thường tiền thêm công khai xin lỗi, đây là nhẹ nhất. Lâm Thiệu Đào quay đầu nhìn đã mất hết hồn vía Giả Khoan, mặc dù trường học bình thường sẽ không bởi vì loại tranh chấp dân sự này vụ án đối học sinh làm ra xử phạt, nhưng nếu như chuyện làm lớn chuyện ảnh hưởng trường học danh dự, vắt một cái xử phạt cũng rất bình thường. Thiệu Đào, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Giả Khoan thanh âm cũng đang phát run. Lâm Thiệu Đào trong lòng cười lạnh. Việc xảy đến, rốt cuộc biết sợ hãi. Ta hù dọa ngươi làm gì? Coi như trường học không xử phạt hai ngươi, nhưng mọi thứ tỉnh náo lớn một chút, ngươi năm nay học đồng cũng đừng nghĩ. Giả Khoan đầy miệng cay đắng, trong lòng hối hận không thôi. Bất quá hắn hay là chính xác bắt được Lâm Thiệu Đào trong lời nói từ mấu chốt, không đem chuyện làm lớn chuyện. Ý của ngươi là chúng ta bây giờ đi tìm Dương Mục Dã nói xin lỗi, chủ động giải hòa, chỉ cần không đem chuyện làm lớn chuyện, liền còn có thể cứu vãn được. Lâm Thiệu Đào quay đầu xem Giả Khoan, ngươi bây giờ là nguyện ý hòa giải một kêu hắn chịu không? Giả Khoan lập tức hiểu Lâm Thiệu Đào ý tứ, tại chỗ bảo đảm mình nhất định sẽ thuyết phục Chu Nhất Minh. Lâm Thiệu Đào đối Giả Khoan thuyết phục Chu Nhất Minh thật ra là không ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể được chút nào hay chút ấy. Giả Khoan lòng như lửa đốt chạy về nhà tập thể, đẩy cửa lại thấy được Chu Nhất Minh đã đổi lại buổi tối diễn xuất quần áo, đang soi gương. Giả Khoan tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này đều đã lửa xém lông mày Chu Nhất Minh tối nay còn muốn đi chạy show diễn xuất. Vì sao không đi? Chu Nhất Minh quay đầu nhìn Giả Khoan, hùng hồn, chính là bởi vì Dương Mục Dã lập tức sẽ phải cáo chúng ta mới nên muốn tranh thủ thời gian nhiều mò mấy bút. Giả Khoan sửng sốt một chút, nghe dường như có mấy phần đạo lý, nhưng chẳng qua chính là kiện cáo đánh thua bồi hắn một chút tiền, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết chúng ta rốt cuộc diễn qua bao nhiêu trận. Giả Khoan đột nhiên giật mình một cái phản ứng kịp. Chu Nhất Minh đây là tính toán gồng đỡ rốt cuộc. Một điều, muốn ta nói chúng ta hay là chớ đem chuyện làm lớn chuyện, liền theo ngươi mới vừa nói chúng ta đem kiếm được phần lớn thưởng cho đối phương, bản thân lưu một bộ phận, chỉ cần có thể đem chuyện này bình là được. Giả Khoan tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Chu Nhất Minh không chút lay động, ngươi nói ngược, chuyện này chỉ có làm lớn chuyện, đối với chúng ta mới rất có lợi. A. Giả Khoan mắt trợn tròn. Cái này cùng Lâm Thiệu Đào nói thế nào hoàn toàn khác nhau a. Ngươi nghĩ a, nếu như lão Nam Hải cáo chúng ta, trên web đại gia sẽ đồng tình ai? Chúng ta bất quá là hát bọn họ ba bài hát, đại gia hay là cùng một trường học, đến lúc đó bọn họ đánh thắng kiện cáo, lại thua danh tiếng, tổn thất lớn hơn thật ra là bản thân họ. Kia kiện cáo thua chúng ta làm sao bây giờ? Giả Khoan hỏi ngược lại. Chu Nhất Minh biện pháp giết địch 1000, tự tổn 800. Xem giống như còn là mình một phương kiếm. Vấn đề là kẻ địch tổng số là 100.000, tổn thất 1.000 thậm chí cũng không thể để cho tổn thất. Mà phía bên mình tổng số liền 800, một thanh liền thua sạch. Chu Nhất Minh từ trước gương quay đầu, không nói xem Giả Khoan. Ngươi làm sao lại nghe không hiểu ý của ta đâu? Đối lão Nam Hải mà nói, không đáng đem chuyện làm lớn chuyện, cho nên bọn họ nhất định sẽ chủ động tới theo chúng ta nói, bất kể là nhận được luật sư văn kiện hay là tòa án lệnh truyền đều không cần sợ, bọn họ chỉ biết so với chúng ta càng muốn hòa giải, đến lúc đó quyền chủ động đang ở chúng ta trên tay hiểu không? Thế nhưng là Thiệu Đạo, Giả Khoan lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Nhất Minh không khách khí cắt đứt. Hắn chính là hy vọng chúng ta chủ động đi tìm Dương Mục Dã túi đầu nhận sai, tốt lộ ra hắn cái viện này chủ tịch hội học sinh đặc biệt có khả năng, có thể bình chuyện. Ta thậm chí cũng hoài nghi, hai ta đi ba chạy show diễn xuất tin tức chính là hắn tiết lộ cho Dương Mục Dã, nếu không Dương Mục Dã ở Đông Đại làm trao đổi sinh, làm sao có thể cách xa như vậy đều biết tiến kinh bên này chuyện đã xảy ra. Giả Khoan muốn định thay Lâm Thiệu Đào giải thích mấy câu, Chu Nhất Minh nhưng căn bản không cho Giả Khoan cơ hội nói chuyện. Ngược lại ta coi như là thấy rõ ràng Lâm Thiệu Đào trước giờ liền không có đem hai ta chân chính làm thành huynh đệ, hắn chính là thiếu hai người hầu, mà chúng ta lại vừa đúng cùng hắn một nhà tập thể, hắn đối với chúng ta tốt, thật ra là đều là cao cao tại thượng bố thí. Mắt nhìn ta hai đi ra ngoài diễn xuất kiếm tiền, hắn cảm giác ưu việt không có trong lòng liền không thăng bằng, mình đã dọa không được chúng ta liền lấy Dương Mục Giã tới dọa người. Mắt thấy Giả Khoan còn là một bộ trông trước trông sau, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Chu Nhất Minh trực tiếp lên tiếng uy hiếp nói, hai ta bây giờ chính là cột vào cùng trên một con thuyền, ngươi nghĩ ủy khúc cầu toàn, dàn xếp ổn thỏa, cứ việc đi tìm Lâm Triệu Đạo giúp một tay, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không cúi đầu, chỉ cần đem ta ép quá ta liền nhất định sẽ đem chuyện làm lớn chuyện. Vẫn là câu nói kia, ghê gớm lưới rách cá chết. Lâm Triệu Đạo đi Tây Phong phòng ăn tìm được Giả Ngải, Lưu Ánh Hà, ba người cùng nhau ăn cơm chưa xong. Trong lúc Lưu Ánh Hà còn chứng kiến Dương Mục Giã, Hứa Hồng Đậu nhắc nhở Lâm Triệu Đạo về sau, Lâm Triệu Đạo cuối cùng vẫn buông tha cho đi qua chào hỏi ý niệm. Không trước giải quyết Chu Nhất Minh, Giả Khoan, đi tìm Dương Mục Giã liền không có bất kỳ ý nghĩa. Cơm nước xong, Lâm Triệu Đạo trở lại nhà tập thể. Mở cửa, phát hiện bên trong trống rỗng. Đầu tiên Lâm Triệu Đạo còn tưởng rằng Chu Nhất Minh, Giả Khoan chẳng qua là ra đi ăn cơm. Nằm ở trên giường chơi một hồi điện thoại di động, một nhìn thời gian đã hơn một giờ. Chu Nhất Minh, Giả Khoan vẫn chưa về. Lâm Triệu Đạo cảm thấy không đúng, bò dậy nhìn một cái Chu Nhất Minh dưới giường phô bàn đọc sách. Đi ta không thấy. Lâm Triệu Đạo lúc này mới ý thức được Chu Nhất Minh, Giả Khoan chẳng những không có đem lời của mình nghe vào, ngược lại phải tiếp tục ngược gió gây án. Lâm Triệu Đạo lúc này lấy điện thoại di động ra, bấm Giả Khoan dãy số. Điện thoại có thể đạt thông, nhưng một mực không có ai tiếp. Lâm Triệu Đạo đi theo lại cho Chu Nhất Minh đánh. Mới bang hai tiếng, liền bị đối phương cút. Lâm Triệu Đạo không cam lòng, lại gọi cho Giả Khoan. Lần này điện thoại máy đã đóng. Lâm Triệu Đào giận đến đưa điện thoại di động đập ở trên giường, một cỗ sâu sắc cảm giác bị thất bại bao phủ toàn thân. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Giả Khoan trở lại nhà tập thể. Sáng sớm hôm nay có khóa, cho nên Giả Khoan mới trước hạn chạy về. Chu Nhất Minh vẫn còn ở khách sạn ngủ, nếu như trong lớp lao sư điểm danh sẽ để cho Giả Khoan giúp một tay đáp trả. Tối hôm qua diễn xuất sau khi kết thúc, Chu Nhất Minh lại đem ngày hôm trước người nữ kia hẹn tới khách sạn. Tốt ở lần này Chu Nhất Minh không uống say, cũng không có để cho Giả Khoan giúp một tay đi cửa hàng tiện lợi mua cây dù đi mưa. Giả Khoan đoán chừng cái điểm này Lâm Triệu Đào khẳng định đã tỉnh, cũng không giống ngày hôm qua dạng lén lén lút lút. Đẩy cửa ra, phát hiện Lâm Triệu Đào mặc chỉnh tề ngồi trước máy vi tính, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh. Giả Khoan há mồm mong muốn chào hỏi, lại phát hiện Lâm Triệu Đào đối với mình trở về nhà tập thể chuyện này một chút phản ứng cũng không có. Cũng có trách, ngày hôm qua bản thân cùng Chu Nhất Minh cũng không nghe điện thoại, chuyện này đổi thành ai đều sẽ tức giận. Giả Khoan đóng kỹ cửa túc xá, lấy ra dây sạc bắt đầu sạc điện cho điện thoại di động. Triệu Đào, ngày hôm qua điện thoại di động không cẩn thận điều thành tinh âm, ngươi gọi điện thoại cho ta hồi đó vừa lúc liền không có điện. Giả Khoan lần này thật không có nói láo. Hắn là thấy được Chu Nhất Minh treo Lâm Triệu Đào điện thoại, mới phát giác điện thoại di động của mình không cẩn thận điều thành tinh âm. Hơn nữa rất không vừa vặn, vừa mới chuẩn bị cấp Lâm Triệu Đào trả lời điện thoại di động liền không có điện tự động đóng cơ. Giải thích nửa ngày, Lâm Triệu Đào hay cùng điếc, một chút phản ứng cũng không có. Giả Khoan lúc này mới ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Lâm Triệu Đào lần này không là tức giận, mà là tức giận phi thường. Thậm chí đã đến hoàn toàn không thấy bản thân mức. Giả Khoan dụng tâm muốn hòa hoãn quan hệ, cố ý từ Lâm Triệu Đào sau lưng trải qua, làm bộ liếc nhìn màn ảnh một cái. Nhìn cái gì chứ, mê mẩn như vậy. Nói xong liền đem mặt hướng màn ảnh máy vi tính trước đưa tới. Lâm Triệu Đào không nói một lời đứng lên, tránh ra Giả Khoan lấy lòng. Giả Khoan đuổi theo, đưa tay ngăn lại Lâm Triệu Đào. Ngươi nghe ta giải thích, điện thoại di động ta thật sự là không có điện, không phải cố ý không nhận ngươi điện thoại. Lâm Triệu Đào mặt vô biểu tình xem Giả Khoan. Nói xong không, đừng cản đường. Giả Khoan vô hốt một cái, trong nháy mắt hiểu chỗ mấu chốt. Lâm Triệu Đào tức giận không phải hắn không nghe điện thoại, mà là hắn lại cùng Chu Nhất Minh đi chạy xô diễn xuất. Giả Khoan đem Chu Nhất Minh thuyết phục lý do của mình cùng Lâm Triệu Đào nói một lần, không có nói Chu Nhất Minh phía sau đối Lâm Triệu Đào đánh giá. Nói xong, Giả Khoan cũng quyết định cùng Lâm Triệu Đào ngửa bài. Triệu Đào, ta cảm thấy một kêu nói đến xác thực có đạo lý, ngược lại Dương Mục Giã đều đã quyết định muốn cáo chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, dù sao chuyện làm lớn chuyện vậy, đối đại gia cũng không có lợi. Lâm Triệu Đào xem Giả Khoan, lạnh lùng nét mặt để cho Giả Khoan cảm thấy 10 phần xa lạ. Ta thật tò mò, chính các ngươi có thể nghĩ đến chuyện, dựa vào cái gì cảm thấy người khác liền không nghĩ tới? Giả Khoan chớp chớp mắt. Có ý gì? Lâm Triệu Đào chỉ màn ảnh, để cho Giả Khoan bản thân nhìn. Giả Khoan vội vàng trước máy vi tính ngồi xuống, phát hiện Lâm Triệu Đào mới vừa đang xem một thiên sệ bà thiệp. Con chuột đi lên hoạt động, ấn vào mí mắt thiệp tựa để cho Giả Khoan sững sờ ở trước màn ảnh. Trở lên sơn trại bản lão Nam Hải đỏ đen giang hồ quật tự thiên nhai đêm quý bà, ở Mỹ vừa mới bắt đầu, bàn trong, top 5 top 3 khách cùng quần áo bại lộ gợi cảm nữ lang ngồi vây chung một chỗ, hoặc là cao đàm phát luận, hoặc là thống khoái uống rượu. Nhưng vào lúc này, hai tên mặc mắt cổ giác sơn cùng khoản áo quần diễn xuất nam tử leo lên võ đài, bọn họ vừa ra trận, chỉnh cái quầy rượu rất nhanh liền an tĩnh lại. Dưới đài bất kể tán đài hay là bàn khách, cũng nín thở, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía võ đài. Bọn họ cũng không phải là đang đợi thiên hoàng siêu sao mở gì kinh điển danh khúc, thậm chí có một ít người từ trước cũng chưa từng nghe qua mở gì ca, nhưng mọi người đều biết gần đây trên internet có một bộ trí kính mở gì hơi điện ảnh lửa được nắp bét, mà trong phim hai vị vai nam chính, hãy cùng giờ phút này trên võ đài hai tên người biểu diễn ăn mặc giống vậy quần áo. Đang đợi diễn xuất bắt đầu trước, không ngừng có khách có người phát ra là lao nam hải sao, loại nghi vấn lại từ bạn bè nơi đó lấy được cũng không phải là, chẳng qua là bắt chước người trả lời như vậy. Ví dụ như xem cùng chân chính lao nam hải thật giống a. Bọn họ chính là chuyên nghiệp bắt chước lao nam hải, hơn nữa cùng lao nam hải hay là cùng trường đại học bạn học loại này vậy ở khách giữa lưu truyền. Hai vị người biểu diễn trên đài giới thiệu bản thân tổ hợp tên, nhưng không ai chú ý những thứ này, đại gia chỉ muốn nhìn một chút bọn họ biểu diễn rốt cuộc có mấy phần giống như chân chính lao nam hải. biểu diễn rất thành công, ở rượu cồn cùng âm nhạc đồng thời dưới sự kích thích, trong quán rượu không khí đạt tới cao chiều, giống như uống say khách phân biệt không ra trộn lẫn nước rượu tây vậy, chàng này giả dối diễn xuất giống vậy bị khách khứa nhiệt liệt hoan nghênh. Mà đây chính là ba ông chủ cùng người biểu diễn hy vọng thấy được kết quả. Ở phía sau đài, hai vị người biểu diễn từ ba ông chủ trong tay nhận lấy 3000 đồng tiền thù lao, liền y phục cũng không kịp đổi liền đội vàng rời đi, quá giang xe chạy tới kế thứ ba. Tương tự cảnh tượng ở bất đồng ba diễn ra, suốt cả một buổi tối, bọn họ liên tục chạy 5 trận diễn xuất, hát 15 bài hát, cho đến đêm khuya 3 điểm đà tải kéo mệt mỏi thân thể, giấu trong lòng 15000 khối diễn xuất thù lao rời đi, cái này ở Yến Kinh là một cái bình thường cổ cồn trắng 2 tháng tiền lương. Ngắn ngủi không đến tháng, hai vị này cùng lão Nam Hải cùng trường đại học cùng cái học viện năm 3 năm sinh, liền kiếm được thưởng nhân khổ cực một năm tròn cũng không kiếm được phong phú thù lao. Mà căn cứ người viết hiểu, bình thường ca sĩ thu nhập chỉ vì bọn họ 1/10 thậm chí thấp hơn. Hai người kiếm lấy phong phú thù lao, cùng bọn họ bắt chước lao Nam Hải thành công chặt chẽ không thể tách rời. Chàng này đi lại với xâm phạm bản quyền cùng sơn trại giữa điên cuồng, bọn họ vẫn có thể đi bao xa, cũng không nhịn được để cho người đánh bên trên một cái to lớn dấu hỏi. Đọc nhanh như gió xem đầy đủ thiên thiệp, Giả Khoan lập tức ngẩng đầu lên, cố gắng hướng Lâm Thiệu Đào giải thích. Mặc dù thiệp trong giảng thuật nội dung phần lớn đều là thật, thậm chí để cho Giả Khoan đọc xong cũng hoài nghi tác giả đang ở mô cái quầy rượu dưới đài xem qua bọn họ diễn xuất. Nhưng vấn đề là, bọn họ thật không có kiếm được qua thiệp thảo luận nhiều tiền như vậy. Dĩ nhiên, 3/4 vẫn có. Không đợi Giả Khoan nói xong, Lâm Thiệu Đào liền tức giận cắt đứt, cũng lúc này, ngươi lại còn có thời gian quan tâm bản này thiệp báo cáo số liệu có đúng hay không xác, ta nếu là ngươi, liền vội vàng nhìn thiệp trong bình luận. Giả Khoan như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hoạt động con chuột, đem thiệp kéo đến tận cùng dưới đáy. Tầng 2, ôi trời ơi, sơn trại lão Nam Hải thật như vậy kiếm tiền sao? Tầng 3, cái này ba người đi ban nhạc trước kia liền có làm giả án cũ, học viện thương mại nền tân giả thiệp bên trên bọn họ liền giả mạo lão Nam Hải hát qua cô dũ giả. Tầng 37, lão Nam Hải là chúng ta Yến Kinh Mậu ánh sáng, cái này ba người đi là Yến Kinh Mậu xỉ nhục, dựa vào sơn trại xâm phạm bản quyền bản thân cùng trường bạn học kiếm nhiều như vậy, cũng không biết có đủ hay không phía sau bị khởi tố bồi. Tầng 56, chống đỡ bản chính, đã kích sơn trại, mãnh liệt yêu cầu lão Nam Hải khởi tố hai cái này hằng giọng. 10 tầng 1, chống đỡ khởi tố. Dựa vào trộm người khác ca kiếm nhiều tiền như vậy, cái này ba người đi ban nhạc thật chán ghét. Giả Khoan chỉ nhìn trước mặt ba trang nhắn lại, trừ nước lầu người bên ngoài, thuần một màu đều là mắng hắn cùng Chu Nhất Minh nhắn lại. Nói xong chuyện làm lớn chuyện, đại gia nhất định sẽ đồng tình bọn họ. Thế nào cùng Chu Nhất Minh nói hoàn toàn khác nhau. Chương 281 bí mật này à, ta ăn cả đời chương 281 bí mật này à, ta ăn cả đời không đợi xem hoàn toàn bộ bình luận, Giả Khoan lòng như lửa đốt từ trước máy vi tính đứng lên, chạy về bản thân trên bàn sách cầm lên đang sạc điện thoại di động. Kết quả phát hiện mới vừa dây sạc không có cắm ổn, đến bây giờ không nở một tia điện cũng không có mạo xương đi bảo. Điện thoại di động cũng không mở được cơ, càng không nói đến cấp Chu Nhất Minh gọi điện thoại. Giả Khoan quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiệu Đào. Thiệu Đào, có thể hay không đem điện thoại di động ngươi? Lâm Thiệu Đào không nói hai lời liền đem điện thoại di động đưa tới. Giả Khoan đang chuẩn bị gọi Chu Nhất Minh điện thoại, bên hai bất thình lình vang lên Lâm Thiệu Đào thanh âm. Ngươi xác định Chu Nhất Minh sẽ tiếp điện thoại của ta? Giả Khoan sững sờ ngay tại chỗ. Chu Nhất Minh nếu là thấy được Lâm Thiệu Đào gọi điện thoại tới, 100% sẽ trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí điện thoại di động tắt máy cũng có thể. Còn đứng ngây đó làm gì, đổi di động chặn đánh chứ sao? Lâm Thiệu Đào tức giận nhắc nhở. Giả Khoan như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem điện thoại di động của mình chặn cùng Lâm Thiệu Đào thẻ điện thoại đổi một cái, mới lại gọi cho Chu Nhất Minh. Điện thoại vang trọn vẹn 5 âm thanh về sau, rốt cuộc tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia Chu Nhất Minh giống như là chưa tỉnh ngủ, thanh âm mệt mỏi lại không kiên nhẫn. Không phải nói lão sư điểm danh, ngươi giúp ta trả lời đến thì xong rồi sao? Một đêm xảy ra chuyện lớn. Trời sập cũng chờ ta ngủ xong cảm giác lại nói. Chu Nhất Minh nói liền cúp điện thoại. Giả Khoan bất đắc dĩ, đang muốn cấp Chu Nhất Minh tiếp tục đánh. Lúc này, Chu Nhất Minh lại chủ động đem điện thoại đánh trở lại. Thanh âm nghe tỉnh táo không ít. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy vội hoảng, là nhận được luật sư văn kiện hay là tòa án lệnh chuyển rồi? Cũng không là tối hôm qua có người ở Thiên Nhai bên trên phát một thiên thiệp, đem hai ta đi ra ngoài chạy xô diễn xuất mỗi ngày kiếm hơn 10000 khối chuyện tiền cung cấp ra ánh sáng bây giờ các đại diễn đàn, trong trường lưới, trường học chúng ta sẽ bạ cũng điên chuyển bản này thiệp, ta nhìn nhắn lại tất cả đều là đang chửi hai ta. Chu Nhất Minh như bị sét đánh, ngồi yên ở khách sạn trên giường lớn. Trong điện thoại di động, Giả Khoan vẫn còn ở lại nhà lại nhải nói gì đó, nhưng câu nói kế tiếp Chu Nhất Minh một câu cũng không có nghe lọt. Chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy? Không phải nên lão Nam Hải một phương tiên phát luật sư văn kiện, bên mình lại lấy phải đem chuyện làm lớn chuyện uy hiếp, bước lão Nam Hải thỏa hiệp nội bộ, cuối cùng tùy tiện bồi ít tiền liền xong chuyện sao? Kia người bị bệnh thần kinh, ăn no dỗi việc trước hạn ra ánh sáng bọn họ chuyện. Lần này chuyện làm lớn chuyện, lão Nam Hải bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ chút. Chuyện này làm không chừng chính là lão Nam Hải bên kia giở trò quỷ. Tiên phát chế nhân, chứng cứ đạo đức điểm cao. Quyền chủ động nơi tay, kế tiếp vô luận là khởi tố còn là hòa giải, đều là bọn họ định đoạt. Một chiêu này quá ác, quá độc. Điện thoại cũng không có treo, Chu Nhất Minh liền đem điện thoại di động hung hăng ném ra ngoài. Trong túc xá, Giả Khoan đang hai tay ôm di động, đang cùng Chu Nhất Minh nói nguyên truyền những thứ kia nhắn lại là thế nào mắng hai người bọn họ, điện thoại chợt liền bật mất. Giả Khoan lần nữa lại đánh tới, lại nhắc nhở đối phương máy đã đóng. Chu Nhất Minh điện thoại di động cũng không có điện. Giả Khoan thất hồn lạc phách để điện thoại di động xuống, sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Dưới mắt, liền đưa Lâm Thiệu Đào cái này cái phao cứu mạng. Thiệu Đào, ta bây giờ nói gì cũng đã chậm, vội vàng đem thẻ điện thoại cấp ta đổi lại, ngươi không cần, ta còn muốn sử dụng đây. Lâm Thiệu Đào không nhịn được thúc giục. Giả Khoan tuyệt vọng sửng sốt. Lâm Thiệu Đào đây là hoàn toàn bất kể hắn cùng Chu Nhất Minh sao? Vội vàng rửa mặt xong đi với ta trong viện, bây giờ chuyện này chỉ có mời Kỳ lão sư ra mặt mới tác dụng. Lâm Thiệu Đào thúc giục. Giả Khoan vui mừng quá đỗi, lúc này gật đầu đáp ứng. Xong, Giả Khoan đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Thiệu Đào, sáng nay bên trên chúng ta không phải có khóa sao? Vạn nhất lão sư điểm danh, cho nên ngươi là sợ bị lão sư điểm danh, hay là sợ bị bạn cùng lớp chỉ trỏ trỏ? Giả Khoan lần nữa sửng sốt. Lâm Thiệu Đào nói cảnh tượng đó, chỉ riêng suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy lúng túng đến dựng ngược tóc gáy. Nếu là thật phát sinh còn đến mức nào? Thế nhưng là Thiệu Đào, nếu là ta không đi học lại bị lão sư điểm danh, ta năm nay học đồng, Giả Khoan lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiệu Đào không khách khí cắt đứt. Cũng lúc này ngươi còn băn khoăn học đồng. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, chuyện lần này học viện chỉ cần không xử phạt hai ngươi đã là kết quả tốt nhất, sau này học đồng cùng tuyển thẳng nghiên cứu sinh những chuyện này cũng không cần suy nghĩ. Giả Khoan hoàn toàn sững sờ ở Lâm Thiệu Đào thấy Giả Khoan cái bộ dáng này, cũng không có nhận tâm nói cho Giả Khoan. Không chỉ là học đồng không còn, ngươi đổi Lưu Ánh Hà chuyện này cũng thất bại. Trên web bản này thiệp một bộ ra, Giả Khoan cùng Chu Nhất Minh trong trường học danh tiếng coi như là hoàn toàn thối. Dưới tình huống này, Lưu Ánh Hà đầu góc có hố mới có thể cùng Giả Khoan yêu đương. Cũng may hai người cũng còn không có chính thức bắt đầu, cũng là không tính thất tình. Lâm Thiệu Đào mang theo Giả Khoan, cướp đang đi học dòng người giờ cao điểm trước chạy tới trong viện. Ở Kỳ Đông Lai cửa phòng làm việc đợi nhanh nửa giờ. 8 giờ đúng, Kỳ Đông Lai chặn bước ban. Thấy được Lâm Thiệu Đào sau lưng cóm ra cóm gióm Giả Khoan, nhất thời sầm mặt lại. Tối hôm qua là trường học tuyên truyền bộ kim bộ trưởng cấp Kỳ Đông Lai gọi điện thoại, Kỳ Đông Lai mới biết trên web tiên kia thiệp chuyện. Lúc này thấy đến kẻ cầm đầu, có thể có sắc mặt tốt mới lạ. Kỳ Đông Lai tự nhiên mở cửa đi vào phòng làm việc, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng Lâm Thiệu Đào cùng Giả Khoan. Lâm Thiệu Đào mặt dày, đi theo Kỳ Đông Lai tiến phòng làm việc. Lại là quét rác đào rác rưởi, lại là nấu nước pha trà, làm một đống việc vặt, cuối cùng mới để cho Kỳ Đông Lai nâng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Thiệu Đào nhân cơ hội đem Giả Khoan gọi tiến phòng làm việc, hai người cùng nhau cấp Kỳ Đông Lai xin lỗi nhận lầm. Làm sao lại hai người các ngươi đến rồi, còn có một cái gọi chú Nhất Minh. Giả Khoan mới vừa muốn nói chuyện, Lâm Thiệu Đào cấp mở miệng trước, hắn đang đuổi về trường học trên đường, chờ sau khi trở lại ta nhất định đem hắn gọi tới, để cho Kỳ bí thư ngài hùng hăng phê bình hắn. Không cần phải, ta cũng không có thời gian để ý hắn, sáng nay viện ủy hội bên trên sẽ thảo luận chuyện này, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Kỳ Đông Lai một bộ làm đúng nguyên tắc giọng điệu, nói xong cũng không còn để ý hai người. Lâm Thiệu Đào nhắm mắt tiếp tục mở miệng, Kỳ bí thư, liền xem như phạm tội, tự thú cũng còn có thể từ nhẹ xử phạt. Giả Khoan cùng Chu Nhất Minh đều đã nhận thức được sai lầm của mình, cũng nguyện ý chủ động cùng lão Nam Hải giải hòa, tích cực bồi thường. Ngài nhìn học viện có thể hay không cân nhắc đến cái tình huống này, thoáng hạ thủ lưu tình. Kỳ Đông Lai ngẩng đầu lên, mặt lầm lì, nếu như các ngươi cùng lão Nam Hải giải hòa có thể đem sự thái hạ xuống được, học viện có thể cân nhắc cho các ngươi một sửa lại cơ hội, từ nhẹ xử phạt, nhưng nếu như sự thái còn càng ngày càng nghiêm trọng, vậy thì ngượng ngùng. Khai trừ không đến nỗi, nhưng trên hồ sơ nhớ qua nhất định là không tránh được. Lâm Thiệu Đào trong lòng biết đây đã là kết quả tốt nhất, vội vàng lôi kéo Giả Khoan cùng nhau hướng Kỳ Đông Lai nói cảm ơn. Đang nói cảm tạ, Kỳ Đông Lai chợt đến rồi một câu, "Lâm Thiệu Đào, ta muốn nhớ không lầm, cái này ba người đi ban nhạc là ngươi dẫn đầu làm ra tới a?" Lâm Thiệu Đào sững sờ, đi theo liền phản ứng kịp Kỳ Đông Lai có ý gì. Một bên Giả Khoan cũng ý thức được muốn phát sinh cái gì, cướp mở miệng, "Kỳ bí thư, đi ra ngoài chạy show diễn xuất chỉ có ta cùng Chu Nhất Minh, không liên quan Lâm Thiệu Đào chuyện, ngược lại hắn ở biết sau chuyện này, nhiều lần quên can qua hai ta, chuyện này thật cùng hắn không hề có một chút quan hệ." Lời còn chưa dứt, Lâm Thiệu Đào giống như là hạ nào đó quyết tâm, ngữ khí kiên định mở miệng, "Kỳ bí thư, ngài phê bình được một điểm không sai. Mấy ngày nay ta cũng đang tỉnh lại, muốn là lúc trước ta không có lôi kéo Giả Khoan, Chu Nhất Minh xây dựng ba người đi ban nhạc, phía sau cũng sẽ không có những chuyện này. Đối với Giả Khoan cùng Chu Nhất Minh lỗi lầm, ta chịu không thể thoái thác trách nhiệm, quay đầu ta liền hướng viện hội học sinh để giao xin phép, thỉnh cầu từ đi viện chủ tịch hội học sinh chức vụ." Giả Khoan nhất thời nóng nảy. "Thiệu Đào," Lâm Thiệu Đào dùng ánh mắt ngăn lại Giả Khoan, tiếp tục đối Kỳ Đông Lai thành thật nói, "Kỳ bí thư, ta từ chức là thật tâm lại tự nguyện hy vọng trong viện có thể phê chuẩn." Kỳ Đông Lai không có trực tiếp tỏ thái độ, phất tay một cái để cho Lâm Thiệu Đào, Giả Khoan có thể đi. Từ Kỳ Đông Lai phòng làm việc vừa ra tới, Giả Khoan lập tức ngăn lại Lâm Thiệu Đào, tâm tình kích động, "Thiệu Đào, chuyện này rõ ràng với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi thế nào?" Lâm Thiệu Đào vẻ mặt thành thật xem Giả Khoan, "Chuyện này đối với ta mà nói cũng là một bài học, ban đầu ta thật ngông cuồng làm tới chủ tịch hội học sinh, thỏa thuê mãn nguyện lôi kéo hai ngươi tổ ban nhạc, đổi lời ca, ngay trước hiệu trưởng mặt hung hăng ra một lần danh tiếng, hiện tại có thể ngã chồng. Võ tình hôn lại, thật ra là chuyện tốt." Giả Khoan trong lòng vừa mắc cỡ dây dứt lại cảm động. "Cái gì học đồng thất bại, cùng Lưu Ánh Hà thổi, những thứ này đều bị hết thảy ném ra sau đầu." Vào giờ phút này, Giả Khoan trong lòng liền một cái ý nghĩ, có thể giao cho Lâm Thiệu Đào một cái như vậy trọng tình trọng nghĩa huynh đệ, đời này đã đáng giá. Giả Khoan không biết là, Lâm Thiệu Đào chủ động từ đi viện chủ tịch hội học sinh chức vụ, kỳ thực cùng Lưu bị té a đấu là vậy tâm tư, cũng là vì lôi kéo lòng người, đồng thời cho mình lập một trọng tình trọng nghĩa hình tượng. Ngoài mặt nhìn, Lâm Thiệu Đào bị Giả Khoan, Chu Nhất Minh dính líu sát thực rất oan uổng. Nhưng nếu như đứng ở quan trường góc độ, có câu trả lời gọi phụ lãnh đạo trách nhiệm. Trong đại học hội học sinh vốn chính là một cỡ nhỏ quan trường. Ba người đi ban nhạc là Lâm Thiệu Đào dẫn đầu xây dựng, phía sau xảy ra bất cứ vấn đề gì, bất kể hắn có hay không trực tiếp tham dự, đều muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm. Hiện đang chủ động từ chức, coi như là bản thân cho mình một cái thể diện. nếu là bản thân không thể diện, trong viện qua một thời gian ngắn cũng sẽ giúp hắn thể diện. Lâm Thiệu Đào ngay trước Giả Khoan mặt chủ động từ trước, cũng coi là đem tổn thất thu nhỏ lại, lợi ích tối đại hóa. Ít nhất sau chuyện này, Giả Khoan nhất định sẽ đối hắn một lòng một dạng. Về phần Chu Nhất Minh, Lâm Thiệu Đào đang suy nghĩ thế nào lợi dụng chuyện này, hoàn toàn thu phục cái này sau hốt mọc lên phản cốt minh đệ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Móc ra nhìn một cái, vẻ mặt đi theo trở nên có mấy phần cổ quái. Điện thoại là Chu Nhất Minh đánh tới. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiệu Đào đem điện thoại đưa cho Giả Khoan. Thu phục Giả Khoan, chỉ cần thi ân. Nhưng mong muốn thu phục Chu Nhất Minh, nhất định phải ân uy tình tệ. Không cùng Chu Nhất Minh trực tiếp nói chuyện, chính là muốn cho đối phương một cú giàn mặt. Giả Khoan nhận lấy điện thoại di động, tiếp thông điện thoại. Một đều, là ta cùng Thiệu Đào mới từ kỷ phòng bí thư làm việc đi ra, ngươi bên kia, cái gì, được, ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức đưa điện thoại cho Thiệu Đào, để ngươi nói với hắn. Giả Khoan vừa nói, một bên vội vàng đem điện thoại di động đưa cho Lâm Thiệu Đào. Mới đầu Lâm Thiệu Đào cũng không muốn tiếp. Cho đến Giả Khoan vẻ mặt hốt hoảng nói ra Chu Nhất Minh ở trong khách sạn xảy ra chuyện, lúc này mới đoạt lấy điện thoại di động. Một đều, là ta, chuyện gì xảy ra? Thiệu Đào, có thể mượn ta 50.000 đồng tiền sao? Lâm Thiệu Đào cặp mắt trợn tròn. Ngươi muốn 50.000 đồng tiền làm gì? Ta, bên đầu điện thoại kia Chu Nhất Minh ngáp úng, nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Chỉ nói hắn điện thoại di động không cẩn thận rất bể, bây giờ chẳng là cắm ở bạn bè trong điện thoại di động. Ý nói, rất nhiều lời cũng không có phương tiện ở trong điện thoại nói. Được, lấy tiền muốn một chút thời gian, ngươi đừng có gấp, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian chạy tới. Chu Nhất Minh lập tức bổ thêm một câu, Thiệu Đào, ta bên này chính là gặp phải một chút việc gấp, ngươi nhưng tuyệt đối đừng báo cảnh a. Yên tâm, ta biết. Phát xuống điện thoại di động, Lâm Thiệu Đào sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trực giác nói cho hắn biết, Chu Nhất Minh nhất định là gặp phải tiên nhân kiêu. Đem điều phán đoán này nói cho Giả Khoan về sau, Giả Khoan tức giận tới mức giơ chân. Hắn bây giờ thật hận chết Chu Nhất Minh. Ban đầu nếu không phải nghe Chu Nhất Minh đầu độc, cũng không đến nỗi rơi vào hôm nay kết cục này. Lại cứ Chu Nhất Minh bây giờ cùng hắn hay là cùng một căn online châu chấu, không giúp một tay cũng không được. Thiệu Đào, không được, chúng ta trực tiếp báo cảnh đi, trước tiên đem một kêu cứu ra lại nói. Lâm Thiệu Đào không còn gì để nói. Nếu có thể báo cảnh, Chu Nhất Minh bản thân đã sớm báo còn cần chờ tới bây giờ. Bây giờ vấn đề là, đối phương căn bản không sợ Chu Nhất Minh báo cảnh. Lê gớm lưới rách cá chết. Bên mình chẳng qua chính là bị cái mũ thúc thúc lấy đe dọa bắt chẹt chưa thỏa mãn còn có mại dâm định tội, nhưng là Chu Nhất Minh liền không giống nhau. Sinh viên mua dâm, 100% sẽ bị trường học khai trừ. Như vậy, Chu Nhất Minh cả đời sẽ phá hủy. Dưới mắt biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể tiêu tiền tiêu thai. 50.000 khối, cũng là không tính đòi hỏi tham lam. Lâm Thiệu Đào trong lòng đang nghĩ như vậy, trong túi điện thoại di động lại vang lên. Cầm lên nhìn một cái, là cái số xa lạ. Lâm Thiệu Đào chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm một nữ nhân. Ngươi chính là Chu Nhất Minh bạn bè a? Chuyện của hắn ngươi nên biết, ta ở trên web thấy được một thiên thiệp, phía trên nói Chu Nhất Minh hai người bọn họ nửa tháng không tới liền kiếm 100 mấy 10 ngàn, ta yêu cầu không cao, cấp ta 100 ngàn là được, nếu không ta chỉ có thể báo cảnh sát. Lâm Thiệu Đào cầm điện thoại di động, trầm giọng nói, thiên địa thiệp cố ý phóng đại sự thật, trên thực tế khoảng thời gian này một kêu bọn họ chỉ kiếm 80 ngàn khối, ta có thể cho ngươi cũng chỉ có số này, bằng không ngươi liền báo cảnh đi, ngược lại điện thoại ta ghi âm chính ngươi ước lượng đo một cái. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân ngược lại quả quyết, 80 ngàn liền 80 ngàn, 12 giờ trưa trước kia ta muốn cầm tới tiền. Gấp cái gì, ngân hàng lấy tiền cũng phải thời gian, một cái nữa đưa tiền trước chúng ta phải trước đem lời nói rõ ràng ra, trong tay ngươi toàn bộ chứng cứ nhất định phải toàn bộ giao cho chúng ta, sau đó lại ghi chép một giống như chứng minh ngươi cùng Chu Nhất Minh là tình nhân quan hệ, mướn phòng đơn thuần tự nguyện, không có bất kỳ giao dịch quan hệ. Tốt. Nữ nhân đáp ứng một tiếng. Lâm Thiệu Đào trong lòng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ nữ nhân này lòng tham không đáy, một cái bí mật chuẩn bị ăn Chu Nhất Minh cả đời. Nói như vậy, Lâm Thiệu Đào cũng chỉ có thể chảy nước mắt chém ma cắt. Hắn muốn chính là một có thể đi theo bản thân vật lộn, cố gắng để cho mình lái xe sang ở biệt thự huynh đệ, không phải một trở ngại còn lúc nào cũng có thể sẽ bạo lôi huynh đệ. Chương 282 lại thấy một phi thường chật vật quyết định. Chương 282 lại thấy một phi thường chật vật quyết định. Khách sạn trong căn phòng, Chu Nhất Minh đưa đám ngồi ở mép giường, một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc rút ra. Cửa truyền tới nữ nhân cùng nhân tình gọi điện thoại thanh âm. Yên tâm, ta liền trận tại cửa ra vào, nếu là hắn dám chạy, ta liền lập tức báo cảnh nói hắn cưỡng gian ta. Ghê gớm, ta liền tự thú, ngược lại trước kia cũng không phải là không có bị bắt vào đi qua, chuyện này chỉ cần nháo đến trường học của bọn họ, hắn nhất định sẽ bị khai trừ. Chu Nhất Minh nghe đối phương không có sợ hãi thanh âm, trong lòng một trận phiền não. Vừa đúng lúc này thuốc lá trong tay cũng nhanh rút xong. Chu Nhất Minh thuốc lá đầu bấm diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, đưa tay đi lấy đặt ở đầu giường bao thuốc lá. Kết quả bao thuốc lá đã trống không. Chu Nhất Minh đem bao thuốc lá bằng yến, hung hăng ném xuống đất. Lúc này bên cạnh đột nhiên đưa tới một hộp hồng tháp sơn. Cấp. Chu Nhất Minh ngẩng đầu nhìn một cái cấp hắn dâng thuốc lá nữ nhân. Kể chuyện cười. Ta mặc dù hút thuốc uống rượu xăm mình toát thai, nhưng ta là cô gái tốt. Chu Nhất Minh cũng hận bản thân mắt mù, làm sao lại coi trọng dạng hàng này nữa nha. Thấy Chu Nhất Minh mặt lộ chán ghét khinh bị nét mặt, nữ người nhất thời không vui đâu. Cho ngươi mặt mũi đi. Không hút kéo xuống. Nàng thu hồi bao thuốc lá, tiện tay nắm lên Chu Nhất Minh ném ở một bên cái bật lửa. Đốt một điếu khói về sau, cố ý ngay trước Chu Nhất Minh mặt bắt đầu thôn vân thổ vụ. Động tác kia có thể so với Chu Nhất Minh thành thạo nhiều. Mới vừa rút hai cái. Đinh đông. Cửa tiếng chuông vang lên. Nữ nhân cùng Chu Nhất Minh nhất để nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Chu Nhất Minh mới vừa muốn ngồi dậy, liền bị nữ nhân cảnh cáo đàng hoàng ngồi. Nữ nhân đi tới trước cửa phòng, trước từ cửa trong kính nhìn một cái đứng ngoài cửa hai người. Cầm đầu Lâm Thiệu Đào không nhận biết, nhưng nữ nhân nhận biết một bên Giả Khoan. Tối hôm trước chính là người này đi cửa hàng tiện lợi mua cây dù đi mưa. Nữ nhân mở cửa ra một nửa, thân thể chặn tại cửa ra vào. Tiền đâu? Nữ nhân hút một hơi thuốc, mắt liếc nhìn Lâm Thiệu Đào, Giả Khoan. Lâm Thiệu Đào cấp Giả Khoan đưa cái ánh mắt, Giả Khoan mở ra ba lô kéo nút cài, lộ ra bên trong một sấp sấp màu đỏ tiền giấy. Nữ nhân đưa tay mong muốn cầm bao, lại bị Lâm Thiệu Đào ngăn lại. Chuyện còn không có làm, gấp làm gì a? Lòng phụ nữ biết Lâm Thiệu Đào nói làm việc, cùng tự mình biết làm việc cũng không là một chuyện, mà không tình nguyện tránh ra thân thể. Lâm Thiệu Đào vừa vào nhà, liền bị bên trong khói mù lượn lờ cảnh tượng bị dọa sợ đến vội vàng dùng tay chặn lại lỗ mũi. Hắn đi vào đem rèm cửa sổ kéo ra, cửa sổ mở ra. Điều hòa không khí mở ra thổi một lúc lâu, trong căn phòng không khí mới thay đổi tốt hơn chút. Giả Khoan từ ba lô trong lấy ra một đài cầm trong tay giờ vờ, Lâm Thiệu Đào thì từ trong túi móc ra một trang giấy, đưa cho nữ nhân. Làm gì? Nữ nhân cảnh giác hỏi. Đem phía trên này vậy thuộc lòng dựa theo đọc một lần, tiền ngươi liền có thể cầm đi. Thật phiền phức. Nữ nhân trong miệng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhận lấy giấy nhìn lên. Mới nhìn một cái, nàng liền kêu la, chữ này nhiều lắm, ta không nhớ được. Lâm Thiệu Đào cũng không nông chiều nàng, lỗi một chữ, trừ 1.000 đồng tiền. Còn có, thu hình thời điểm ngươi nhất định phải dơ bản thân chứng minh nhân dân, chứng minh ngươi là hoàn toàn tự nguyện, không có bị bất kỳ hiếp ước. Tâm lý nữ nhân mắng, bản thân bồi Chu Nhất Minh một đêm cũng mới kiếm 1.000, đọc lỗi một chữ, tương đương với bản thân một đêm làm công công. Ở tiền tài kích thích hạ, nữ nhân cuối cùng thành thành thật thật dưới lưng trên giấy chỗ có lời. Máy quay trước, nàng cầm bản thân chứng minh nhân dân, nói rõ mình là tự nguyện cùng Chu Nhất Minh phát sinh quan hệ, hai bên không còn bất kỳ cưỡng bách cùng giao dịch quan hệ, bây giờ hai bên hòa bình chia tay, sau này cũng sẽ không lại đến tìm Chu Nhất Minh bất cứ phiền phức gì. Chép xong về sau, Lâm Thiệu Đào xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, này mới khiến Giả Khoan đem tiền cấp nữ nhân. Nữ nhân đem 80.000 đồng tiền nhét vào bản thân trong túi sách, các bên trên bao, cũng không quay đầu lại liền đi. Thuận tiện còn đem Chu Nhất Minh cái bật lửa cũng cho thuận đi. Chu Nhất Minh đỏ mắt nhìn Lâm Thiệu Đào, trong lòng xấu hổ đàn sen, miệng giật giật, mấy lần nghĩ muốn nói chuyện cũng không mở miệng được. Lâm Thiệu Đào tiến lên ôm Chu Nhất Minh bả vai. Được rồi, chuyện đã qua, tin tưởng lần này dạy dỗ cũng đủ để ngươi nhớ cả đời. Giả Khoan vốn là muốn hung hăng mắng Chu Nhất Minh một bữa, thế nhưng là thấy Lâm Thiệu Đào cũng tha thứ Chu Nhất Minh, bản thân cũng chỉ có thể làm bộ đại độ, tiến lên vô vô Chu Nhất Minh bả vai, tỏ vẻ an ủi. Thiệu Đào, ta cái này hơn nửa tháng chạy xô kiếm được tiền đã bị ta tiêu hết hơn 10.000, còn dư lại 30.000 khối, quay đầu ta cũng lấy ra trả lại cho ngươi, còn lại 50.000 khối chờ ta sau này có tiền lập tức trả lại cho ngươi. Chu Nhất Minh động tình nói. Lâm Thiệu Đào buông ra Chu Nhất Minh bả vai, ngươi cái này 30.000 khối trước giữ đi, quay đầu ta còn phải sẽ cho ngươi thêm 10.000, góp đủ 40.000, hơn nữa Giả Khoan kia 40.000 khối, cùng nhau thưởng cho Tinh Thần Đại Hải. Chu Nhất Minh sững sờ, có chút không cam lòng, đây là kỷ ý của bí thư, chúng ta tiền kiếm được toàn bộ thưởng cho Tinh Thần Đại Hải. Kỷ bí thư căn bản không muốn quản chuyện này, là ý của ta. Lâm Thiệu Đào trả lời. Chu Nhất Minh đang muốn nói vậy cũng không cần toàn bộ cũng bồi đi ra ngoài, bồi cái 5-60.000 sắp xỉ là được. Giả Khoan cướp mở miệng trước, bị hai ta liên lụy, Thiệu Đào đã từ đi viện chủ tịch hội học sinh chức vụ, liền cái này kỷ bí thư cũng không có nhà, còn không biết trong viện kế tiếp sẽ đối với hai ta làm gì xử phạt. Chu Nhất Minh lần này hoàn toàn không lời để nói. Vốn còn nghĩ có thể thiếu thiếu Lâm Thiệu Đào ít tiền, bây giờ càng thiếu càng nhiều. Mấu chốt là tiền tốt trả, thiếu ân tình nhưng không dễ trả. Lâm Thiệu Đào đưa ra tay trái tay phải, phân biệt ôm Chu Nhất Minh cùng Giả Khoan bà bay, các ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ cần có thể cùng Tinh Thần Đại Hải đạt thành giải hòa, trong viện xem ở ta chủ động từ trước mức, tối đa cũng liền cho các ngươi một toàn viện thông báo phê bình xử phạt, sẽ không ghi vào hồ sơ, cũng sẽ không ảnh hưởng tốt nghiệp công tác những thứ này. Đây cũng là tin tức xấu trong tin tức tốt. Thấy Chu Nhất Minh hay là mặt đưa đám chán trường bộ dáng, Lâm Thiệu Đào để cho Chu Nhất Minh lên tinh thần tới. Thừa dịp còn chưa tới trả phòng thời gian, đi trước xối người, thay quần áo khác, xong cùng bản thân cùng đi phi trường. Chu Nhất Minh sững sờ ngay tại chỗ. Người đây là muốn đi, Ma Đô, vé máy bay ta đều đã mua xong, 4 giờ chiều chuyến bay. Lần này không chỉ ta một người đi, hai người cũng muốn đi. Chu Nhất Minh trừng to mắt, ngay sau đó phản ứng kịp, Lâm Thiệu Đào đây là muốn mang theo bọn họ cùng đi Đông Đại tìm Dương Mục Dã ngay mà xin lỗi giải hòa. Bằng không đâu, các ngươi lấy vì chuyện này dựa hết vào gọi điện thoại đối phương liền có thể giải quyết sao? Bây giờ trên web đều là nghiêng về một bên chống đỡ lão Nam Hải giữ gìn quyền lợi. Tinh Thần Đại Hải hoàn toàn có thể trực tiếp khởi tố hai người, đến lúc đó tòa án phán quyết vậy thì không phải là bồi 80.000 đơn giản như vậy. Lâm Thiệu Đào lời này cũng không phải là đang hù dọa Chu Nhất Minh, Giả Khoan. Trên web thiên kia mở hộp thiệp vừa ra, Chu Nhất Minh, Giả Khoan liền lại không có bất kỳ lật ngược thế cờ cơ hội. Chỉ có thể giống như thất gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Thậm chí Lâm Thiệu Đào cũng không dám hứa chắc bản thân mang theo Chu Nhất Minh, Giả Khoan tự mình bay đến Ma Đô đi xin lỗi, Dương Mục Giã liền nhất định sẽ nể mặt. Lâm Thiệu Đào bây giờ chỉ có thể đổ Tinh Thần Đại Hải cố kỵ đến lão Nam Hải hình tượng điểm miệng, sẽ không đối Chu Nhất Minh, Giả Khoan đánh thẳng tay. Dù sao hai bên còn có một tầng bạn học quan hệ bày ở nơi đó, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tinh Thần Đại Hải nếu là đúng lý không tha người, chém tận giết tuyệt, ngược lại sẽ còn đưa đến dư luận xoay ngược lại, được không bù mất. Lâm Thiệu Đào ba người là hơn 8 giờ tối máy bay đến Ma Đô, ở phi trường phụ cận tìm cái khách sạn ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiệu Đào mang theo Chu Nhất Minh, Giả Khoan lên đường. Khách sạn giúp một tay gọi một chiếc xe taxi, vẫn quy củ cũ. Lâm Thiệu Đào ngồi lái phụ, Chu Nhất Minh, Giả Khoan ngồi hàng sau. Thắt chặt dây an toàn về sau, Lâm Thiệu Đào quay đầu nói cho tài xế địa chỉ. "Sư phó, đi tập đoàn Thành Khang tòa nhà trụ sở chính." Giả Khoan duỗi với tay vịn chặt chỗ điều khiển dựa lưng, để cho tài xế đừng đội lái xe. "Không phải đi nói thấy Dương Mục Dã sao? Cái này tập đoàn Thành Khang là làm gì? Giữa trưa chúng ta lại đi tìm Dương Mục Dã, thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm, bây giờ ta có chút việc riêng tư của cá nhân, trước phải đi một chuyến cái này tập đoàn Thành Khang." "Chuyện riêng?" Giả Khoan, Chu Nhất Minh trố mắt nhìn nhau. Thế nhưng là mặc cho hai người như thế nào đi nữa truy hỏi, Lâm Thiệu Đào cũng không chịu lại tiết lộ càng nhiều tin tức hơn. Xe taxi đem ba người đưa đến một căn khí phái trước đại lâu. Đất này đoạn mặc dù không sánh bằng Lục Gia Truy, Từ Gia Hối, nhưng có thể ở tốc đất tốc vàng Ma Đô có như vậy một căn tòa nhà trụ sở chính, cái này tập đoàn Thành Khang thực lực có thể thấy được chút ít. Giả Khoan, Chu Nhất Minh đi theo Lâm Thiệu Đào xuống xe đi vào lầu một đại sảnh về sau, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Lâm Thiệu Đào tới chốt như thế có thể làm cái gì chuyện riêng a? Giống vậy nghi ngờ còn có đại sảnh nhân viên lễ tân. Thấy được một bộ học sinh bộ dáng trang điểm Lâm Thiệu Đào đi tới, nhân viên lễ tân từ trước máy vi tính đứng lên. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" "Ta tìm người." Lâm Thiệu Đào thuận miệng đáp câu. "Xin hỏi ngài tìm Lâm Thiệu Tĩnh?" Nhân viên lễ tân ánh mắt trở nên càng thêm nghi ngờ. "Lâm tổng đang họp, xin hỏi ngươi có hẹn trước không?" Nghe được Lâm tổng tiếng xưng hô này, đi theo Lâm Thiệu Đào sau lưng Chu Nhất Minh, Giả Khoan trên mặt nhất tề biến sắc. Bọn họ trước kia liền nghe Lâm Thiệu Đào nói về, trong nhà có người tỷ tỷ, lớn hắn 6 tuổi, bây giờ đang giúp trong nhà làm ăn. "Nhưng ngươi cũng không nói trong nhà làm ăn làm lớn như vậy a?" "Không có, làm phiền ngươi gọi điện thoại cho nàng, dĩ nhiên cho nàng trợ lý đánh cũng hành, liền nói có cái gọi Lâm Thiệu Đào người phải gặp nàng." Nhân viên lễ tân đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Lâm Thiệu Đào?" "Lâm Thiệu Tĩnh." Chỉ nhìn tên biết ngay hai người quan hệ không tầm thường. Nhìn lại Lâm Thiệu Đào tướng mạo, giữa lông mày sát thực cùng Lâm Thiệu Tĩnh có mấy phần giống như. Trong nháy mắt nhân viên lễ tân giọng điệu liền trở nên khách khí cung kính. "Ngay chờ, ta cái này cấp Lâm tổng trợ lý gọi điện thoại. Đã sớm nghe nói Lâm Thiệu Tĩnh còn có cái đệ đệ, là tương lai tập đoàn Thái Tử gia. Không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này bị bản thân cấp gặp." Nhân viên lễ tân nói chuyện điện thoại xong, không tới 5 phút, một xuyên mặc đồ chức nghiệp nữ nhân từ dành riêng trong thang máy nhanh bước ra ngoài. Cách thật xa hãy cùng Lâm Thiệu Đào chào hỏi. "Đào ít, ngài thế nào chào hỏi cũng không nói một tiếng lại đột nhiên đến rồi." Lâm Thiệu Đào cười cùng cái này gọi Lưu tỷ nữ nhân lên tiếng chào hỏi, "Ta tới Ma Đô làm ý chuyện, thuận đường tới xem một chút tỷ ta." "Lâm tổng đang họp, lập tức liền kết thúc, nàng để cho ta trước dẫn ngươi đi nàng phòng làm việc." Lưu tỷ nói nhìn về phía Lâm Thiệu Đào sau lưng Giả Khoan, "Chú Nhất Minh." Lâm Thiệu Đào thanh âm đi theo vang lên, "Đây là ta nhà tập thể quan hệ tốt nhất hai anh em." Lưu tỷ hiểu ý, lập tức giơ tay lên gọi tới nhân viên lễ tân. "Tiểu Trần, ngươi dẫn Đào thiếu hai vị bằng hữu đi khách quý phòng tiếp tân nghỉ ngơi." Lâm Thiệu Đào quay đầu cùng hai người nói, "Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi lên cùng tỷ ta nói chút chuyện đã đi xuống tới." Đưa mắt nhìn Giả Khoan, Chu Nhất Minh đi theo nhân viên lễ tân tiến công cộng thang máy về sau, Lâm Thiệu Đào lúc này mới đi theo Lưu tỷ bên trên bên cạnh dành riêng thang máy. Đi tới văn phòng tổng giám đốc, Lâm Thiệu Đào quen cửa quen mẹo đi tới giám đốc ghế ngồi xuống, còn đem bàn chân trực tiếp khoác lên trên bàn. Lưu tỷ cấp Lâm Thiệu Đào bưng tới một ly hiện nấu xong cà phê, cảm thấy thối lui ra khỏi phòng làm việc. Lâm Thiệu Đào ở giám đốc trên ghế cắt ưu tê liệt một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, ngồi dậy mở ra tỷ tỷ áp bộ ỉn, chuẩn bị bên trên sẽ nhi lưới. Đang lúc này, điện thoại di động đột nhiên văng lên. Móc ra nhìn một cái, là Giản Ngải đánh tới. Lâm Thiệu Đào vội vàng tiếp thông điện thoại. "Ngươi hiện tại ở đâu chút đấy?" "Ta đang tỉ ta phòng làm việc đâu, có chuyện." "Có thể lên lưới sao?" "Ta liền trước máy vi tính." "Mau tới trong trường lưới, Lao Nam Hải hai người trang chủ cũng phát thứ nhất công ty thông báo." Lâm Thiệu Đào điện thoại cũng không có treo, lập tức mở ra trang web, đăng nhập trong trường lưới. Rất nhanh liền tìm được vậy thì lấy tinh thần đại hải công ty danh nghĩa phát ra thông báo. Tựa đề là, dồn toàn bộ Lao Nam Hải người hái mộ một phong thư. "Thân ái người hái mộ các bạn, khi các ngươi thấy được phong thư này lúc, chúng ta mới vừa làm ra một cái phi thường chật vật quyết định, từ ngày hôm nay, chúng ta đem cấm chỉ trước đó dựa vào bắt chước Lao Nam Hải ở Yến Kinh các lớn ba diễn xuất ở trên internet đưa tới tranh cãi ba người đi ban nhạc, lấy bất kỳ hình thức biểu diễn Lao Nam Hải ca khúc. Chúng ta biết rõ tầng dưới chốt ca sĩ sinh tồn không dễ, nhưng cũng kêu gọi đại gia có thể tôn trọng nguyên sang cùng bản chính, xét thấy ba người đi ban nhạc xâm phạm bản quyền hành vi ở mạng cùng người hái mộ quần thể trung sản sinh nhất định ảnh hưởng trái chiều, chúng ta đem cất giữ tiến một bước truy cứu này luật pháp trách nhiệm về lực." Lâm Thiệu Đào xem đầy đủ thì thông báo, trong đầu liền một cái ý nghĩ. Thần con mẹ nó phi thường chật vật quyết định. Cái này hoàn toàn chính là một trận có dự mưu công quan chiến. Ba người đi ban nhạc kế tiếp sẽ đối mặt cái dạng gì miệng mắng bút chửi thậm chí là bạo hành mạng cũng không tốt nói. Bất quá Lâm Thiệu Đào phi thường xác định, một phi thường chật vật quyết định những lời này lại phải lựa. Mượn tin tức nhiệt độ, Lao Nam Hải ở trên web danh tiếng cùng người hái mộ lại sẽ nên đón một đợt tăng vọt. Lưu lượng coi như là bị tinh thần đại hải đám người này cấp hoàn toàn chơi hiểu. Lâm Thiệu Đào đang trước máy vi tính, suy tư đối sách. Cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra. Không đợi Lâm Thiệu Đào ngẩng đầu lên, một trận dồn dập giày cao gót đạp tiếng bước chân dáng đòn phủ đầu truyền loạn vào trong hai. Một 27-28 tuổi bộ dáng nữ nhân xinh đẹp hùng hùng hổ hổ đi vào. Đến gần sau không nói hai lời, đưa tay liền xách lấy Lâm Thiệu Đào lỗ tai, dùng sức vặn một cái. Lâm Thiệu Đào bị từ trên ghế xách lên, trong miệng vẫn không quên một khóa ba lần liên tiếp, đau. Mau buông tay. Lỗ tai muốn rơi. Lâm Thiệu Tĩnh mới buông lỏng một cái tay, Lâm Thiệu Đào lập tức tránh ra chỗ ngồi, còn mười phần chân chó mời Lâm Thiệu Tĩnh ngồi xuống. Đến từ chị ruột huyết mạch đắc chế, vào giờ khắc này hiện lộ hoàn toàn. Trở về cũng không nói trước một tiếng, học được bản sự đúng không? Lâm Thiệu Tĩnh vừa mắng, một bên ở giám đốc ghế ngồi xuống. Cơn giận còn chưa tan đâu, đi theo liền thấy trên màn ảnh máy vi tính vậy thì thông báo. Nhanh chóng quét xong toàn văn, Lâm Thiệu Tĩnh ngẩng đầu nhìn giống con chim cút dạng đứng ở một bên Lâm Thiệu Đào. Đây chính là ngươi ngày hôm qua tìm ta muốn 80.000 đồng tiền nguyên nhân. Chương 283 đi qua dài nhất con đường, chính là người trọng sinh bài chương 283 đi qua dài nhất con đường, chính là người trọng sinh bài là mượn. Lâm Thiệu Đào cải chính lời còn chưa dứt, Lâm Thiệu Tĩnh liền giơ tay lên chuẩn bị hướng trên đầu hắn chào hỏi. Lâm Thiệu Đào còn không dám tránh, muốn né chỉ biết bị đánh thảm hại hơn. Lâm Thiệu Tĩnh bàn tay cuối cùng vẫn không có rơi xuống. Tốt, nếu tiền là từ ta nơi này mượn ngươi tính toán thế nào còn? Tốt nghiệp tới tập đoàn đi làm trả nợ. Có thể. Lâm Thiệu Đào đáp ứng dị thường thống khoái. Lâm Thiệu Tĩnh rất là kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng đang suy nghĩ bản thân mới vừa cũng không động thủ a, thế nào đầu óc liền hỏng. Lâm Thiệu Đào thanh âm cấp trước vang lên, có điều phải chờ ta ngày nào đó sáng nghiệp thất bại, bước đường cùng thời điểm lại nói. Lâm Thiệu Tĩnh cười lạnh một tiếng, được à, ngươi chuẩn bị lúc nào sáng nghiệp thất bại, ta để cho người kiệu tám người khiêng mời ngươi trở lại. Lâm Thiệu Đào lập tức không làm. Tỷ, đừng ra trưởng nghe được hải tử chuẩn bị sáng nghiệp, đều là khích lệ chống đỡ, thế nào đến ngươi cái này đều là mất máy, có ngươi như vậy đã kích người sao? Lâm Thiệu Tĩnh mày liễu dựng thẳng, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói đúng không? Không sợ phú nhị đại mê muội mất cả ý chí, chỉ sợ phú nhị đại hùng tâm trang trí, trong nhà cho ngươi bày xong đường ngươi không đi, nhất định phải đi chế cái gì nghiệp chứng minh bản thân, đây không phải là không có khổ miễn cưỡng ăn sao? Lâm Thiệu Đào chỉ trên màn ảnh máy vi tính vậy thì thông báo, cái này nói thế nào? Ta vị này tiểu học đệ của cải không kém đi, người ta hiện tại thân gia bây giờ đều đã quá trăm triệu. Mặc dù chỉ là đánh giá giá trị quá trăm triệu, trong đó phần lớn đều là mặt giấy tài sản. Ngươi tại sao không nói biểu gạ tẹt cùng phết, kia hai cũng là phú nhị đại, người ta hay là người giàu nhất thế giới đâu, người cùng người không phải như vậy so. Lâm Thiệu Tĩnh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lâm Thiệu Đào hai tay mở ra, cho nên nói rốt cuộc ngươi không phải cảm thấy phú nhị đại sáng nghiệp không thể được việc, mà là đơn thuần khó coi lão đệ ngươi ta. Lâm Thiệu Tĩnh nhìn Lâm Thiệu Đào, trong mắt mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Cái này không rất có tự biết mình sao? Làm gì nhất định phải không nghĩ ra sáng nghiệp đâu. Lâm Thiệu Đào một cái tay đỡ giám đốc ghế dựa lưng, túi người xuống cấp Lâm Thiệu Tĩnh phân tích, tỷ tỷ, nhà chúng ta luôn luôn đều là nam nữ bình đẳng, tập đoàn bên này từ ngươi tiếp ban, ta phụ trách đi bên ngoài sống sáo, trứng gà không thể thả ở cùng trong một cái rổ không phải. Lâm Thiệu Tĩnh dựa lưng vào giám đốc ghế, tức giận nói, ta mặc dù là tập đoàn Thành Khang tổng giám đốc, nhưng ngươi đi xuống dưới công nhân viên bên trong tùy tiện hỏi thăm một chút, người nào không biết ta cái này tổng giám đốc tỷ tỷ, chẳng qua là cho ngươi cái này tương lai thái tử ra làm việc miễn phí. Lâm Thiệu Đào kiên quyết lắc đầu, không đến nỗi, sau này gia sản hai ta một người một nửa là được. Được rồi, thiếu cấp ta ở nơi này vẽ bánh nướng, trước 30 tuổi ta sẽ không miễn cưỡng ngươi trở về tập đoàn đi làm, 30 tuổi sau này ngươi muốn không làm thành chuyện gì, liền cấp ta ngoan ngoãn lăn đi làm lại. Lâm Thiệu Đào tại chỗ nắm tay đưa về phía Lâm Thiệu Tĩnh. Đồng ý. Lâm Thiệu Tĩnh trợn nhìn Lâm Thiệu Đào một cái. Cút. Lâm Thiệu Đào đến làm, xoay người liền chuẩn bị cút đi. Chờ một chút. Lâm Thiệu Đào ngừng bước chân. Lâm Thiệu Tĩnh từ sau bàn công tác đứng lên. Ta đưa ngươi. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, từ nhỏ đến lớn cũng là như thế này. Hai người đi thang máy đi tới dưới lầu. Giả Khoan, Chu Nhất Minh đã trước hạn chờ ở trong đại sảnh. Lâm Thiệu Đào cấp Lâm Thiệu Tĩnh giới thiệu hai người. Giả Khoan, Chu Nhất Minh cũng cùng theo gọi tỷ tỷ tốt. Lâm Thiệu Tĩnh chiều hai người gật gật đầu, liền coi như là đánh qua chào hỏi. Trên tay nàng một đống chuyện chờ xử lý, xác định Lâm Thiệu Đào không cần bản thân phái xe đưa hắn về sau, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Thiệu Tĩnh đi vào thang máy, Giả Khoan, Chu Nhất Minh lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại. Giả Khoan chợt chợt nói, Thiệu Đào, chị ngươi khí này trận thật là đủ mạnh mười phần nữ vương Phạm Nhi. Lâm Thiệu Đào nhíu môi, nói nhảm, từ nhỏ đem ta dọn dẹp phục phục tiếp tiếp người, có thể không mạnh sao? Giả Khoan lại bồi thêm một câu, mấu chốt người cũng dung mạo xinh đẹp. Lâm Thiệu Đào đầy mặt đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút là ai tỷ. Hai người lúc nói chuyện, một bên Chu Nhất Minh hiếm thấy giữ vững yên lặng. Mới vừa thấy Lâm Thiệu Tĩnh lúc, Chu Nhất Minh trong lòng liền manh động một lớn mật ý tưởng. Ta nhìn tỷ tỷ cũng là vẫn còn phong vận, rẻ trà sắc hoa ngữ là nói thế nào? Ừm, phú quý cùng ẩn nhẫn. Sau 10 phút, Lâm Thiệu Đào ba người đứng ở bên lề đường, tay cũng mang chua cũng không thể cản hạ một chiếc xe taxi. Xem có một chiếc đầy khách xe taxi từ trước mặt lái qua, Giả Khoan không nhịn được mở miệng, Thiệu Đào, muốn không phải là để ngươi tỷ cấp chúng ta an bài một chiếc xe đi. Lâm Thiệu Đào lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị cấp Lâm Thiệu Tĩnh gọi điện thoại. Một cú điện thoại trước đánh vào. Điện tới người là Liêu Thanh. Lâm Thiệu Đào nhờ cậy Liêu Thanh cấp Dương Mục ra ban tiếng, vào lúc này nên là có hồi âm. Điện thoại tiếp thông, Lâm Thiệu Đào nghe đôi câu, đi theo hơi biến sắc mặt. Vừa đúng lúc này, một chiếc biểu hiện xe không xe taxi hướng bên này lái tới, Giả Khoan, Chu Nhất Minh đều đội vàng giơ tay lên đón xe. Xe vừa mới dừng hẳn, Lâm Thiệu Đào liền trực tiếp kéo ra lái phụ cửa xe ngồi xuống. Một bên vẫn còn tiếp tục cùng Liêu Thanh nói chuyện. Liêu học tỷ, lần này thật cảm ơn nhiều, vậy ta liền trực tiếp đi phi trường. Hàng sau Giả Khoan đang phải nói cho tài xế đi Đông Đại, nghe nói như thế không khỏi sửng sốt. Lâm Thiệu Đào để điện thoại di động xuống, quay đầu nói cho tài xế, sư phó, đưa chúng ta đi sân bay Hồng Thiệu. Giả Khoan vội vàng hỏi Lâm Thiệu Đào chuyện gì xảy ra, không đi gặp Dương Mục Giã sao? Hắn hai ngày này vẫn luôn ở Yên Kinh, xế chiều hôm nay máy bay trở về Ma Đô. Giả Khoan, Chu Nhất Minh trố mắt nhìn nhau, vậy bọn họ không phải một chuyến tay không rồi? Lâm Thiệu Đào nhún nhún vai, kỳ thực cũng không tính một chuyến tay không. Phi trường thấy xong mặt, bọn họ liền có thể trực tiếp mua vé máy bay trở về Yên Kinh, cũng bất chạy tới chạy lui. Vậy cũng tính không phải tin tức tốt, tin tức tốt. Tin tức xấu là Dương Mục Dã vào lúc này mới vừa lên phi cơ. Bọn họ vào lúc này đi phi trường trận người vậy còn có phải đợi. Thủ đô phi trường, một chiếc sắp bay đi Ma Đô máy bay hành khách bên trên. Dương Mục Dã mới vừa ở công vụ khoang chỗ ngồi ngồi xuống, liền thấy nữ tiếp viên hàng không dẫn một vị người quen hướng bên này đi tới. Vị yêu mẹ vị 10 phần ngự tỷ Úc Hải Luân. Càng khéo hơn đối phương chỗ ngồi đang ở Dương Mục Dã bên cạnh. Dương tổng, trùng hợp như vậy. Úc Hải Luân tháo kính mắt xuống, lộ ra một đôi viết đầy kinh ngạc đôi mắt đẹp. Vẻ mặt này, xem không giống như là diễn. Dĩ nhiên càng nữ nhân xinh đẹp càng biết diễn kịch, Dương Mục Dã cũng không vì vậy liền lơ là sơ sẩy. Vốn là đặt trước khuya ngày hôm trước vé máy bay, sau đó có chút việc trì hoãn, lại chờ lâu hai ngày. Hắn nhún nhún vai, giải thích nói, Úc Hải Luân trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia rõ ràng, cho nên tinh thần đại hải tuyên bố một phi thường chật vật quyết định chính là ra từ Dương tổng thủ bút. Đúng, ta chép. Chép chim cánh cụt, cái này có thể gọi chép sao? Đời trước rất nhiều người cũng cho là ngỗng xưởng một phi thường chật vật quyết định là nguyên sang, thậm chí còn đem xưng là cơ thể. Nhưng trên thực tế quy tắc này thông báo là chép ETS phát cho Trung Quốc GZE bình thường thi thí sinh thanh minh trong một đoạn văn. Cũng coi là thời đại kia ngỗng xưởng truyền thống nghệ năng. Chờ thêm 2 năm Tam Quốc đại chiến khai hỏa, ngỗng xưởng cuối cùng đoán chừng sẽ còn lại chép trở về. Đại gia cũng liền về nhau. Ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống Úc Hải Luân thì nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Trước Dương Mục Dã ở Ngưu, dê trò chơi nhỏ bên trên sử dụng tiếp thị lan truyền thủ đoạn, liền đã cống hiến một đủ để ghi vào sách giáo khoa kinh điển án lệ. Bây giờ lại ở công quan lĩnh vực cấp đại gia học được một bài học. Không, nói chuẩn xác đây đã là thứ hai khóa. Khóa thứ nhất là Lao Nam Hải Thành danh chiến. Cô dũng giả vừa ra, gió ngược lật ngược thế cờ, toàn thể công quan cũng phải quỳ xuống hô một tiếng tổ sư ra. Có như vậy một vị thần tiên bảo vệ hộ tống, Trung Quốc tốt thanh âm chế tác phát hình sẽ phải thuận lợi rất nhiều. Chương trình giải trí tiết mục, sợ nhất chính là tiết mục thu hoặc là phát hình trong lúc xảy ra vấn đề. Nguy cơ công quan cũng là toàn bộ chương trình giải trí tiết mục người chế tác cũng sẽ đối mặt một cái đầu đau vấn đề. Xử lý tốt chính là giúp tiết mục miễn phí làm tuyên truyền đánh quảng cáo. Xử lý không tốt, nhẹ thì ảnh hưởng tiết mục tỷ suất người xem điêu miệng, nặng thì bị trực tiếp phong sát. Chờ Úc Hải Luân ngồi xuống về sau, Dương Mục Dã chủ động đổi đề tài. Úc tổng đây là muốn đi Ma Đô đi công tác. Úc Hải Luân đầu tiên là hơi lộ ra kinh ngạc nhìn qua Dương Mục Dã, ngay sau đó không nói bật cười nói, Dương tổng không biết sao? Chúng ta tinh tiên hẹn tờ kẹn mẹn tổng bộ vốn là ở Ma Đô. Vì biểu diễn thành ý, Úc Hải Luân mới đặc biệt mang theo thủ hạ kim bài người chế tác thuần vu kiểu bay đến Yến Kinh đi gặp Dương Mục Dã. A, náo cái ố long Dương Mục Dã hơi lộ ra lung túng. Úc Hải Luân cười một tiếng, không nhắc lại chuyện này. Đại tỷ tỷ chính là có một chút như vậy tốt, ôn nhu trí tính, sẽ thương người. Dương Mục Dã cũng không phải không hiểu phong tình, chính là thuần tò mò, cho nên Úc tổng cũng giống như ta có chuyện, ở Yến Kinh nhiều chỉ hoãn 2 ngày. Úc Hải Luân trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc nét mặt. Đây đã là nàng hôm nay lần thứ 2 nét mặt quản lý mất khống chế. Ta ở lại Yến Kinh làm gì, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Dương Mục Dã nhướng nhướng mày. Úc tổng sẽ không thật đi tìm Lưu Dịch lão sư a? Nguyên lai ngươi còn biết ta đi làm cái gì? Coi như ngươi còn có chút lương tâm, mặc dù không nhiều. Sớm mấy năm ta từng có may mắn cùng Lưu lão sư hợp tác qua một lần, lần này tới cửa chẳng qua là lễ tiết tính bái phỏng. Úc Hải Luân trong giọng nói mang theo một chút xíu nhỏ khoe khoang, đồng thời cũng có chút cố ý đánh đố ý tứ. Dương Mục Dã nghe vậy, quả nhiên trúng kế. Úc tổng cùng Lưu lão sư nói Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư chuyện. Đề. Úc Hải Luân vốn tưởng rằng Dương Mục Dã sẽ tiếp tục không kịp chờ đợi truy hỏi Lưu Dịch có hay không đáp ứng. Kết quả lại chỉ có thể chờ đợi đến rồi một câu hỏi ở ta. Sau đó liền không có nói tiếp. Úc Hải Luân đang muốn hỏi Dương Mục Dã thế nào không hỏi Lưu Dịch có hay không đáp ứng. Dương Mục Dã lại hỏi tới một cái khác đạo sư Dữu Thành Khánh tình huống. Úc Hải Luân cau mày. Dữu Trường Khánh là Loan Loan lão bài ca sĩ, đang đứng ở hết thời trạng thái. Trước mắt tiết mục tổ còn không có cùng Dữu Thành Khánh liên hệ. Bất quá chỉ cần tiền đến nơi, đối phương khẳng định tùy thời đều có khung thời gian. Lưu Dịch thì lại khác. Người ta mới vừa hát thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc khúc chủ đề, ở ca đàn địa vị hay cùng nghi thức khai mạc tổng đạo diễn Lao Mưu Tử ở giới điện ảnh vậy, thuộc về độc đáo nhất. Có tiền cũng không mời được cái chủng loại kia. Dương Mục Dã trước chẳng qua là thuận miệng nhắc tới. Nếu có thể mời được Lưu Dịch làm Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư, tiết mục nhất định có thể nổ. Đạo lý đại gia đều hiểu, nhưng Lưu Dịch không phải tốt như vậy mời. Cho nên thay thế ứng viên Dương Mục Dã cũng nghĩ xong. Cái này còn không có tiếng hoa nhạc đàn nửa giang sơn đâu sao? Ngươi có thể nói quần da bông đổi lão bà cần mẫn, nhưng ngươi không thể nói người ta muốn ăn. Đến lúc đó đem nắng sớm Dương Cương tìm đến dự thi, liền hát mùa xuân trong. Lên trang đầu cơ hội cho ngươi, liền nhìn ông lão sư ngươi có chịu hay không vì yêu xoay người. Dương tổng, lên phi cơ trước ta mới vừa nhận được Lưu Dịch lão sư điện thoại, Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư ứng viên, ta cảm thấy có cần phải lần nữa cân nhắc một phen. Úc Hải Luân vừa dứt lời, Dương Mục Dã thanh âm theo sát vang lên. Lưu Dịch lão sư không chịu tới, có thể thử một chút mời ông Phong lão sư. Thế nhưng là Lưu Dịch lão sư đã đáp ứng đảm nhiệm tốt thanh âm đạo sư, cho nên ta mới nói đạo sư ứng viên cần lần nữa cân nhắc. Ý nói, Dữu Thành Khánh đã có chút không đủ phân lượng. Dương Mục Dã mới nhắc tới ông Phong ngược lại một không sai ứng viên, có tác phẩm, có danh tiếng, hay là một tiêu chuẩn học biệt phái. Úc Hải Luân trong lòng nghĩ như vậy nói. Về phần Dương Mục Dã, lúc này còn đang sững sờ. Lưu Dịch không ngờ đáp ứng. Úc Hải Luân có lớn như vậy mặt mũi. Đối mặt Dương Mục Dã nghi ngờ, Úc Hải Luân nhún vai một cái. Ở nhận được Lưu Dịch điện thoại tiền, nàng cũng không nghĩ tới đối phương thật sẽ đáp ứng. Mặc dù mình mời Lưu Dịch đảm nhiệm tốt thanh âm đạo sư, mục đích đúng là vì gia tăng tinh thiên hẹn tở kẹn mẹn ở tiết mục chế tác trong quyền phát biểu. Bất quá Úc Hải Luân cũng không có khuyết đại bản thân đang thuyết phục Lưu Dịch đảm nhiệm đạo sư trong chuyện này tác dụng. Ta cùng Lưu lão sư kể lại cái tiết mục này lúc, hắn tại chỗ liền hỏi ta tốt thanh âm cùng Âu Boy hơi trong phim ảnh hai vị vai nam chính tham gia tranh tài có phải hay không cùng cái. Lưu lão sư rất thích bộ điện ảnh kia, nhất là hai vị nam chính cuối cùng biểu diễn kia thủ cùng tên khúc chủ đề. Ai Úc cặp ô, đối Trung Quốc tốt thanh âm cái tiết mục này ấn tượng cũng rất tốt. Nếu không tại sao nói Lưu lão sư lòng dạ rộng rãi đâu? Âu Boy trong Trung Quốc tốt thanh âm trong một vị đạo sư, Dương Mục Giã đặc biệt ám chỉ đạo diễn Hắc Nghĩa tìm một cái cùng Lưu Dịch vậy để tóc dài đeo mắt kiếng mập mạp diễn viên biểu diễn. Lưu lão sư mới vừa ở Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc bên trên hát xong ta cùng ngươi cái này nhiệt độ không có ngu sao mà không có. Kết quả Lưu Dịch lão sư lại vẫn đối tiết mục này ấn tượng không tệ, điều này làm cho Dương Mục Giã quái ngại ngùng. Đừng nói là Dương Mục Giã liền Úc Hải Luân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Âu Boy trong phim ảnh Trung Quốc tốt thanh âm các loại ngầm thao tác, màn đen không ngừng. Mặc dù đây là điện ảnh cố ý ở châm chọc lập tức các loại cuộc thi tài năng ca sướng tranh tài loạn tượng. Nhưng giống như Lưu Dịch cấp bậc này ca sĩ, không phải càng nên quý trọng bản thân lông chim, không tùy tiện chuyến cuộc thi tài năng ca sướng tranh tài cái này tranh vào vũng nước đục mới đúng nha. Vì thế Úc Hải Luân còn ở trong điện thoại đặc biệt thỉnh giáo Lưu Dịch, lấy được trả lời làm nàng rất là rung động. Lưu Dịch đang nhìn Âu Boy sau, đối trong phim ảnh hai vị vai nam chính gặp gỡ cảm giác sâu sắc đồng tình. Nếu như trên thực tế cũng có như vậy một bậc âm nhạc cuộc thi tài năng tiết mục, Lưu Dịch hy vọng điều này có thể cấp vô số giống như Âu Boy hai vị vai nam chính như vậy dễ có ca sĩ vừa ra mặt cơ hội, mà không phải giống như trong phim ảnh như vậy ngầm thao tác, màn đen nặng nề. Mà trên thực tế Trung Quốc tốt thanh âm áp dụng chỉ nghe này âm thanh, không thấy người này chọn người phương thức, vô hình chung lại cao thêm Lưu Dịch đối cái tiết mục này mong đợi. Hơn nữa mạng phát hình, không có bất kỳ công ty thu âm cùng tư bản điều khiển, không cưỡng chế tuyển thủ dự thi ký các loại bán mình hiệp ước. Những thứ này cũng làm cho Lưu Dịch nhận định Trung Quốc tốt thanh âm tiết mục tổ là có lớn cách cục. Tại trải qua 2 ngày thời gian cân nhắc về sau, vui vẻ đồng ý gia nhập. Mà Lưu Dịch lão sư sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Quốc tốt thanh âm căn bản thì không phải là một bậc đứng đắn cuộc thi tài năng tiết mục. Bản thân ngàn phòng bạc phòng, cuối cùng vẫn bị Dương Mục Giã cái này người trọng sinh cấp bài. Chương 284 Bôn Ba Đi, Hoa Khôi chương 284 Bôn Ba Đi, Hoa Khôi không riêng Úc Hải Luân không nghĩ tới Lưu Dịch sẽ đáp ứng. Dương Mục Giã giống vậy không nghĩ tới. Như vậy, đạo sư ứng viên xác thực nên điều chỉnh một chút. Tân Huệ Mỹ, Lạc Lâm, Lưu Dịch, Vương Phong. Trải qua hai người một phen thảo luận, Trung Quốc tốt thanh âm thứ nhất quý đạo sư danh sách chính thức xác định. Úc Hải Luân nhân cơ hội nói lên, hy vọng đem Trung Quốc tốt thanh âm thập cường tuyển thủ ưu tiên ký kết quyền cấp tinh tiên entertainment. Dương Mục Giã thống khoái đáp ứng. Cái này không chỉ là đối Úc Hải Luân mời được Lưu Dịch đảm nhiệm đạo sư tưởng thưởng quan trọng hơn là Dương Mục Giã chưa bao giờ nghĩ tới muốn hướng làng giải trí xâm nhập phát triển. Dương Mục Giã rất rõ ràng, tương lai sao mạng cùng ngôi sao giới hạn đem càng ngày càng mơ hồ hóa. Mặc dù sao mạng không bằng ngôi sao khinh bị liên vẫn còn ở, nhưng trừ những thứ kia đầu ngôi sao ngoài, 2-3 tuyến ngôi sao bất kể thu nhập hay là sức ảnh hưởng đều đã ga phủ bộ sao mạng vượt qua. Đời trước Dương Mục Giã liền đã chịu đủ một đám thi đại học 200 phần người ở làng giải trí các loại tú hạt cuối, cứ như vậy còn có thể bị một đám fan cuồng theo đuổi. Đời này Dương Mục Giã muốn đem quy tắc sửa lại một chút, không nói để cho sao mạng toàn diện vượt qua ngôi sao, ít nhất có thể để cho hai bên đạt tới một ngang tài ngang sức mức. Từ Lao Nam Hải bắt đầu bồi dưỡng một nhóm có rất cao quốc dân độ sao mạng ca sĩ, quay chụp tràng ngốc đổi đời mục tiêu là trở thành Trung Quốc sao mạng điện ảnh thủy tổ. Chuẩn bị trong đờ cờ mở bạn bạn không ngờ tới phải làm phim mạng thời đại khai sơn quái. Trước mặt những thứ này cũng chỉ là một chút xíu tầm ăn dối làng giải trí truyền thống thế lực, mà chương trình giải trí mới là Dương Mục Giã đời này chỉnh đốn làng giải trí đòn sát thủ. Vừa đúng Úc Hải Luân chính là làm chương trình giải trí tiết mục lập nghiệp hai bên vì vậy có nhiều hơn nhưng trò chuyện đề tài. Úc rất thích nhìn Hàn Tổng sao. Không riêng thích xem, hơn nữa còn chuẩn bị học trộm. Úc Hải Luân thẳng thắn để cho Dương Mục Giã 10 phần ngoài ý muốn. Hai người hiểu ngầm, nhìn nhau cười một tiếng. Học trộm cây gậy chuyện như vậy, hãy cùng đối tháng ngày khai chiến ném nó vậy. Hoàn toàn không có áp lực tâm lý được rồi. Úc rất thích nhìn cái nào Hàn Tổng. Cái gì lựa nhìn cái gì, từ vô hạn khiêu chiến đến hai ngày một đêm cũng thích vô cùng. Dương Mục Giã tiềm thức gật gật đầu. Trước hắn liền đoán Úc Hải Luân nhất định sẽ nhắc tới hai cái này tiết mục, nhất là vô hạn khiêu chiến. Dù sao cũng là đặt vững Hàn Quốc chương trình giải trí hình thái khai sơn quái, có rất nhiều thứ nhất. Hàn Quốc cấp thứ nhất bên ngoài phòng chương trình giải trí tiết mục. Cấp thứ nhất cho mỗi vị thành viên trang bị đơn độc máy quay phim chương trình giải trí tiết mục. Cấp thứ nhất đem xã hội vấn đề dung nhập vào tiết mục nội dung, một ít kịch tập lập ý thậm chí cao hơn rất nhiều phim chương trình giải trí tiết mục. Nói không khoa trương chút nào, vô hạn khiêu chiến đối Hàn Quốc chương trình giải trí sức ảnh hưởng cùng cống hiến đã vượt qua xa giải trí phạm chủ. Như bức nhất chính là cái này ngăn tiết mục còn diễn sinh ra được hai bậc quốc dân cấp chương trình giải trí. Một chính là Úc Hải Luân mới vừa nhắc tới hai ngày một đêm. Cái tiết mục này sáng y chính là đến từ vô hạn khiêu chiến trong đảo không người số đặc biệt. Về phần một cái khác, phải chờ tới năm sau mới phải xuất hiện. Bất quá cái đó tiết mục sáng y nguồn gốc năm nay đã ở vô hạn khiêu chiến trong xuất hiện. Vô hạn khiêu chiến bị nghiệp giới ca tụng là ý tưởng ngân hàng thật không phải thổi. Đời trước trong nước phần lớn ngoài trời chương trình giải trí cũng có thể thấy được từ vô hạn khiêu chiến nhập hàng dấu vết. Dương Mục Giã rất hiếu kỳ, Úc Hải Luân chuẩn bị từ vô hạn khiêu chiến học trộm cái nào sáng ý ta muốn làm một Trung Quốc bản hai ngày một đêm, Dương luôn cảm thấy thế nào? Cùng quả xoài đài hợp tác. Dương Mục Giã bật thốt lên. Lần này đến phiên Úc Hải Luân kinh ngạc. Dương Mục Giã cười nói, Úc tổng không ngại đoán một cái, ta ở các ngươi tinh thiên hẹn tở kẹn mẹn sắp xếp nằm vùng là ai? Úc Hải Luân lại không mắc mưu, không cần đoán, không có gì nằm vùng, bởi vì Trung Quốc bản hai ngày một đêm ý tưởng ta còn chưa bao giờ cùng công ty bất kỳ kẻ nào nói lên qua. Về phần Dương Mục Dã vì sao có thể đoán được bản thân chuẩn bị cùng Quả Xoài Đài hợp tác, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Trước mắt trong nước chương trình giải trí tiết mục khối này liền Quả Xoài Đài một nhà độc quyền, danh tiếng thậm chí đem ương mẹ cũng che lại đi. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ có Quả Xoài Đài có cái này tài nguyên tới làm Trung Quốc bản hai ngày một đêm. Hiện ở ngôi sao bên trên chương trình giải trí, hay là truyền thống chạy thông báo hình thức. Bên trên chương trình giải trí mục đích đều chỉ là vì tuyên truyền phim mới, mới kịch, ca khúc mới cái gì mà không phải đảm nhiệm cố định MC. Một mặt là bởi vì làng giải trí khinh bị liên tồn tại. Đóng phim xem thường vỗ phim truyền hình. Vỗ phim truyền hình xem thường vỗ chương trình giải trí. Ở phần lớn trong mắt người, ngôi sao đảm nhiệm chương trình giải trí tiết mục cố định MC chính là ở tự xuống giá mình. Mặt khác cũng là đúng là bởi vì bây giờ vỗ chương trình giải trí kiếm không nhiều. Nào giống Dương Mục Dã đời trước chương trình giải trí tiết mục bước lửa nhất kia mấy năm, ngôi sao ghi chép chương trình giải trí cắt sẽ cao đến cần ngành tương quan phát hạn lương kiến mức. Dưới tình huống này, mời ngôi sao đảm nhiệm cố định MC cũng không thực tế. Dù sao giống như hai ngày một đêm như vậy chương trình giải trí, ghi chép một tập chính là 3 ngày khởi bộ. Thôi lửa điểm ngôi sao, không thời gian cũng không tốt gót. Mấu chốt cắt sẽ còn đắt hơn. Kinh tế nhất thực vệ chính là tìm những thứ kia chuyên nghiệp chương trình giải trí cả tới đảm nhiệm cố định MC. Mà ở chương trình giải trí cả tài nguyên phương diện, Quả Xoài Đài trước mắt ở trong nước coi như là độc đáo nhất. Nắm giữ Vui Vẻ Gia Tộc cùng ngày ngày hai huynh đệ lớn chương trình giải trí thiên đoàn, chính là Úc Hải Luân thu Trung Quốc bản hai ngày một đêm thích hợp nhất đối tượng hợp tác, thậm chí có thể nói là duy nhất đối tượng hợp tác. Dưới tình huống này, liền có một cái vấn đề. Quả Xoài Đài nếu như muốn tiến cử hai ngày một đêm hoàn toàn có thể nhảy qua Úc Hải Luân Tinh Thiên Entertainment, trực tiếp đi tìm Hàn Quốc bản quyền phương hợp tác. Hơn nữa Quả Xoài Đài bây giờ một nhà độc quyền, bản thân liền tương đối bài ngoại tài nguyên nhất định là ưu tiên hướng tự chế chương trình giải trí nghiêng về. Con ruột cùng con nuôi, ưu tiên sữa ai còn phải hỏi sao? Hơn nữa vô luận là nhanh bản hay là ngày ngày, cũng đang ở trong nhân khí tột cùng giai đoạn. Ở trong dạp chương trình giải trí còn chưa có xuất hiện rõ ràng tỷ suất người xem trượt dấu hiệu trước, Quả Xoài Đài sẽ không có quá lớn xung động đi làm cái gì ngoài trời chương trình giải trí. Nghe xong Dương Mục Dã phân tích về sau, Úc Hải Luân ánh mắt càng thêm sáng lên. Nàng ném ra cùng Quả Xoài Đài hợp tác quay chụp ngoài trời chương trình giải trí phương án, trên thực tế chỉ là một loại thử dò xét. Thử dò xét Dương Mục Dã đối ngoài trời chương trình giải trí thái độ. Cho nên trừ tìm chương trình giải trí cả hoặc là hết thời ngôi sao ngoài, liền không có cái khác đảm nhiệm ngoài trời chương trình giải trí cố định MC lựa chọn sao? Úc Hải Luân mặt chăm chú hỏi. Dương Mục Dã cười. Đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Úc tổng, ở ngay trước mặt ta cũng không cần lượn quanh loại này luận tử, ngươi là muốn tìm lão Nam Hải bọn họ đảm nhiệm Trung Quốc bản hai ngày một đêm cố định MC à? Úc Hải Luân gật đầu một cái. Hai ngày một đêm có 6 tên cố định MC, cho nên không chỉ là lão Nam Hải, nhựa minh đệ cùng điệu ti nam sinh đều muốn. Hãy tìm Quả Xoài Đài hợp tác. Đúng, hơn nữa tiết mục truyền hình bản quyền cùng lưới truyền bá bản quyền còn có thể tách đi ra bán. Nghe đến đó, Dương Mục Giã liền đã đoán được Úc Hải Luân toàn bộ kế hoạch. Lấy trước đến tiết mục bản quyền hơn nữa tìm xong cố định MC, sau đó lại đi cùng Quả Xoài Đài nói chuyện hợp tác. Như vậy cũng sẽ không bị Quả Xoài Đài nhảy đơn. Mà thôi, Quả Xoài Đài ai lựa hãy cùng ai chơi nhất quán tính mượn, có khả năng rất lớn sẽ đồng ý thử nghiệm chế tác cái tiết mục này. Hai vấn đề. Dương Mục Giã xem Úc Hải Luân, đầu tiên, trước mắt trong nước đài truyền hình chủ lưu chương trình giải trí vẫn là lấy trong dạp chương trình giải trí làm chủ, mà Quả Xoài Đài lại là trong đó nổi bật, cái này sau tìm bọn họ hợp tác chế tác một bậc ngoài trời chương trình giải trí tiết mục, bọn họ có lẽ sẽ ôm nếm thức ăn tươi ý tưởng thử một lần, nhưng chắc chắn sẽ không đặc biệt coi trọng. Nói trắng ra bây giờ Quả Xoài Đài lại không thiếu tỷ suất người xem. Coi như hai ngày một đêm ở Hàn Quốc rất nổi, đến Quả Xoài Đài nơi này vẫn vậy chỉ biết bị làm thành mẹ đẻ bôi. Ít nhất ở lập tức thời điểm này, Quả Xoài Đài cũng không phải là một đặc biệt tốt đối tượng hợp tác. Úc Hải Luân nghe xong hơi cau mày. Không tìm Quả Xoài Đài, chẳng lẽ tìm ương mẹ? Bên kia nước sâu hơn không nói. Mấu chốt ương mẹ chương trình giải trí tiết mục đều là tự chế hơn nữa rất coi trọng nguyên sang. Để cho ương mẹ tiến cử một bậc ở Hàn Quốc hỏa hoạn chương trình giải trí, cái này căn bản là không thể nào. Về phần địa phương nào khác đài, Úc đều ở Lam Đài bên này có người quan sao? Dương Mục Giã đột nhiên mở miệng. Úc Hải Luân sửng sốt một chút. Lam Đài năm nay mới nguyên sửa đổi phần, xác định Trung Quốc Lam nhãn hiệu định vị. Sửa đổi phần hiệu quả còn có đợi quan sát, bất quá Úc Hải Luân ngược lại đối Lam Đài trước đẩy ra một bậc tiết mục ấn tượng rất sâu. Ta yêu nhớ lời ca. Năm ngoái mùa hè, một bậc tên là Hợp Ca Nhỏ Ông Mật Đích Trí lễ hội âm nhạc Con Mắt ở Đẹp Quốc Lửa. Lam Đài hỏa tốc ăn theo, sau 3 tháng trông mèo vẽ hổ làm ra Ta Yêu Nhớ Lời Ca. Cái tiết mục này để cho Lam Đài tỷ suất người xem có rõ ràng tăng lên, cũng coi là lửa nhỏ một thanh. Thừa dịp đợt sóng này đông phong, Lam Đài lúc này mới quyết đoán tiến hành sửa đổi phần. Theo lý thuyết lúc này tìm tới vén tay áo lên chuẩn bị làm một trận lớn Lam Đài hợp tác, đối tiết mục coi trọng trình độ nhất định sẽ cao hơn nhiều Quả Xoài Đài. Nhưng cùng Lam Đài hợp tác, Úc Hải Luân rất sợ Trung Quốc bản hai ngày một đêm sẽ bước Ta Yêu Nhớ Lời Ca hậu trận. Căn bản không mua bản quyền, vào việc trực tiếp liên chép. Ta Yêu Nhớ Lời Ca trông mèo vẽ hổ thành công, không có nghĩa là hai ngày một đêm trông mèo vẽ hổ cũng có thể thành công. Hơn nữa hai ngày một đêm cùng Hợp Ca Nhỏ Ong Mật còn không giống nhau. Hợp Ca Nhỏ Ong Mật ở Đẹp Quốc mặc dù rất nổi, nhưng trong nước cơ bản không có người nào biết cái tiết mục này. Mà hai ngày một đêm không giống nhau, ở Hàn Lưu văn hóa dưới ảnh hưởng, cái tiết mục này ở trong nước cũng có không nhỏ danh tiếng. Đến lúc đó mang một cái chép lại tiếng xấu, vẽ hổ không được phản loại chó, vậy còn không bằng không hợp tác. Ở Úc Hải Luân nói ra lo lắng của mình về sau, Dương Mục Giã cũng không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là tiếp tục nói ra bản thân mới vừa nhắc tới vấn đề thứ hai. Lão Nam Hải bọn họ sau cái đảm nhiệm 2 ngày 1 đêm cố định MC không thành vấn đề, nhưng tiết mục thu tốt nhất là đặt ở lạnh trong kỳ nghỉ hè. Úc Hải Luân đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó phản ứng kịp. Là bởi vì bọn họ đều là sinh viên nguyên nhân. Đúng, bọn họ ở trên web như vậy lựa, theo chân bọn họ thân phận học sinh có quan hệ rất lớn, cũng chính vì vậy, ở giá trị quan đường hướng bên trên cũng phải đặc biệt chú ý 2 ngày 1 đêm nói trắng ra chính là một du lịch tiết mục, nếu như là ở phi kỳ nghỉ trong lúc quay chụp cái tiết mục này, rất dễ dàng chỉ biết đưa tới chế ngoại học tập bất lương dẫn dắt loại tranh cãi. Mặc dù ngay từ đầu, đại gia không nhất định sẽ như vậy thượng cương thượng tuyến, nhưng người đỏ thị phi nhiều, khá hơn nữa nguy cơ công bằng cũng không sánh nổi trước đó phòng ngừa. Úc Hải Luân rất tán đồng Dương Mục Giã nhìn xa trông rộng, nhưng nếu như phải đem 2 ngày 1 đêm quay chụp thời gian đặt ở kỳ nghỉ, đầu tiên nghỉ đông bởi vì Tết Xuân nguyên nhân bị loại bỏ, đặt ở nghỉ hè bố vậy còn sao có hơn nửa năm thời gian, thời điểm này cũng đủ làm tiếp một bậc tiết mục mới. Úc Hải Luân chẳng qua là đánh cái ví dụ, Dương Mục Giã lại tưởng thật. Vậy thì làm tiếp một tiết mục mới được rồi. Nhìn sừng sốt Úc Hải Luân, Dương Mục Giã tiến một bước giải thích nói, Úc tổng không phải lo lắng cùng Lam Đài hợp tác, đối phương không thế nào coi trọng bản quyền vấn đề sao? Kia liền làm một không cần bản quyền tiết mục mới, nguyên sang tiết mục. Ý của ta là giống như 2 ngày 1 đêm tiết mục linh cảm đến từ Vô Hạn Khiêu Chiến đảo không người số đặc biệt vậy, chúng ta cũng có thể từ Vô Hạn Khiêu Chiến cái khác có ý tứ số đặc biệt trong học trộn. Úc Hải Luân trong đầu đem một năm gần nhất Vô Hạn Khiêu Chiến tương đối có ý tứ số đặc biệt đều qua một lần. Ngươi nói chính là kia một tập. Mang theo Tiền Dương chạy đi truy kích số đặc biệt, bên trong truy kích trò chơi ta cảm thấy đặc biệt có ý tứ, thậm chí ngay cả tiết mục mới tên ta cũng nghĩ xong, tên tiếng Anh cứ gọi rủn lị nhờ mạn tiếng Hoa tên rủn lịnh bở dọ thở gọi tắt chạy nam. Dương Mục Giã đơn giản đem chạy nam tiết mục lưu trình cùng Úc Hải Luân nói một lần, trọng điểm giới thiệu truy kích sẽ danh tiếp cái trò chơi này. Úc Hải Luân nghe xong, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tiếp. Cái tiết mục này thoát thai tự Vô Hạn Khiêu Chiến truy kích số đặc biệt, nhưng lại cùng 2 ngày 1 đêm có bản thân sáng tạo cùng đặc sắc. Nhất là truy kích sẽ danh tiếp, tuyệt đối là một có thể sánh bằng 2 ngày 1 đêm trong phúc không phúc kinh điển trò chơi. Cái này chạy nam hãy để cho lão Nam Hải, nhựa huynh đệ cùng điều ti nam sinh 6 người đảm nhiệm cố định MC. Lại thêm 2 nữ sinh, tổng cộng 8 vị cố định MC. Nữ sinh? Úc Hải Luân có chút không xác định hỏi. Đều nói tên tiếng Anh gọi rủn lì nhờ mạn lại để cho nữ sinh làm cố định MC. Dương Mục Giã nhún vai một cái. Mặc dù hắn vẫn luôn kiên định cho là, giữa nam nữ không tồn tại thuần túy tình bạn. Nhưng vừa không có quy định chỉ có nam cùng nam mới có thể làm huynh đệ nam sinh cùng nữ sinh vậy có thể anh em tương xứng. Đời trước rủn lì nhờ mạn thử chiếu tập tỷ suất người xem cũng không lý tưởng, cho đến nữ MC gia nhập, tiết mục hiệu quả cùng tỷ suất người xem mới bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Đời này cũng không cần lại đi đường quân co, trực tiếp gia nhập nữ MC liền tốt. Úc Hải Luân đối với Dương Mục Giã cho ra nam nữ phối hợp làm việc không mệt mặc dù tâm chần chờ, nhưng giờ phút này nàng quan tâm hơn hay là 2 tên cố định nữ MC ứng viên. Nàng phản ứng đầu tiên, 2 cái này nữ MC sẽ từ sóng tỷ trúng tuyển. Nhưng lần này lại đoán sai rồi. Sóng tỷ thành viên có thể coi tình huống, làm phi hành khách mời gia nhập, cố định MC vậy ta chuẩn bị dùng Tiểu Tinh Tinh cùng đối VV. Chính là cái đó đoạn thời gian trước bởi vì một chương nhập học chứng kiện chiếu nổi tiếng, với ngươi cùng nhau hợp ca muốn đi bờ biển Đông Đại Hoa Khôi. Úc Hải Luân chỉ nhận biết Tiểu Tinh Tinh. Về phần đối VV, nàng là theo Tiểu Tinh Tinh. Mạnh Dật Nhiên cùng nổi danh Đông Đại Hoa Khôi, nàng đọc chính là máy tính chuyên nghiệp, lại là cái thích chơi game nghiện mạng tiểu nữ, cho nên danh tiếng không có 2 người khác cao như vậy, nhưng điểm nhan sắc tuyệt đối là đủ. Dương Mục Giã giới thiệu, phương diện khác Úc Hải Luân đều có thể không tin, duy chỉ có bối VV điểm nhan sắc cái này khối, có thể được đến Dương Mục Giã chính miệng chứng nhận, Hoa Khôi danh tiếng khẳng định hoàn toàn xứng đáng. Cái này liền kêu biếm miệng. Chương 285 đã là hòa giải, cũng là Dương Mưu chương 285 đã là hòa giải, cũng là Dương Mưu sân bay Hồng Kiều, đến đại sảnh. Lâm Diệu Đào 3 người đứng ở lối đi lối ra, nhìn chằm chằm không ngừng xông ra lữ khách, ánh mắt cũng nhìn chua mới rốt cục thấy được mang theo khẩu trang, kín tiếng đẩy Dương hành lý đi ra Dương Mục Giã. Giả Khoan vui mừng quá đỗi, giơ tay lên liền muốn hô to Dương Mục Giã tên, cũng được bị một bên Chu Nhất Minh tay mắt lanh lẹ cấp kéo. Bọn họ là tới trận Dương Mục Giã không phải tới đặc biệt nhận điện thoại bên mình không cần thiết biểu hiện được nhiệt tình như vậy. Một là hai bên muốn là cũng không có quen như vậy. Thứ hai dễ dàng lộng khéo thành vụng, nhận người không ưa. Không có nhìn Lâm Thiệu Đạo đều đã vô thanh vô tức, đường vòng chuẩn bị đi nửa đường chặn lại sao? Ở Chu Nhất Minh tỏ ý hạ, Giả Khoan cũng vội vàng buông tha cho chào hỏi ý tưởng, bước nhanh đi theo. Dương Mục Giã đẩy Dương hành lý, rất nhanh hãy cùng chân chính tới đón cơ Hứa Tam Đa hội hợp. Về phần Úc Hải Luân, xuống phi cơ lúc 2 người tách ra. Vốn là Dương Mục Giã còn nói là dự Úc Hải Luân xe tiện lợi, nhưng rất không đúng dịp, không thuận đường. Úc Hải Luân bắt được chạy nam tiết mục sáng ý chế tác thụ quyền về sau, không kịp chờ đợi sẽ phải chạy tới hàng thành tìm Lam Đại Thương nói chuyện hợp tác công việc. Máy bay cũng không kịp đợi ngồi, trực tiếp lái xe đi. Lâm Diệu Đào đang chuẩn bị nửa đường chặn dừng Dương Mục Giã, lại bị Hứa Tam Đa ngăn cản. Thấy là người quen, Dương Mục Giã lúc này mới tỏ ý Hứa Tam Đa cho đi. Lâm Thiệu Đào đi một mình tới. Giả Khoan muốn cũng muốn theo tới lại bị Chu Nhất Minh kéo. 2 người thân phận bây giờ, đi gặp Dương Mục Giã có chút lúng túng, cho nên cũng không cần đi qua cấp Lâm Thiệu Đào làm loạn thêm. Dương Mục Giã đã nhận được liễu thanh tin nhắn ngắn, biết Lâm Thiệu Đào ở phi trường chờ lại mình. Không đợi Lâm Thiệu Đào mở miệng, Dương Mục Giã trước kéo xuống khẩu trang, nắm tay đưa tới. Lâm nhân trưởng, ngại ngùng, để cho các ngươi trước hạn sẽ tới phi trường chờ. Không có sao, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, không coi là một chuyến tay không. Lâm Thiệu Đào lắc đầu một cái. Điểm này khí độ hắn vẫn có. Hai bên cầm song tay, Lâm Diệu Đào đi thẳng vào vấn đề liền nói mình là mang theo Giả Khoan, Chu Nhất Minh tới xin lỗi, đồng thời cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng Tinh Thần Đại Hải đạt thành giải hòa. Tinh Thần Đại Hải sáng nay tuyên bố vậy thì thông báo ta nhìn cảm tạ Dương tổng trả cho chúng ta ba người đi ban nhạc lưu lại chút mặt mũi. Quay lại chúng ta bên này sẽ lấy ban nhạc danh nghĩa phát một thông báo, hướng Lao Nam Hải cùng Tinh Thần Đại Hải công khai xin lỗi, hơn nữa gần kỳ toàn bộ diễn xuất thu nhập tổng cộng là 80.000 khối, toàn bộ bồi thường cấp Tinh Thần Đại Hải. Ngoài ra, thương viện bên này tương ứng cũng sẽ đối với Giả Khoan, một kêu làm ra xử phạt. Lâm Thiệu Đào ngẩng đầu lên, không biết cái tiết mục này có thể hay không để cho Dương tổng hài lòng. Dương Mục Giã đã từ Liễu Thanh nơi đó biết Lâm Thiệu Đào chủ động từ trước tin tức, nghĩ đến học viện thương mại sau này đối Giả Khoan, Chu Nhất Minh xử phạt cũng sẽ không quá nặng. Thấy được Lâm Thiệu Đào thật xa chạy tới mức, Dương Mục Giã quyết định cấp đối phương một thuận nước dòng thuyền. Các ngươi kia 80.000 đồng tiền không cần thưởng cho Tinh Thần Đại Hải, trực tiếp quyên cấp trường học nghèo khốn bạn học, cụ thể chấp hành biện pháp có thể tham chiếu. Được rồi, các ngươi ra 80.000, cá nhân ta tái xuất một bộ phận, góp cái số tròn 500.000, lấy Tinh Thần Đại Hải làm chủ đạo. Ba người các ngươi hành nhạc đội làm tham dự người, chung nhau ở trường học phát khởi một tấm lòng phiếu ăn công đức hạng mục. Lâm Thiệu Đào hay là lần đầu nghe nói, góp chỉnh là như vậy cái góp pháp. Bất quá dưới mắt Lâm Thiệu Đào càng hiếu kỳ cái này ấm lòng phiếu ăn là chuyện gì xảy ra. Không cần xin phép, không cần lớp biểu, không cần chứng minh, để cho trường học thống kê một cái mỗi tháng ở trường học căn tin tiêu phí không thua kém 60 thứ, lại tổng số tiền thấp hơn 500 đồng tiền học sinh, mỗi tháng so 500 khối thấp bao nhiêu, liền hướng đối phương phiếu ăn trong mạo xương bao nhiêu. Lâm Thiệu Đào ánh mắt không khỏi sáng lên. Tốt xấu gì cũng là làm qua. Hơn một tháng viện chủ tịch hội học sinh người, thế nào không phải không biết cái này ấm lòng phiếu ăn hạng mục một khi bắt đầu chấp hành, tuyệt đối sẽ thành làm một cái học đường công lý hạng mục có tiêu. Nghèo khốn trợ cấp như thế nào công bằng phát ra, như thế nào xác định bị giúp người thật cần số tiền này, đồng thời kiêm thêm bị giúp người cảm thụ, vẫn luôn là một vấn đề khó khăn. Ấm lòng phiếu ăn giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này, tốt nhất là có thể trực tiếp thành lập một học sinh xã đoàn, đặc biệt phụ trách ấm lòng phiếu ăn hạng mục này. Mà cái này đúng lúc là Lâm Thiệu Đào am hiểu, đang muốn mở miệng, Dương Mục Giã thanh âm ngay sau đó vang lên. Sau này ta sẽ cùng trường học phương diện tiếp hiệp, đặc biệt thành lập một học sinh xã đoàn chấp hành hạng mục này, Lâm Niên trưởng nếu như không chê, có thể tới xã đoàn làm phó hội trưởng. Phó? Lâm Thiệu Đào phản ứng đầu tiên chính là Dương Mục Giã đang nói đùa với mình. Nhưng ngay sau đó Lâm Thiệu Đào liền phản ứng kịp, ấm lòng phiếu an loại này lại có thể soát lý lịch lại có thể ló mặt hạng mục người phụ trách, làm sao có thể đến phiên bản thân. Dương Mục Giã nhất định là muốn an bài người mình. Nói thí dụ như Thạch Tiểu Mạnh, lần này thật đúng là bị Lâm Thiệu Đào cấp đoàn chúng. Dương Mục Giã cầm 420.000 đi ra góp chỉnh mục đích ở chỗ này. Nghĩ thông suốt những thứ này khớp xương về sau, Lâm Thiệu Đào trong lòng không phục cũng không được. Tài nghệ không bằng người, nói chung chính là như vậy. Bất quá đối với ba người đi ban nhạc mà nói, thu hoạch lần này đã vượt xa dự chủ. Có thể đoán được chính là, chỉ cần ấm lòng phiếu ăn hạng mục một công bố, ba người đi ban nhạc bia miệng cũng có thể vãn hồi không ít. Ít nhất Giả Khoan, Chu Nhất Minh sẽ không lại giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Dĩ nhiên nhất thua thiệt hay là Lâm Thiệu Đào. Nếu là trước hắn có thể đứng vững áp lực không từ trước, ấm lòng phiếu ăn hạng mục một công bố, viện chủ tịch hội học sinh chức vụ liền giữ được. Mà không phải giống bây giờ. Dương Mục Giã cấp một tiếp tế tính chất phó hội trưởng, Lâm Thiệu Đào cũng còn muốn cảm tạ ơn đức. Cho chuyện xong ấm lòng phiếu ăn, Dương Mục Giã thuận miệng hỏi tới Lâm Thiệu Đào kế tiếp có tính toán gì. Ta bây giờ không quan một thân nhẹ, chuẩn bị thử một chút sáng nghiệp, chính là phương hướng còn chưa có xác định. Lâm Thiệu Đào vốn là muốn mượn cơ hội cùng Dương Mục Giã nói một chút, nhìn có thể hay không đạt được một chút sáng nghiệp linh cảm. Kết quả nháo cái ô long. Dương Mục Giã hỏi không phải cá nhân hắn tính toán, mà là hỏi ba người đi ban nhạc kế tiếp tính toán. Vốn là Lâm Thiệu Đào là nghĩ đến chờ lần này sóng gió đi qua, liền giải tán ban nhạc. Thế nhưng là Dương Mục Giã nói lên ấm lòng phiếu ăn cái phương án này về sau, ba người đi ban nhạc dường như cũng không cần giải tán. Trung Quốc tốt thanh âm tháng 11 bắt đầu cả nước hải tuyển, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú vậy, có thể ghi danh thử nhìn một chút. Dĩ nhiên, đây chỉ là cá nhân ta 109 mùi đề nghị nhỏ, chỉ cung cấp tham khảo. Nói xong, Dương Mục Giã lần nữa đeo tốt khẩu trang, đẩy Dương hành lý đi. Đám người đã đi xa, Chu Nhất Minh, Giả Khoan lúc này mới đi lên trước, hỏi Lâm Thiệu Đào nói được thế nào. Lâm Thiệu Đào đem ấm lòng phiếu ăn còn có Trung Quốc tốt thanh âm tranh tài hải tuyển chuyện cũng cùng hai người nói một lần. Thiệu Đào, Dương Mục Giã đề cử chúng ta tham gia Trung Quốc tốt thanh âm có thể hay không không ý gì tốt ta. Giả Khoan có chút lo lắng nói. Mà đây cũng chính là Chu Nhất Minh muốn nói. Lâm Thiệu Đào nghĩ thầm hai người đây là bắt chức Lao Nam Hải tẩu hỏa nhập ma A. Bản thân còn thay vào bên trên. Thật sự cho rằng hai người là trong phim ảnh trình đại bảo, nô tiểu soái, người ta mời các ngươi dự thi chính là vì trả đũa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dương Mục Giã đề nghị ba người đi ban nhạc dự thi, xác xác thật thật là một dương lưu. Vốn tưởng rằng 80.000 khối quyên cấp ấm lòng phiếu ăn chuyện liền kết thúc ai có thể nghĩ mới chỉ là mới bắt đầu. Quyên tiền chỉ có thể tỏ rõ một nhận lầm thái độ, như thế nào mới có thể chứng minh thật lòng hối cải? Dĩ nhiên là lần nữa đứng ở trên võ đài đi chứng minh chính mình. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vào nhà. Không thể không nói, Dương Mục Giã cấp ba người đi ban nhạc an bài cái này hình tượng còn rất thiết tâm. Dưới mắt đặt ở ba người đi ban nhạc trước mặt liền hai con đường, hoặc là liền giải tán, hoàn toàn nhận thua, hoặc là liền dự thi, lần nữa chứng minh chính mình. Dương Mục Giã mục đích rất rõ ràng, chính là để cho ba người đi ban nhạc đi cấp Trung Quốc tốt thanh âm góp nhất ba lưu lượng. Biết rõ là bị Dương Mục Giã lợi dụng, Lâm Thiệu Đào cũng rất muốn cứng cỏi một lần, trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư có Lưu Dịch, có Ưng Phòng, còn có Tân Huệ Mỹ cùng Lạc Lâm hai vị ca đàn tiểu thiên hậu. Tranh tài thuần dựa vào thanh âm tới chọn người, hơn nữa không cưỡng chế tuyển thủ ký kết bá vương hiệp ước. Như vậy võ đài, thử hỏi cái nào dễ có âm nhạc người có thể cự tuyệt. Đừng đều không cần nói, quang nhìn trước mắt Chu Nhất Minh, giả khoan động tâm bộ dáng, Lâm Thiệu Đào biết ngay trận đấu này là tham gia định. Giữa trưa ngày thứ 2 tan lớp, Dương Mục Giá hẹn Tiểu Tinh Tinh, Bối Vi Vi cùng nhau ở trường học canteen ăn cơm. Chủ yếu là cùng hai nữ nói lên chạy nam chuyện. Úc Hải Luân đi tìm Lam Đài thương thảo hợp tác, tiến triển lạ thường thuận lợi. Lam Đài bên kia vừa nghe Dùn Đỉnh Man là thoát thai tự Hàn Quốc đại nhật chương trình giải trí vô hạn khiêu chiến lại không cần mua bản quyền, lúc này đánh nhịp đồng ý hợp tác. Cái này không phải là cái thứ hai ta yêu nhớ lời ca sao? Thậm chí ngay cả lưới truyền bá cùng truyền hình bản quyền tách ra, hơn nữa lưới truyền bá thời gian chỉ so với truyền hình phát hình muộn mấy giờ, điều kiện như vậy cũng đáp ứng. Nói trắng ra TV bây giờ đài căn bản không có đem video trang web làm thành đối thủ cạnh tranh. Dĩ nhiên Lam Đài như vậy phối hợp cũng là có điều kiện. Bọn họ coi trọng Trung Quốc tốt thanh âm nói ra muốn cùng Tinh Thần Đại Hải, Tinh Thiên Entertainment tạo thành ba bên, chung nhau chế tác cái này ngăn tiết mục. Ngay cả Dương Mục Giã nói lên ngành nghề cấm chỉ hiệp nghị, Lam Đài cũng một hớp đáp ứng. Nhưng gặp bọn họ đối cái này ngăn tiết mục có nhiều đòi khác. Ta yêu nhớ lời ca để cho Lam Đài nếm được loại này âm nhạc cuộc thi tài năng tiết mục ngon ngọt về sau, toàn trên đài hạ cũng nghẹn gần nổ phổi nhi mong muốn làm một món lớn. Mục tiêu là vượt qua quả xoài đài siêu nữ, nhanh nam. Muốn đến trên đó, tất cầu tới bên trên. Mà Dùn Đỉnh Man chỉ tính một thêm đầu. Lam Đài đối cái tiết mục này chẳng qua là ngoài mặt rất coi trọng. Bởi vì so sánh với Trung Quốc tốt thanh em loại này đã ở trên internet có rất cao danh tiếng, lại có nặng ký ca sĩ chấn giữ làm đạo sư tiết mục. Dùn Đỉnh Man liền một đám sinh viên sao mạng, chơi truy kích xé danh thiếp trò chơi. Nói là theo hai ngày một đêm giống nhau là từ vô hạn khiêu chiến số đặc biệt trong bị dẫn dắt, nhưng lại không giống hai ngày một đêm như vậy ở Hàn Quốc đã được đến tỷ suất người xem chứng minh. Loại này tiền đồ không do nguyên sang tiết mục, Lam Đài không coi trọng là thật rất bình thường. Dù vậy, có thể lên TV hãy để cho Kiều Tinh Tinh, Bối Vi Vi cũng rất kinh ngạc. Xếp hàng lấy cơm thời điểm, Bối Vi Vi nhỏ giọng hỏi tới tiết mục thu thời gian. Mỗi tập tiết mục cũng sẽ đặt tại cuối tuần ghi chép, như vậy các ngươi cũng tốt dọn ra thời gian. A, cuối tuần. Bối Vi Vi ánh mắt trợ to. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa bản thân cuối tuần chơi game thời gian cũng bị mất. Làm sao bây giờ, tốt muốn cự tuyệt ta. Đang dầu dĩ, Tiểu Tinh Tinh thanh âm vang lên. Tiết mục cũng là muốn đi vùng khác thu a. Trước mắt tạm định kỳ thứ nhất ở Hàn Thành, Ma Đô còn có Yến Kinh cũng sẽ đều có cùng nhau, những địa phương khác nhìn tình huống. Dương Mục Giã vừa dứt lời, xếp hạng ba người trước mặt bạn học đã đánh xong món ăn rời đi. Bối Vi Vi tiến lên đem đĩa tiến dần lên lấy cơm cửa sổ, chỉ ba loại mình thích ăn món ăn. Phụ trách lấy cơm là một tóc ngắn cô gái trẻ tuổi, mang theo khẩu trang cùng phòng rơi phát cái mũ. Nàng động tác thuần thục giúp Bối Vi Vi đánh xong món ăn, lại đang cả thẻ khí bên trên tâu nhập hạ sổ sách số tiền. Hai làm một tát mặn, tổng cộng 7 khối 6 lông. Bối Vi Vi cả thẻ, đi theo đến phiên Dương Mục Giã. Dương Mục Giã mỗi ngày tập thể dục, khẩu vị rất lớn, địa ba ăn mặn hai làm, địa đống được tràn đầy. Vốn nên là soát 15 khối 7 lông, nhưng sau đó lấy cơm nữ sinh đang cả thẻ khí bên trên tâu nhập hạ sổ sách số tiền lúc, số lẻ phím nhấn thất linh, 15 khối 7 lông biến thành 157 khối. Dương Mục Giã cũng không có chú ý nhìn, giơ tay lên liền đem tiền cấp trả. Chờ một chút, lấy cơm nữ sinh lên tiếng ngăn lại lúc đã chậm, chỉ có thể gọi là ở Dương Mục Giã, cả thẻ hủy bỏ bên trên một khoản hạ sổ sách, lần nữa thâu nhập lại soát một lần chặn. Cả thẻ sau khi thành công, lấy cơm nữ sinh không ngừng cấp Dương Mục Giã xin lỗi. Dương Mục Giã lúc này mới chú ý tới, đối phương mặt mày xem có mấy phần nhìn quen mắt. Ngay từ đầu Dương Mục Giã cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy đĩa sau nhường ngôi cấp sau lưng Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh không ngờ nhận biết cái này lấy cơm nữ sinh, chủ động kéo xuống khẩu trang cùng đối phương chào hỏi. Phong học tỷ, hôm nay ngươi phụ trách lấy cơm a? Tinh Tinh, trùng hợp như vậy a? Đúng nha. Tiểu Tinh Tinh cười chiều lấy cơm nữ sinh gật đầu một cái, thuận miệng điểm ba cái món ăn. Toàn làm a? Lấy cơm nữ sinh không nhịn được hỏi một câu. Gần đây ta ở giảm cân. Tiểu Tinh Tinh có chút ngượng ngùng nói. Lấy cơm nữ sinh a một tiếng, sau đó liền không có nói nữa, động tác nhanh nhẹn bắt đầu cấp Tiểu Tinh Tinh lấy cơm. Vốn là muốn cho Tiểu Tinh Tinh nhiều đánh một chút, nhưng Tiểu Tinh Tinh đều nói ở giảm cân, lấy cơm nữ sinh cũng không có đặc biệt chiếu cố. Trong lòng nàng kỳ thực thật hâm mộ Tiểu Tinh Tinh. Bản thân mỗi ngày cân nhắc cũng là thế nào ăn no, mà Tiểu Tinh Tinh cân nhắc nhưng là như thế nào giảm cân giữ vững vóc người. Cả thẻ về sau, Tiểu Tinh Tinh cùng lấy cơm nữ sinh vẫy tay từ biệt, bưng đĩa đi theo Dương Mục Giã, Bối Vi Vi tìm được một cái bàn trống ngồi xuống. Lấy cơm cái đó học tỷ là các ngươi kinh tế viện? Dương Mục Giã tò mò hỏi. Coi là vậy đi, ta cùng nàng là ở kinh tế học trên lớp nhận biết. Vừa dứt lời, Bối Vi Vi thanh âm liền băng lên. A, nàng rất môn trùng tu rồi. Phòng học tỷ sát thực lớn hơn ta một lần, bất quá nàng không phải trùng tu, mà là đặc biệt tới nghe môn học này. Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt thành thật giải thích nói. Bối Vi Vi nghe xong 10 phần khiếp sợ. Lại còn có người không vì học phần, đặc biệt chạy đi nghe giảng, lợi hại. Tiểu Tinh Tinh tiến một bước giải thích nói, kỳ thực cũng không phải đặc biệt, phòng học tỷ bình thường phần lớn thời gian đều ở đây căn tin đi làm, chỉ có chúng ta kinh tế học khóa đoạn thời gian đó có rảnh rỗi tới nghe khóa. Bối Vi Vi hay là lần đầu nghe nói, làm việc ngoài giờ cần ở trong phòng ăn đánh thời gian dài như vậy công. Bình thường làm việc ngoài giờ cương vị, không phải chỉ cần ở cửa phòng ăn nhận lấy đĩa là được sao? Tiểu Tinh Tinh cuối cùng tiết lộ thật tình, phòng học tỷ tình huống tương đối đặc thù, nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng không tính là trường học của chúng ta chính thức học sinh. Chương 286 gộp đủ phòng tự cẩm Tô Minh Ngọc Lưu Văn Tĩnh, có thể triệu hoán bổn đệ mà sao? Chương 286 gộp đủ phòng tự cẩm Tô Minh Ngọc Lưu Văn Tĩnh, có thể triệu hoán bổn đệ mà sao? Tiểu Tinh Tinh vậy không riêng để cho Bối Vi Vi sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả đang vùi đầu ăn cơm Dương Mục Dã cũng ngẩng đầu lên. Người ý tứ nàng chẳng qua là ở trường học chúng ta căn tin đi làm, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi dự tính một ít cảm thấy hứng thú chương trình học. Bối Vi Vi nói xong lại bồi thêm một câu, nàng không có thi lên đại học a. Thi đậu nhưng là trong nhà không để cho nàng đọc. Tiểu Tinh Tinh thở dài một cái, tiếp tục nói, phòng học tỷ lão gia là ở một xa xôi sơn thôn, năm ngoái thi đậu trường học chúng ta quản trị kinh doanh chuyên nghiệp. Nghe đến nơi này, Bối Vi Vi không nhịn được lấy tuổi trỏ thọc một cái bên người Dương Mục Dã. Cùng một mình người chuyên nghiệp. Mà giờ khắc này Dương Mục Dã nhưng trong lòng lại nghĩ, quản trị kinh doanh không hổ là hố trời chuyên nghiệp. Quản lý học có hay không thật vật? Có. Nhưng những kiến thức kia đối với người bình thường mà nói cả đời cũng không dùng tới. Nhất là gia đình khó khăn, tầng dưới chót xuất thân học sinh báo cái này chuyên nghiệp, 4 năm đại học trừ có thể hỗn cái văn bằng, cái khác thật không có tác dụng gì. Sau đó thì sao? Bối Vi Vi tò mò hỏi. Trong nhà không có tiền cung cấp nàng lên đại học, mẹ của nàng đem nàng thư thông báo trúng tuyển cấp xé, còn đem nàng quan ở nhà, cuối cùng tiểu trưởng hơn một tháng, nàng mới ở ra chợ giúp hạ chạy ra. Tiểu Tinh Tinh liếc mắt một cái còn đang đánh món ăn cửa sổ tiếp tục bận điệu phòng tự cầm, tiếp tục nói, khó khăn lắm mới đi tới trường học, nhưng phòng giáo vụ lao sư lại nói nàng quá hạn báo danh, đã đem này coi là tự động buông tha cho nhập học tư cách xử lý. Bối Vi Vi nghe xong rất tức giận, phòng giáo vụ làm sao có thể như vậy, quá không hiểu tình đời. Tiểu Tinh Tinh bất đắc dĩ giải thích nói, không chỉ là Đông Đại, cơ bản toàn bộ trường cấp 3 đều có quy định. Quá hạn không báo danh lại không hướng trường học chủ động xin nghỉ nói rõ tình huống, coi là tự động buông tha cho nhập học tư cách. Hơn nữa phòng giáo vụ lão sư từng cấp phòng tự cầm trong nhà gọi điện thoại, mẫu thân cũng rõ ràng bày tỏ buông tha cho nhập học. Thế nhưng là gặp phải tình huống như vậy, không nên đặc sự đặc bạ sao? Nàng cái này thuộc về bị trong nhà hạn chế tự do thân thể, nên thuộc về trường hợp bất khả kháng đang lúc nguyên do sự việc a. Nàng chứng minh như thế nào mình bị quan ở nhà? Báo cảnh, sau đó để cho cảnh sát đi bắt cha mẹ mình. Xem chừng to mắt Bối Vi Vi, Tiểu Tinh Tinh nhún vai một cái, ta lúc đầu cũng đã hỏi giống như ngươi vấn đề, đây là phòng học tỷ nguyên thoại. Dù vậy, Bối Vi Vi vẫn là vô cùng không hiểu. Mẫu thân đều đã như vậy đối phòng tự cầm, vì sao không báo cảnh? Cho nên Lô Tấn mới nói, loài người vui buồn cũng không tương thông. Tiểu Tinh Tinh tổng kết tựa như đến rồi một câu. Bối Vi Vi mong muốn quay đầu đi nhìn đang lấy cơm trong cửa sổ bận rộn phòng tự cầm, lại bị Tiểu Tinh Tinh lên tiếng gọi lại. Bạn nhất bị phòng tự cầm phát hiện, nhiều lúng túng. Trước phòng tự cầm cố ý dặn dò qua, để cho Tiểu Tinh Tinh đừng cùng người khác nói lung tung. Thấy vậy, Bối Vi Vi chỉ đành lấy tuổi trỏ lại thuận một bên Dương Mục Dã. Dương tổng, vị này phòng học tỷ thân thế như vậy đáng thương, có biện pháp gì hay không có thể giúp nàng? Không có. Dương Mục Dã trả lời gọn gàng dứt khoát. Đầu tiên, Đông Đại phòng giáo vụ cách làm cũng không có vấn đề gì. Quá hạn chưa báo danh coi là tự động buông tha cho nhập học là bộ giáo dục thống nhất quy định. Còn nữa, chuyện đã qua hơn một năm, trường học cũng giúp phòng tự cầm an bài một phần ở căn tin công tác, tiền lương mặc dù không cao, nhưng bao ăn bao ở đã coi như là hết tình hết nghĩa. Coi như lui 10.000 bước, phòng tự cầm có thể đi học trở lại, 4 năm đại học đọc xong văn bằng là có, nhưng cũng muốn bởi vậy trên lưng mấy 10.000 khối vay hỗ trợ học. Ở Ma Đô loại này thành phố lớn, nói thật không có nguyên sinh gia đình bảy giờ, chỉ bằng vào cá nhân cố gắng thật vô cùng khó đặt chân. Càng không cần nói càng về sau, trình độ học vẫn càng phát ra mất giá. Phong tự cẩm tình huống như vậy, còn không bằng đợi đến tốt nghiệp tuổi tác đến sau đi làm một trường chứng giả, sau đó đi tìm một phần không thế nào biết chăm chú chặn trình độ học vấn công tác. Nói thí dụ như tiêu thụ loại. Ngược lại phòng tự cẩm đúng là trong đại học nán lại qua, còn nghe qua khóa, bình thường sẽ không lộ tẩy. Dĩ nhiên cái này cũng thuộc về ý đồ xấu phạm chủ. Dương Mục Dã chẳng qua là ở trong lòng nghĩ như vậy, căn bản không có ý định ở Kiều Tinh Tinh, Bối Vi Vi trước mặt nhắc tới. Ăn cơm chưa xong, Dương Mục Dã trở về nhà trọ nghỉ trưa, ở cửa tiểu khu gặp phải Hồ Nhất Phi. Cùng nhau ngồi thang máy lên lầu lúc, Dương Mục Dã thuận miệng hỏi tới phòng tự cầm chuyện. Phòng tự cầm. Hồ Nhất Phi sửng sốt một chút. Ngươi nói chính là phòng tứ tình A. Hình như là nói nàng ở nhà là cái thứ tư hải tử, sau đó trong nhà lại có miệng giếng, cho nên mới lấy cái tên này. Thật sao? Dương Mục Dã nét mặt nhưng có thể đi lên mặc dù rất khiếp sợ, nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy lúc này mới hợp lý. Một nghèo được thà rằng sẽ toan thư thông báo trúng tuyển không để cho nữ nhi đi đọc sách sơn thôn gia đình, làm sao có thể cấp nữ nhi lấy phòng tự cầm danh tự như vậy? Hồ Nhất Phi nhún vai một cái, nếu như ta trong nhà cấp ta lấy một cái tên như vậy, ta lên đại học cũng sẽ tìm cách đổi tên. Mặc dù tên là giả nhưng phòng tự cầm chuyện là thật. Phòng giáo vụ cũng không có cách nào, bởi vì trường học quy định chính là như vậy. Hồ Nhất Phi nói lặng lẽ nhìn Dương Mục Dã một cái. Dù sao cũng không phải là ai cũng có thể giống như Dương Mục Dã như vậy, tiệu trường cũng hơn một tháng còn có thể lấy trao đổi sinh thân phận nhập học. Giống như phòng tự cầm tình huống như vậy, trường học lúc ấy cấp đề nghị của nàng học lại thi lại, vì thế phòng giáo vụ lao sư còn giúp nàng xin phép đến ở trường học căn tin vừa học vừa làm cơ hội, nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng năm nay cũng không có tham gia thi đại học. Nói đến chỗ này, Hồ Nhất Phi đột nhiên nhớ tới. Dương Mục Dã không phải muốn cho Lưu Văn Tĩnh truyền hình trực tiếp ôn tập thi đại học sao? Ngược lại đều là cấp tác nghiệp giúp đánh quảng cáo, vì sao không để cho phòng tự cầm cũng cùng đi thử một chút? Đồng dạng là bị nguyên sinh gia đình hãm hại, phòng tự cầm cái này thân thế cùng bị mâu thân buộc đổi thi đại học chí nguyện Tô Minh Ngọc, còn có bị trong nhà buộc lấy chồng Lưu Văn Tĩnh cũng coi là đồng mệnh tương liên. Dương Mục Dã trong lòng kỳ thực rất muốn rủa xả Hồ Nhất Phi đề nghị này. Lưu Văn Tĩnh, Tô Minh Ngọc lại thêm một phòng tự cầm, này chỗ nào hay là thi đại học ôn tập phòng lấy dễ ảm, dứt khoát trực tiếp đổi tên gọi là thi đại học so thảm phòng lấy dễ ảm được. Thế nhưng là thấy Hồ Nhất Phi mặt nhiệt tình bộ dáng, Dương Mục Dã cuối cùng vẫn bỏ đi dội nước lạnh ý tưởng. Có thể, Nếu như Phòng Tử Cẩm nguyện ý tham gia nữa một lần thi đại học vậy, tác nghiệp giúp có thể cho nàng cung cấp cơ hội này. Hồ Nhất Phi là người nóng tính, biết được Dương Mục Giã buổi chiều không có lớp về sau, lúc này lôi kéo Dương Mục Giã trở về trường học căn tin đến tìm Phòng Tử Cẩm. Hai người đến căn tin lúc đã là một giờ chưa nhiều, ăn cơm học sinh đã cơ bản tẩu quang, chỉ còn dư lại mấy vị căn tin công nhân viên đang lau nhà, lau bàn. Phòng Tử Cẩm cũng ở trong đó. Hồ Nhất Phi thẳng đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Phòng Tử Cẩm ngẩng đầu lên. Hồ Nhất Phi là năm nay thi đậu nghiên cứu sinh mới đến phòng giáo vụ đảm nhiệm giúp quản, Phòng Tử Cẩm cũng không nhận ra nàng. Đang muốn mở miệng hỏi Hồ Nhất Phi có chuyện gì, Hồ Nhất Phi thanh âm trước vang lên. Ngươi là Phòng Tử Cẩm a? Không đợi Phòng Tử Cẩm từ ngẩn ra trong phục hồi tinh thần lại, Hồ Nhất Phi trực tiếp nắm tay đưa tới. Xin chào, ta là phòng giáo vụ giúp quản Hồ Nhất Phi. Phòng Tử Cẩm sắc mặt đi theo đổi một cái, vội vàng cởi xuống bao tay, nắm tay đưa tới. Tiểu Hồ lão sư, ngươi tốt. Giọng điệu rất khách khí, thậm chí còn mang theo một chút xíu khẩn trương. Nàng hiện ở công việc này, chính là phòng giáo vụ hướng trường học xin phép, mặc dù lúc ấy chưa nói có thể làm mấy năm, nhưng lúc đó phòng giáo vụ lão sư là hy vọng nàng có thể vừa học vừa làm, lần nữa tham gia thi đại học. Sẽ không phải là nàng năm nay không có tham gia thi đại học, phòng giáo vụ phái Hồ Nhất Phi tới hương sư vấn tội đi. Ngươi chớ khẩn trương, ta chính là tới tìm ngươi hiểu một chút tình huống. Ngươi bây giờ có rảnh không? Ta lập tức liền quét dọn được rồi, tiểu Hồ lão sư ngươi chờ một chút ta. Phòng Tử Cẩm nói liền lần nữa đeo lên bao tay, bắt đầu ra sức lao lên cái bàn tới. Nhân cơ hội này, cũng để cho mình yên tĩnh một chút. Hồ Nhất Phi liền ở bên cạnh tìm một cái chỗ ngồi xuống, thuận tiện đem Dương Mục Giã cũng kêu đi qua. Rất nhanh, cái khác quét dọn vệ sinh căn tin công nhân viên cũng đi. Phòng Tử Cẩm cũng tháo xuống bao tay cùng tạp dề, chiều Hồ Nhất Phi, Dương Mục Giã ngồi một bàn này đi tới. Tiểu Hồ lão sư, để cho ngươi chờ lâu. Không có sao, ngồi xuống chúng ta từ từ nói. Phong Tử Cẩm ở Hồ Nhất Phi đối diện ngồi xuống, đồng thời lặng lẽ liếc mắt một cái ngồi ở Hồ Nhất Phi bên người Dương Mục Giã. Song trong lòng giật mình, tại sao là hắn a? Cũng bởi vì hạ lỗi chặn, nam sinh này liền chạy đi phòng giáo vụ khiếu nại, cái này cũng lòng dạ quá nhỏ a. Chờ một chút, không đúng, liền xem như muốn khiếu nại, cũng hẳn là đi trường học tập đoàn hậu sản, không nên đi phòng giáo vụ a. Đang suy nghĩ miên man, đối diện Hồ Nhất Phi thanh âm vang lên. Nhỏ phòng, là như thế này, trước phòng giáo vụ lão sư không phải đề nghị ngươi lần nữa tham gia thi đại học sao? Thế nào, ngươi năm nay không có tham gia? Phong Tử Cẩm chần chờ một lát sau, ngẩng đầu lên. Tiểu Hồ lão sư, ta không nghĩ thi lại. Không thi. Hồ Nhất Phi sửng sốt. Vì sao a? Nàng lập tức hỏi tới. Bởi vì, Phong Tử Cẩm muốn nói lại thôi. Là bởi vì trong nhà ngăn trở, không để cho ngươi ghi danh sao? Hồ Nhất Phi lại hỏi. Phong Tử Cẩm trong mắt lóe lên lau một cái do dự dãy rủa. Cứ việc xác thực có phương diện này nhân tố, nhưng trên thực tế nếu như nàng thật quyết tâm muốn ghi danh tham gia thi đại học vậy, là có thể có biện pháp gạt trong nhà không để bọn họ biết. Cho tới bây giờ, trong nhà cũng vẫn cho là nàng là chạy đến đi làm. Phong Tử Cẩm một năm qua này để giành được tiền lương, lặng lẽ hướng trong nhà gửi mấy lần tiền. Tiền này là gửi cho Gia Gia. Ban đầu nếu không phải Gia Gia che chở, Phong Tử Cẩm sinh ra cũng sẽ bị mẫu thân ném vào trong giếng. Cha mẹ muốn chính là cô bé nhiều nuôi một đối trong nhà đều là gánh nặng. Nếu không có Gia Gia dốc hết sức kiên trì, Phong Tử Cẩm liền cấp 3 cũng không có cơ hội đọc. Cuối cùng, Phong Tử Cẩm cắn răng nói ra chân tướng. Là ta thế nào không nghĩ thì lại. A, Hồ Nhất Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thân mới vừa thuyết phục Dương Mục Giã đồng ý tài trợ Phong Tử Cẩm thi đại học, kết quả Phong Tử Cẩm không thi. Nhỏ Phong bạn học, ngươi vì sao không thi? Là bởi vì ôn tập thời gian không đủ, hay là lo lắng thi đậu sau này học phí? Cái này kỳ thực ngươi không cần lo lắng bởi vì trường học. Tiểu Hồ lão sư, ta biết ngươi cùng phòng giáo vụ các giáo viên cũng là thật tâm nghĩ phải giúp ta, ta chỗ này cũng với ngươi nói thật đi. Phong Tử Cẩm giống như là hạ nào đó cực lớn quyết tâm, ngẩng đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc Hồ Nhất Phi. Ta ở trường học căn tin đi làm một năm này, cũng lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi dự tính bộ phận trường trình học. Ta không biết những chuyên nghiệp khác là tình huống gì, nhưng kinh quản loại chuyên nghiệp cho ta cảm giác trong lớp học những kiến thức này, sau khi tốt nghiệp thật có thể dùng tới sao? Hồ Nhất Phi trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói gì. Làm mà chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, Hồ Nhất Phi vốn là nên am hiểu nhất làm tư tưởng công tác, nhưng trước mặt Phòng Tử Cẩm lại đem nàng làm cho ngớ ngác. Vốn là bây giờ đại học chương trình chuyên ngành, nhất là văn khoa chuyên nghiệp hay cùng xã hội thoát tiết nghiêm trọng. Liên Hồ Nhất Phi bản thân năm tư hồi đó cũng rất mê mang, trừ tiếp tục đi lên học nghiên thi bác, cũng không biết mình còn có thể làm cái gì. Cũng không thể nói cho Phòng Tử Cẩm, 4 năm đại học đọc xong tốt xấu có thể hôn cái văn bằng. Mà văn bằng lại là bước vào xã hội tìm việc làm đồ mở cửa. Lời này đối với những thứ kêu bình thường thi được trong đại học sinh còn nói còn nghe được, nhưng đối Phòng Tử Cẩm tình huống như vậy đặc thù học sinh, thật đáng giá lãng phí nữa thời gian một năm ôn tập thi đại học, đi bắt một càng ngày càng mất giá văn bằng cùng không xác định tương lai sao. Ta thừa nhận trong đại học chương trình học sát thực đối đem làm việc không mấy tác dụng, nhưng tìm việc làm thời điểm văn bằng là một cửa ải, người không vượt qua nổi ngưỡng cửa này, sau này chỉ biết mất đi rất nhiều cơ hội. Hồ Nhất Phi suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra như vậy đổi câu. Phòng Tử Cẩm trả lời rất dứt khoát, nàng tính toán tiếp tục lưu lại trường học vừa làm, tìm một ít bản thân cảm thấy hứng thú chương trình học đi dự tính sạc điện. Qua 2 năm rời đi trường học, có thể đi làm cái loại đó đối trình độ học vẫn yêu cầu không cao lắm công tác. Chẳng qua chính là khổ cực một chút. Ngược lại từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là như thế này khổ tới. Đang ở Hồ Nhất Phi nghẹn lời thời khắc, một bên đang chơi điện thoại di động Dương Mục Giã chợt ngẩng đầu lên. Phong học tỷ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi không phải là không muốn văn bằng, mà là chuẩn bị thông qua những phương thức khác làm một cái văn bằng a. Lời vừa nói ra, Hồ Nhất Phi cùng Phòng Tử Cẩm đồng thời ngây người. Hồ Nhất Phi là nghe không hiểu Dương Mục Giã lời này có ý gì. Ngoài ra phương thức làm một cái văn bằng, thành người tự thi sao? Cái loại đó văn bằng tìm việc làm lúc căn bản không dùng người đơn vị nhận được rồi. Phong Tự Cẩm thời là trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin. Nàng sát thực tính toán để cho thông qua một loại khác phương thức đạt được văn bằng, nhưng không phải thành người tự thi, mà là trực tiếp mua một chứng giả. Biện pháp này hay là Phòng Tự Cầm học kỳ trước ở cửa sổ lấy cơm lúc, trong lúc vô tình nghe hai tên nam sinh trò chuyện mới biết. Kia hai tên nam sinh nên là năm thứ tư đại học, rất môn trùng tu không có qua, học phần không đủ, không lấy được bằng tốt nghiệp. Một người trong đó nam sinh liền nghĩ đến mua chứng giả, ít nhất có thể đem trong nhà kia quan chức lừa gạt qua. Dù người đơn vị có thể sẽ còn đi thăm dò bằng tốt nghiệp thật giả, nhưng gia trưởng chắc chắn sẽ không cố ý đi thăm dò. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý Phòng Tự Cầm bị này dẫn dắt, cảm thấy mình cùng nó một lần nữa thi đại học, không bằng mua cái chứng giả. Bởi vì có chút dùng người đơn vị xác thực không thế nào biết đi cố ý tra bằng tốt nghiệp thật giả, nhất là những thứ kia đi thẳng đến trong trường học nhận người công ty. Cái biện pháp này duy nhất hai hại chính là còn cần trong trường học chờ lâu 2 năm, phải đợi đến chứng minh nhân dân bên trên tuổi tác đạt tới bình thường tốt nghiệp tuổi tác, làm chứng giả mới không dễ dàng bị vạch trần. Phong Tự Cầm mặc dù lặng lẽ gọi điện thoại tư vấn qua làm chứng giả người, nhưng chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua ý định này. Nhưng những thứ này Dương Mục Giã là làm sao biết? Bởi vì người đời trước cứ như vậy thao tác cuối cùng còn bị bản thân tín nhiệm nhất cấp trên dùng cái này làm uy hiếp. Xem đầy mặt khiếp sợ Phòng Tự Cầm, Dương Mục Giã tâm trong lặng lẽ đáp. Chương 287000, ta muốn chính là Avatar. Chương 287000, ta muốn chính là Avatar. Hồ Nhất Phi sẽ chỉ là tính tình gấp, tính khí bạo, nhưng nàng thần kinh nhưng không có chút nào đại điều. Rất nhanh nàng liền từ Dương Mục Giã cùng Phòng Tự Cầm vẻ mặt phát hiện điểm đáng ngờ. Hai người, có phải hay không có ta đang nói cái gì không thể cho ai biết bí mật? Dương Mục Giã vui mừng nhìn về phía Hồ Nhất Phi. Mù sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Phòng Tự Cầm thanh âm thì cất mở miệng trước, vị bạn học này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không gọi vị bạn học này, ta gọi Dương Mục Giã. Dương Mục Giã ngay sau đó cải chính nói. Tốt vị này Dương đồng học. Phong Tự Cầm không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Hồ Nhất Phi mặt kinh ngạc chỉ bên người Dương Mục Giã, ngươi không nhận biết hắn sao? Phong Tự Cầm lý trực khí tráng lắc đầu một cái, biểu tình kia phảng phất đang nói, hắn rất nổi danh sao? Ta tại sao phải nhận biết hắn? Hồ Nhất Phi nhìn Phong Tự Cầm giống như nhìn gấu mèo vậy hiếm. Ở Đông Đại có thể gặp phải không nhận ra người nào hết Dương Mục Giã nữ sinh, thật không dễ dàng. Hắn là từ Đại học Thương mại Bắc Kinh tới chúng ta Đông Đại trao đổi sinh, tựu trường hơn một tháng sau mới tới. Lời còn chưa dứt, Phong Tự Cầm liền kích động hai tay vỗ bàn, từ chỗ ngồi đứng lên. Tiểu Hồ lao sư, dựa vào cái gì nha, hắn hiệu trường hơn một tháng cũng còn có thể tới làm trao đổi sinh, ta hiệu trường hơn một tháng phòng giáo vụ cũng không để cho ta nhập học. Hồ Nhất Phi liếc mắt một cái không nhúc nhích Dương Mục Giã. Còn có thể dựa vào cái gì? Chỉ bằng người ta tuổi trẻ tài cao, đa tài nhớ, còn giúp nổi tiếng một đống sinh viên sao mạng. Đệ tử như vậy bất kể đi đến đó trường đại học, đều không được bị làm thành lao ra vậy cùng. Nhỏ phòng, ngươi đừng kích động, ta nói hắn là từ Đại học Thương mại Bắc Kinh tới trao đổi sinh. Hắn ở bên kia là bình thường nhập học, chẳng qua là tới trường học của chúng ta làm trao đổi sinh thời gian chậm hơn một chút, hai người tình huống không giống nhau. Nói xong, Hồ Nhất Phi đột nhiên quay đầu nhìn Dương Mục Giã. Như đã nói qua, ngươi mới vừa nói không cần tham gia thi đại học cũng có thể bắt được văn bằng biện pháp là cái gì? Cái loại đó tà phái cách chơi, ngươi vị này chính được phát tà mà nghiên cứu sinh còn chưa cần biết. Dương Mục Giã hai tay mở ra, ở Phòng Tự Cầm mặt khẩn trương nhìn soi mói thuận miệng đáp, dĩ nhiên là thành người tự thi rồi. Hồ Nhất Phi đầy mặt hồ nghi. Thật, bằng không đâu. Ta cũng không thể giật dây người ta đi làm chứng giả đi, ta nhưng cùng đồ độc gạt không đội trời chung. Dương Mục Giã thể son sắt nói. Đồ độc gạt. Vàng bị ngươi ăn rồi. Cùng Hồ Nhất Phi đi trệch điểm chú ý không giống nhau, đối diện Phòng Tự Cầm nghe có thể nói là kinh hồn bạc vía. Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu, Dương Mục Giã đây là đang điểm bản thân đâu. Đang thấp thỏm, Hồ Nhất Phi thành âm lại vang lên. Nhỏ phòng, chuyện là như thế này, Dương Mục Giã bạn học khai phá một online việc học dạy kèm phần mềm, đang chuẩn bị tìm người đánh quảng cáo, ta cảm thấy ngươi rất phù hợp, ta. Phòng Tự Cầm tay chỉ mình, mặt kinh ngạc. Hồ Nhất Phi đang suy nghĩ thế nào cùng Phòng Tự Cầm giải thích, Dương Mục Giã thanh âm trước vang lên. Nghe nói qua thi đại học hộ không chịu di rời a? Không có. Người nói chuyện không phải Phòng Tự Cầm, mà là Hồ Nhất Phi. Ồ, quên bị kia thi đại học hộ không chịu di rời đường bạn học năm nay mới tham gia thi đại học, hơn nữa còn thi rớt. Không có đã có săn ví dụ, chỉ có thể biện đại. Ta lão gia bên kia có một người, từ năm, 6 năm trước vẫn không ngừng tham gia thi đại học. Càng đánh càng bại, càng bại càng đánh, người này còn rất có nghị lực. Hồ Nhất Phi mặt bội phục. Dương Mục Giã mặt không nói. Thì ngươi có thể không đánh trống là sao? Hắn hàng năm thi đại học phân số cũng ổn định cắm ở 985 trúng tuyển tuyến trở lên, trừ thủy một đại học Bắc Kinh, cái khác bài danh phía trên kia mấy chỗ 985 đại học hắn cũng thi đậu qua. Hồ Nhất Phi trừng vào mắt, lợi hại như vậy. Bất quá nghĩ lại, Hồ Nhất Phi lại cảm thấy người này thiệt tội nghiệp. Đoán chừng mục tiêu là thủy một đại học Bắc Kinh, kết quả hàng năm phân số cũng chỉ thiếu một chút xíu, cũng không biết lúc nào mới có thể lên mở. Đang ở Hồ Nhất Phi tự đi suy diễn ra những chi tiết này đồng thời, Dương Mục Giã lại giọng điệu chợt thay đổi. Ban đầu cùng hắn cùng nhau tham gia thi đại học bạn học, bây giờ đều đã tốt nghiệp công tác, mà hắn còn đang không ngừng học lại chuẩn bị thi đại học, rất nhiều người cũng cười nhạo hắn là hiện đại không ất kỷ. Hồ Nhất Phi nghe xong không khỏi cau mày. Làm sao có thể nói người ta như vậy? Nếu như người ta đình điều kiện cho phép, người nhà cũng chống đỡ, thi đại học nhiều thi mấy lần thế nào? Dương Mục Giã hai tay mở ra, gia đình hắn rất khó khăn chết sống cha, ngã bệnh mẹ, còn nhỏ đẻ muội, vỡ vụn nhà. Nói xong nhìn một cái đối diện phòng tự cầm. Không phải là so thảm sao? Ai sợ ai? Hồ Nhất Phi vô cùng ngạc nhiên. Đầy miệng vẻ thuận miệng, ngươi muốn thi nghiên A. Dương Mục Giã tiếp tục nói, chúng ta không ngại tới làm cái giả thiết, cái này bạn học nếu như lần đầu tiên thi đại học thi đậu sau đi ngay đọc bây giờ sẽ là tình huống gì? Tốt nghiệp 1-2 năm, cầm tiền lương còn chưa đủ trả lại vay hỗ trợ học, thời gian 5-6 năm, trong nhà là một chút đội cũng không giúp được. Lời còn chưa dứt, phòng tự cầm liền không nhịn được phản bác, coi như thế, cũng so hắn không ngừng tham gia thi đại học hiếu thắng A. Trong nhà khó khăn như vậy, còn phải cung cấp hắn năm qua năm học lại thi đại học, nếu là hắn người nữ sinh, đã sớm giống như ta. Phía sau những lời này, phòng tự cầm mặc dù không có nói ra, nhưng người đang ngồi trong lòng cũng rõ ràng. Tình huống hiện thật là, vị bạn học này từ lần thứ 2 học lại thi đậu phục đán bắt đầu, hàng năm đều có thể từ học lại trường học bắt được 30.000 đến 50.000 không đợi tiền thưởng, hơn nữa hắn ở học lại trong lúc tất cả tiêu xài đều là học lại trường học thanh toán. 5-6 năm nữa, hắn cho nhà kiếm một căn 2 tầng biệt lầu, kiếm được đệ đệ muội muội học phí, đang tiếp tục nhiều thi 2 năm vậy, hắn liền tương lai mình lên đại học tốn hao cũng có thể kiếm đủ rồi, nếu là không cẩn thận thi đậu thủy một đại học Bắc Kinh, tới tay ít nhất 10 vạn trở lên tiền thưởng, các ngươi cảm thấy hắn tuần tự từng bước bên trên tốt nghiệp đại học công tác, bao nhiêu năm mới có thể kiếm được số tiền này? Cái này câu chuyện đúng là Dương Mục Giã viết bừa nhưng đời trước thế nhưng là có thực tế căn cứ. Vị kia thi đại học hộ không chịu di rời đường bạn học, nhưng không phải là dựa vào thi đại học cửa này làm ăn, không nói thực hiện tài sản tự do đi, nhưng chỉ riêng thi đại học tiền thưởng cũng kiếm nhỏ mấy trăm ngàn. Hơn nữa liên tục vài chục năm tham gia thi đại học đạt được độ quan tâm, lắp mình một cái là được phát thanh viên. Tiếp một cái quảng cáo là có thể kiếm cái bàn nhỏ bạn. Cùng lứa ở khổ bức làm châu ngựa, vì ông chủ kiếm biệt thự lớn, hắn đang hưởng thụ đại học thời gian, truyền hình trực tiếp du lịch. Nghe Dương Mục Giã cái này thi đại học hộ không chịu di rời câu chuyện, Hồ Nhất Phi chỉ là kinh ngạc, phòng tự cầm cũng là thật tại động tâm. Sớm biết thi đại học như vậy kiếm tiền, nàng cũng đi học lại. Bất quá cái ý niệm này chẳng qua là từ phòng tự cầm trong đầu chợt lóe lên, ngay sau đó liền bị nàng cấp không rơi. Phòng tự cầm hiểu rất rõ mẫu thân Phan Quý Vũ là hạng người gì. Nếu là phát hiện không ngừng học lại thi đại học có thể thành là một môn kiếm tiền thủ đoạn, Phan Quý Vũ nhất định sẽ buộc nàng không ngừng thi đại học, đem trong nhà kiếm tiền cơ khí. Đây tuyệt đối không phải phòng tự cầm mong muốn sinh hoạt. Phòng học tỷ, nếu như ngươi còn chuẩn bị thi lại một lần, tác nghiệp giúp có thể giống như học lại trường học như vậy, ở ngươi thi đậu sau cho ngươi một món tiền thưởng, kỳ thực cũng chính là tiền quảng cáo. Dương Mục Giã thanh âm vang lên. Sau đó thì sao? Giống như cái đó thi đại học hộ không chịu di rời vậy năm qua năm không ngừng tham gia thi đại học, giúp ngươi đánh quảng cáo. Phong tự cầm hỏi ngược lại. Dương Mục Giã cười. Nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Phong học tỷ, ngươi biết vì sao cái đó thi đại học hộ không chịu di rời có thể năm qua năm giúp học lại trường học đánh quảng cáo kiếm tiền sao? Bởi vì học lại trường học ở đối ngoại tuyên truyền thời điểm sẽ không công bố cụ thể thí sinh tin tức, đại gia liền chỉ biết là cái này trường học năm nay lại ra điểm cao thí sinh. Mà chúng ta tác nghiệp giúp tìm ngươi đánh quảng cáo, là cần ngươi trên internet toàn chỉnh truyền hình trực tiếp ôn tập chuẩn bị thi, loại chuyện như vậy chỉ có lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, một lần lại một lần là được loại thiên hạ đại gia không có ngu như vậy. Phong tự cầm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, theo sát lại hỏi, ta nếu là thi đậu có thể cầm bao nhiêu tiền? Phân số qua một quyển tuyến 30.000, 211 50.000, 985 100.000. Thi đậu thủy một đại học Bắc Kinh Dương Mục Giã chưa nói bao nhiêu, phong tự cầm cũng không có hỏi. Phong tự cầm năm ngoái thi đậu nếu là thủy một đại học Bắc Kinh, mẫu thân Phan Quý Vũ dám xé bỏ thư thông báo trúng tuyển, giam lòng phong tự cầm không để cho nàng đi báo cáo. Phòng tự cầm cấp 3, địa phương ban ngành liên quan cũng sẽ trước tiên tới cửa, thay phòng tự cầm chủ trì công đạo. Thủy Mục Đại học Bắc Kinh như vậy trường học, người bình thường mong muốn thi đậu vẫn là phải dựa vào điểm thiên phú và huyền học. Nói trắng ra chính là, ngươi phải có cái đó mệnh. Ta cần từ đi bây giờ căn tin công tác, chuyên tâm chuẩn bị thi sao? Phòng tự cầm lại hỏi. Không không không, ta muốn chính là avatar. Phòng tự cầm đầy mắt nghi ngờ, xem Dương Mục Giã. Nàng bây giờ ở căn tin công tác coi như là vừa học vừa làm, mỗi ngày có thể có nửa ngày ôn tập thời gian. Bây giờ phòng tự cầm nghiêm trọng hoài nghi Dương Mục Giã là sợ nàng toàn chức ôn tập, cuối cùng thi cái trước đại học tốt, tác nghiệp giúp bên này sẽ phải thêm ra tiền thưởng, cho nên cố ý thiết trí chứng ngại. Phong học tỷ, biết ta tại sao phải chọn chúng ngươi sao? Cảm thấy ta đáng thương. Phong tự cầm lời còn chưa dứt, Dương Mục Giã liền đem nàng kế tiếp mong muốn nói trước nói ra. Trên cái thế giới này người đáng thương nhiều. Ta chọn chúng ngươi, một mặt là xem ở một phỉ tỷ mặt mũi, nhưng quan trọng hơn chính là kinh nghiệm của ngươi đủ đặc thù. Tin tức học trong có một câu nói, chó cắn người không tính tin tức, người cắn cầu tài là. Ngươi thi đại học thi đậu đông đại, lại bị mẫu thân xé bỏ thư thông báo trúng tuyển, giam lỏng ở trong nhà không có cách nào đúng lúc báo danh nhập học, cuối cùng chỉ có thể ở đông đại căn tin vừa học vừa làm, dự tính đại học trường trình học, trải qua đủ đặc thù, đây mới là ta nguyện ý tìm ngươi đánh quảng cáo nguyên nhân căn bản. Thấy phòng tự cầm vẫn còn có chút nghe không hiểu, Dương Mục Giã tiến một bước giải thích nói, thử nghĩ một hồi, một ở trường cấp 3 căn tin vừa học vừa làm nữ sinh, vượt qua nặng nề khó khăn lần nữa thi đậu tâm nghi đại học, có phải hay không nếu so với một vốn là học giỏi nữ sinh thi đậu một khu nhà 985 nghe càng thêm lệ trí, cũng càng thêm dễ dàng đưa tới đại gia chú ý. Giống vậy, một học lại trường học ra một thủy một đại học Bắc Kinh học sinh, tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối so với không lên để cho một nguyên bản thi đại học 2-300 phân người thi đậu một quyển càng tốt hơn. Không chỉ là phòng tự cầm, Lưu Văn Tĩnh cũng giống như vậy. Nếu không phải là bởi vì không có trải qua cấp 3, lại bị trong nhà ép cưới trốn chạy đến làm bảo mẫu, Dương Mục Giã cũng không sẽ chọn trong Lưu Văn Tĩnh đến cho tác nghiệp giúp đánh quảng cáo. Vì để cho phòng tự cầm thi đại học học lại sự tích xem ra càng thêm lệ trí cùng chính năng lượng, Dương Mục Giã tiếp tục tăng giá cả, phòng học tỷ, chỉ cần ngươi có thể lần nữa thi đậu Đông Đại, tiền thưởng của ngươi có thể tham chiếu thi đậu 985 trường học vậy để cao đến 100.000.
Tốt.
Phong Tự Cẩm thống khoái đáp ứng. Phàm là do dự một giây, đều là đối 100.000 khối không tôn trọng. Vừa dứt lời, cửa phòng ngăn chợt truyền tới một tiếng hô to. Tứ tỉnh. Một người mặc hàn toàn cũ rích nông thôn phụ nữ một đường mạnh mẽ đâm tới xông vào canteen, sau lưng còn đi theo một vị gái mũ thúc thúc. Mẹ. Phong Tự Cẩm phản xạ có điều kiện tựa như từ chỗ ngồi đứng lên, phản ứng đầu tiên không phải tiến lên nên đón, mà là lập tức trốn Hồ Nhất Phi, Dương Mục Dã sau lưng. Phan Quý Vũ xoay người, bắt lại cái mũ thúc thúc cánh tay. Đồng chí, vậy chính là ta nữ nhi, ta không cùng các ngươi nói láo đi, chính là cái này trường học đem con gái của ta giấu đi. Cái mũ thúc thúc phí hết lớn kình mới đem tay từ Phan Quý Vũ nơi đó rút ra. Đại tỷ, ngươi trước đừng kích động đã, ngươi nữ nhi đúng là nơi này, ta nhất định sẽ giúp ngươi để hỏi cho rõ ràng. Tứ tỉnh, ngươi còn không đội vàng tới. Phan Quý Vũ bỏ lại cái mũ thúc thúc, vọt tới Hồ Nhất Phi, Dương Mục Dã trước mặt, khiêng đi chỉ hai người mặt lớn tiếng chất vấn, chính là các ngươi đem con gái của ta giấu đi có đúng hay không? Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng đừng nghĩ ngăn ta đem nữ nhi mang đi. Hồ Nhất Phi vừa nghe lời này, lập tức không làm, tiến lên một bước ngăn ở Phan Quý Vũ trước mặt. Ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm cái gì gọi là ta đem con gái ngươi giấu đi, ta là Đông Đại nghiên cứu sinh, trước mắt đang giáo vụ chỗ đảm nhiệm giúp quản, hôm nay là tới tìm ngươi nữ nhi là muốn biết một chút nàng năm đó thi đại học sau vì sao quá hạn báo danh. Vừa đúng cái mũ thúc thúc cũng ở tại chỗ, ngươi cái này làm mẫu thân giải thích một chút năm ngoái Phòng Tự Cẩm rõ ràng thi đậu trường học của chúng ta quản trị kinh doanh chuyên nghiệp, một trong núi lớn cô bé, thi đậu chúng ta Đông Đại là dường nào không dễ dàng một chuyện, nhưng vì cái gì nàng lại đang tiểu trường hơn một tháng sau mới đi tới trường học báo danh, cho tới mất đi nhập học tư cách. Mắt thấy cái mũ thúc thúc chiều bản thân nhìn tới, Phan Quý Vũ trên mặt lộ ra một tia rất dễ thấy hốt hoảng. Bởi vì, Phan Quý Vũ con ngươi đảo một vòng, nói chuyện chợt hùng hồn lên, bởi vì trong nhà nghèo, nàng phía trên có ba người tỷ tỷ, còn có một cái tiểu học cũng không có tốt nghiệp đệ đệ, nhà chúng ta thực tại không có tiền cung cấp nàng lên đại học, chính nàng cũng biết tình huống trong nhà, cho nên khi người một nhà mặt bản thân sẽ toang thư thông báo trúng tuyển, nói không đi học. Ai có thể nghĩ qua hơn một tháng, nàng thừa dịp ta cùng nàng cha cũng đi trong ruộng làm việc, bản thân liền lặng lẽ chạy ta cùng nàng cha tìm khắp nơi, còn tưởng rằng nàng bị buôn người cấp lửa chạy đúng, hồi đó chúng ta còn đi hương đồn công an báo án, không tin tưởng các ngươi có thể để cho vị đồng chí này đi thăm dò. Đây là đem nổi toàn lắc tại Phòng Tự Cẩm trên đầu. Ngay cả đứng ở một bên Dương Mục Giã cũng mười phần kinh ngạc. Phan Quý Vũ bộ này giải thích sau lưng, tuyệt đối là có cao nhân chỉ điểm. Mà nút ở Hồ Nhất Phi sau lưng Phòng Tự Cẩm càng là trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin. Nàng ban đầu từ trong nhà trốn ra được, cố niệm huyết mạch thân tình, không có nhận tâm báo cảnh. Không nghĩ tới mâu thân không ngờ trả đũa. Phòng Tự Cẩm đang muốn phản bác, Hồ Nhất Phi thanh âm trước băng lên. Gì, báo giả cảnh là phải bị luật pháp trách nhiệm ngươi cần phải biết. Phan Quý Vũ khí thế nhất thời trở nên một nản. Ngươi nói lung tung, ta làm sao có thể gạt người, không tin chính ngươi hỏi nàng. Đầu mâu nhắm thẳng vào nút ở Hồ Nhất Phi sau lưng Phòng Tự Cẩm. Hù dọa không được Hồ Nhất Phi, còn không thu thập được nữ nhi mình. Hồ Nhất Phi mười phần phấn khích mà nhìn xem một bên cái mũ thúc thúc, đồng chí, ai đang nói dối như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, quốc gia chúng ta toàn bộ chính quy đại học, ở cấp tân sinh gửi ra thư thông báo trúng tuyển lúc cũng sẽ phụ bên trên nghèo khốn sinh như thế nào xin phép trợ cấp còn có vay hỗ trợ học sách hướng dẫn, bất kể gia đình cũng khó khăn, cũng sẽ không tồn tại thi đậu lại đọc không nổi tình huống. Rõ ràng có thể đi ra núi lớn, dựa vào đọc sách thay đổi số mạng, lại tự hủy tiền đồ, cái này nói còn nghe được sao? Phan Quý Vũ nhất thời luống cuống. Ta có chứng nhân. Chúng ta một nhà cũng tận mắt nhìn thấy là chính nàng đem thư thông báo trúng tuyển cấp xé toang. Núp ở Hồ Nhất Phi sau lưng Phòng Tự Cẩm rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, ta không có. Ngươi còn dám trả treo. Nhìn ta không đánh, Phan Quý Vũ tay mới vừa nâng lên, thủ đoạn liền bị Hồ Nhất Phi một thanh bắt được. Dùng sức vùng vây hai cái, đều không thể nắm tay tránh ra. Phan Quý Vũ không khỏi âm thầm kinh hãi. Cô nương này xem cũng không tráng, thế nào sức lực lớn như vậy. Lúc này, Dương Mục Giã thanh âm đột ngột băng lên. Một phỉ tỷ, ta nói câu công đạo. Ta cảm thấy chúng ta cũng không thể ấn tượng ban đầu. Hoàn toàn liền tin tưởng Phòng Học Tỷ lời nói của một bên, vị này gì nói các nàng cả nhà cũng thấy là Phòng Học Tỷ bản thân đem thư thông báo trúng tuyển cấp xé, Phòng Học Tỷ còn nói không phải nàng xé Phòng Học Tỷ, ngươi có chứng nhân sao? Hồ Nhất Phi cùng Phòng Tự Cẩm đồng loạt sửng sốt. Ngươi rốt cuộc bên kia? Dưới tình thế cấp bách, Phòng Tự Cẩm bật thốt lên, ta, ông nội ta có thể cấp ta làm chứng. Phan Quý Vũ tựa hồ là bị Dương Mục Giã trở giáo khích lệ, lòng tin một cái chân lên. Ngươi ra từ nhỏ đã thiên vị ngươi cái nha đầu chết tiệt, dĩ nhiên nói chuyện với ngươi, hắn chỉ có một người, ta bên này ba cái nữ nhi một đứa con trai, còn có nam nhân ta. Bọn họ đều có thể cấp ta làm chứng. Cái này không có biện pháp. Dương Mục Giã bất đắc dĩ nhìn về phía một bên cái mũ thúc thúc. Cái mũ thúc thúc càng thêm bất đắc dĩ. Hai bên cũng có nhân chứng, hơn nữa nhân chứng cùng hai bên cũng đều có thân duyên quan hệ. Thanh quan khó gây chuyện nhà, bọn họ bây giờ cũng rất khó làm. Lại cứ lúc này, Dương Mục Giã thanh âm lại vang lên. Một phỉ tỷ, ngươi nhìn liền cái mũ thúc thúc cũng không biết nên giúp ai, việc nhà của người khác chuyện, chúng ta còn chưa cần nhúng vào. Cái gì? Hồ Nhất Phi mặt một bước. Mấu chốt Dương Mục Giã cũng không cho nàng lặng lẽ dùng mắt ra hiệu cái gì làm nàng bây giờ hoàn toàn không biết Dương Mục Giã đang làm cái gì máy bay. Dương Mục Giã chưa cho Hồ Nhất Phi cơ hội đặt câu hỏi, quay đầu nhìn về phía nút ở Hồ Nhất Phi sau lưng Phòng Tự Cẩm. Phòng Học Tỷ, ngươi nhìn người nhà ngươi cũng tìm tới cửa, mà ngươi lại không có biện pháp chứng minh ban đầu không phải là mình sẽ thư thông báo trúng tuyển, còn bị người nhà giam lỏng không có cách nào đúng lúc tới trường học báo danh, mới vừa ta đã nói với ngươi 100.000 đồng tiền tiền thưởng thì thôi, ngươi trước cùng người nhà đi đồn công an đem chuyện nói rõ ràng đi. Vừa dứt lời, Phan Quý Vũ đột nhiên tránh thoát Hồ Nhất Phi tay, một bước xa ngăn ở Dương Mục Dã trước mặt. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói 100.000 khối tiền thưởng là chuyện gì xảy ra? Gì? Cái này ngươi liền đừng hỏi, nếu là con gái ngươi bản thân đem thư thông báo chúng tuyển cấp xé, kia trước ta nói với nàng lần nữa thi đậu Đông Đại liền tưởng thưởng nàng 100.000 khối tiền thưởng chuyện tự nhiên cũng sẽ không tính. Lời còn chưa nói hết, cánh tay liền bị Phan Quý Vũ một thanh bắt được. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói nhà chúng ta tứ tỉnh nếu có thể lần nữa thi lên đại học, liền tưởng thưởng nàng 100.000 khối tiền thưởng. Chương 288 người này thế nhưng là ta yêu tận cùng thân bằng, thủ tốc huynh đệ a. Chương 288 người này thế nhưng là ta yêu tận cùng thân bằng, thủ tốc huynh đệ a. Mà đồ chạm xe lửa. Phong Tự Cẩm mới vừa mua xong vé xe lửa, liền bị mẫu thân Phan Quý Vũ một thanh đoạt đi. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, ta tự mình biết thế nào ngồi xe trở về. Mắt thấy Phan Quý Vũ mặt không nhịn được bộ dáng, Phong Tự Cẩm đạo lời nói khắc cắm ở cổ họng. Cuối cùng nàng lựa chọn yên lặng xoay người rời đi. Tứ tỉnh. Sau lưng đột nhiên chuyển tới Phan Quý Vũ tiếng kêu. Phong Tự Cẩm đầy cõi lòng mong đợi xoay người, lấy bị mẫu thân muốn cùng bản thân tạm biệt. Kết quả, ngươi đệ mắt thấy liền muốn lên trung học tình huống trong nhà ngươi cũng biết, ta cùng ba ngươi đem ngươi bốn cái nữ oa nuôi lớn khó khăn thế nào, nhất là ngươi. Ban đầu nên để ngươi đọc xong trung học cơ sở hãy cùng ngươi đại tỷ nhị tỷ tam tỷ vậy đi đi làm, cái này đại học ta không phải ngươi tới đọc, ngươi cứ không nghe. Ngươi nếu cùng người ta ông chủ ký hợp đồng, sang năm chết cũng phải cấp ta thi đậu, đem 100.000 đồng tiền nắm bắt tới tay, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phan Quý Vũ phía sau nói cái gì, Phong Tự Cẩm căn bản không có nghe lọt. Bản thân ở mẫu thân trong mắt, chính là một đáng đợi muốn cho nhà kiếm tiền châu ngựa. Đừng nói làm nữa như nhìn, thậm chí cũng không có đem mình làm người nhìn. Phan Quý Vũ vẫn còn ở lại nhại không ngừng, Phong Tự Cẩm lạnh lùng cắt đứt, được rồi, ta đã biết. Sang năm thi đại học bắt được tiền, Phong Tự Cẩm sẽ đem 100.000 khối một phần không thiếu gửi về nhà. Tiền này coi như làm là bản thân chuộc thân tiền. Từ đó về sau, trừ ra ra, Phong Tự Cẩm cùng cái nhà kia lại không dính dấp. Nhìn Phong Tự Cẩm quyết nhiên bóng lưng rời đi, Phan Quý Vũ rất muốn xông tới thật tốt dạy dỗ một cái này ngỗ nghịch nữ nhi. Xem ở kia còn chưa tới tay 100.000 đồng tiền mặt mũi, Phan Quý Vũ cuối cùng mới bỏ đi cái ý niệm này. Trước kia cũng không biết, tham gia thi đại học có thể như vậy kiếm tiền. 100.000 khối, kia phải ở bên ngoài đánh thời gian bao lâu công mới có thể kiếm được. Đáng tiếc tiền này chỉ có thể kiếm một lần. Nếu có thể tái diễn kiếm, để cho lão tứ nhiều tham gia mấy lần thi đại học, người một nhà nửa đời sau sinh hoạt liền có chỗ dựa rồi. Phan Quý Vũ trong lòng nghĩ vậy nói. Cùng lúc đó, đã trở lại chung cư tình yêu Dương Mục Dã, Hồ Nhất Phi cũng đang 3602 trong phòng khách thảo luận chuyện này. Ngược lại Hồ Nhất Phi là cảm thấy hôm nay chuyện này thật rất ma huyễn. Nàng vốn là cũng đã làm tốt muốn ứng đối Phan Quý Vũ ngang ngược cái cản, thậm chí đem chuyện làm lớn chuyện tới trường học chuẩn bị. Ai có thể nghĩ Dương Mục Dã chỉ bất quá thuận miệng để một câu 100.000 đồng tiền tiền thưởng. Phan Quý Vũ lập tức trở nên thông tình đạt lý đứng lên. Không kêu la nữa phải đem Phòng Tự Cẩm mang về nhà, ngược lại ra sức ủng hộ nữ nhi ở lại Đông Đại ôn tập chuẩn bị chiến đấu sang năm thi đại học. Dương Mục Giã thì cùng Hồ Nhất Phi đùa giỡn nói, đây là bởi vì Phan Quý Vũ trước cũng không biết thi đại học nguyên lai còn có thể biến thành kiếm tiền thủ đoạn. Nếu không nàng thì không phải là sẽ toan thư thông báo trúng tuyển, không để cho Phòng Tự Cẩm học đại học đơn giản như vậy. Phan Quý Vũ nhất định sẽ buộc Phòng Tự Cẩm không ngừng tham gia thi đại học, trở thành trong nhà kiếm tiền công cụ. Ở Dương Mục Giã nhắc nhở hạ, Hồ Nhất Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu là sang năm Phan Quý Vũ biết chuyện này, lại đem Phòng Tự Cẩm giam lỏng ở nhà, không để cho nàng tới lên đại học làm sao bây giờ? Cho nên ta mới kiên trì để cho Phòng Tự Cẩm tiếp tục lưu lại Đông Đại căn tin vừa học vừa làm, cái này nhưng không chỉ là vì truyền hình trực tiếp quảng cáo hiệu quả, quan trọng hơn chính là nếu như phát sinh nữa cùng năm trước vậy chuyện, Đông Đại nhà trưởng thì có lý do đầy đủ có thể can dự nhúng tay. Thấy Hồ Nhất Phi còn không có là nghe không hiểu, Dương Mục Giã tiến một bước giải thích nói, một khi Phòng Tự Cẩm mở truyền hình trực tiếp, chuyện thứ nhất nhất định là muốn giải thích tại sao mình thi đậu Đông Đại cuối cùng lại không có thể vào học. Chuyện này một khi ở trên internet lên men, dư luận bên trên đối Đông Đại thật ra là rất bất lợi. Mặc dù Đông Đại là nghiêm khắc dựa theo thượng cấp quy định của mỗi bộ môn tới chấp hành nhưng vẫn là câu nói kia, trên web đại gia cũng sẽ theo thói quen đồng tình người yếu, đại gia đối Phòng Tự Cẩm đồng tình, rất dễ dàng chỉ biết chuyển hóa thành đôi Đông Đại bất mãn cùng phê bình, cái gì không có tình người, cứng nhắc giáo điều loại. Mà Phòng Tự Cẩm ở lại Đông Đại căn tin vừa học vừa làm, Đông Đại bên này thì có càng giải thích thêm không gian. Một mặt là trường học nhất định phải nghiêm khắc chấp hành quy định, mặt khác lại đặc sự là bạn, biểu diễn ôn tình cùng nhân văn quan hoài. Về tình về lý cũng có thể đứng vững được bước chân, tự nhiên cũng sẽ không sợ những lời đồn đại kia cùng tranh cãi. Mà chỉ cần Phòng Tự Cẩm có thể lần nữa thi đậu Đông Đại, đối với Đông Đại mà nói chính là tốt nhất chiêu sinh thể lệ. Dưới tình huống này, Phan Quý Vũ nếu như lần nữa ngăn cản Phòng Tự Cẩm nhập học, Đông Đại nhà trường liền có chọn vẹn lý do tham gia can thiệp. Quan phương một khi làm thật, Phan Quý Vũ bộ kia ngang ngược cái cản thôn phụ cách làm liền vô tác dụng. Cao. Hồ Nhất Phi nghe xong, thật lòng khâm phục về phía Dương Mục Giã giơ ngón tay cái lên. Cái này sóng, Dương Mục Giã tuyệt đối là ở tầng khí quyển. Có liên quan Phòng Tự Cẩm mới vừa kết thúc. Đinh đông. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hồ Nhất Phi vừa đúng phải về cách vách 3601, vì vậy chủ động qua đi mở cửa. Cửa phòng mở ra về sau, bên trong cửa người ngoài cửa đồng thời sửng sốt. Phạm Kim Cương thật nhanh nhìn lướt qua cửa trên đầu môn bài. Là 3602, không sai a. Người tìm, Hồ Nhất Phi trong đầu thoáng qua Tăng Tiểu Hiền, Vương Thiết Trụ hai cái vỏ xe phòng hờ ngay sau đó lại bật rơi. Xin hỏi Dương Mục Giã Dương Tổng là ở nơi này sao? Phạm Kim Cương cẩn thận mở miệng. Lễ phép lại không mất phong độ. đúng đúng, hắn ở. Hồ Nhất Phi chiều sau lưng chỉ, ta ở tại cách lách, tới thăm hỏi vừa đúng phải đi về. Phạm Kim Cương bừng tỉnh nộ gấp đội vàng tránh người ra. Hồ Nhất Phi cũng trong lúc đó tránh ra thân thể, mời Phạm Kim Cương vào nhà. Hai người tại cửa ra vào khiêm lược lên, cuối cùng vẫn là Hồ Nhất Phi đi ra ngoài trước, Phạm Kim Cương đi theo mới vào cửa. Phạm Bí, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Dương Mục Giã từ tủ lạnh cầm một chai nước suối, đưa cho tới. Phạm Kim Cương hai tay nhận lấy, là Diệp tổng để cho ta tới muốn mời Dương tổng cùng uống trà chiều. Dương Mục Giã có chút kỳ quái, Diệp tổng như vậy có rảnh rỗi? Phạm Kim Cương đội vàng giải thích, cái này Diệp tổng không phải Diệp Cần Nôn, mà là Diệp Cần Nôn. Bà con xa cháu trai, Diệp Lục Minh. Diệp tổng mới vừa từ nước ngoài du học trở lại, bản thân thành lập một công ty, lại từ chủ tịch kia nghe nói Dương tổng đại danh, sinh lòng ngưỡng mộ, nghĩ hẹn Dương tổng gặp một lần. Gặp mặt thời gian từ Dương Mục Giã định, cũng không nhất định không phải là hôm nay. Từ Phạm Kim Cương cố ý chạy chuyến này, chính là sợ Dương Mục Giã không nể mặt. Đây cũng là Diệp Cần Nôn ý tứ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Được, vừa đúng ta xế chiều hôm nay có rảnh rỗi. Dương Mục Giã gật đầu nói, không chỉ là bởi vì Diệp Cần Nôn mặt mũi, còn có một bộ phận nguyên nhân là Diệp Lộc Minh cái tên này nghe rất quen tai, làm không chừng lại là đời trước một vị người quen. Phạm Kim Cương vui mừng quá đỗi, tại chỗ lấy điện thoại di động ra cấp Diệp Lộc Minh gọi điện thoại báo tin mừng. Diệp Lộc Minh đối Dương Mục Giã sảng khoái như vậy liền đáp ứng gặp mặt rất là ngoài ý muốn. Dương Mục Giã cũng như vậy nể mặt bản thân cũng không thể chậm trễ, lúc này quyết định đem uống trà chiều địa điểm định ở Ma Đô tiếng tăm lừng lẫy Hòa Bình quán ăn. Trên đường, Phạm Kim Cương rốt cuộc vẫn là không có nhịn được bắt quái nói viên truyền tật xấu hướng Dương Mục Giã tiết lộ không ít Diệp Lộc Minh tin tức. Diệp Lộc Minh mặc dù gọi Diệp Cẩn Nôn một tiếng tam thúc nhưng hai nhà quan hệ kỳ thực sớm đã ra khỏi năm đời. Diệp Cẩn Nôn năm xưa sáng nghiệp lúc từng chiếm được Diệp Lộc Minh nhà trợ giúp nâng đỡ, thiếu đối phương một phần ân tình. Diệp Lộc Minh là tiêu chuẩn phú ca, cấp 3 liền xuất ngoại du học, ở nước ngoài đợi gần 10 năm. Lần này trở về cũng không có tiếp nhận trong nhà an bài, mà là lựa chọn bản thân sáng nghiệp, mở một nhà công ty quảng cáo. Phú nhị đại không phải nói không thể sáng nghiệp, sợ nhất thật ra là ở nhà chiếu cố không tới lĩnh vực bẩn vò lung tung. Diệp Lộc Minh ở phương diện này liền phi thường cụ thực, lựa chọn quảng cáo ngành nghề. Dựa vào trong nhà quan hệ, cùng với dựa lưng vào tập đoàn Tinh luôn cái này cây đại thụ nghiệp vụ căn bản không cần phát sầu. Mà Phạm Kim Cương lời trong lời ngoài ý tứ đều là hy vọng Dương Mục Giã khuyên nhủ Diệp Lộc Minh. Thật tốt kinh doanh bây giờ công ty quảng cáo là được, đừng cứ toàn nghĩ đi những thứ khác ngành nghề dày vò. Thấy Dương Mục Giã mặt lộ vẻ đăm chiêu, Phạm Kim Cương liền biết mình ý đồ bị khám phá, định thống khoái thừa nhận. Liên quan tới Diệp Lộc Minh cách nhìn đều là hắn tự chủ trương, mà không phải là ra từ Diệp Cẩn Nôn thụ ý, bất quá Phạm Kim Cương cảm thấy mình làm như thế hoàn toàn là vì Diệp Lộc Minh tốt, đồng dạng cũng là vì Diệp Cẩn Nôn danh tiếng cân nhắc. Dù sao cũng không phải là tùy tiện một phú nhị đại sáng nghiệp cũng có thể có Dương Mục Giã như vậy ánh mắt cùng bật khí. Tại không có thấy Diệp Lộc Minh trước, Dương Mục Giã cũng không có vội vã đáp ứng Phạm Kim Cương. Phạm Kim Cương đem Dương Mục Giã đưa đến Hòa Bình quán ăn, bản thân cũng không có đi theo vào. Dương Mục Giã đi thang máy đi tới lầu 9 Hoa Mậu Cát, báo ra Diệp Lộc Minh tên về sau, ở phòng ngăn nhân viên phục vụ dẫn hạ đi về phía một chỗ tư nhân sân thượng. Nhìn ống kính, một âu phục dày da nam tử trẻ tuổi đứng ở sân thượng lối vào, cầm trong tay một đài lực cả máy chụp hình. Một xuyên thắt lưng vỡ váy hoa cô gái xinh đẹp dựa lưng vào sân thượng một bên, ở ống kính trước dọn xong hồ sơ. Sau lưng một sông chi cách chính là nhà chọc trời mọc như rừng lục gia truy, còn có Ma Đô mang tính tiêu chí phương Đông Minh Châu Tháp. Không thể không nói, bối cảnh này xác thực vô địch. Nhanh chóng tắt đèn sáng lên. Cô gái xinh đẹp liên tiếp lõ mấy tổ hình thù, tây trang nam chụp hình thời vậy không ngừng biến đổi góc độ. Một màn này, để cho Dương Mục Giã không khỏi nghĩ tới đời trước những thứ kia cọ hạng sang khách sạn, phòng ăn chụp hình quẹt thẻ sao mạng. Được rồi, ngươi nhìn những hình này có thể sao? Tây trang nam đem máy chụp hình đưa cho cô bé, quay đầu mới phát hiện đứng ở sân thượng cửa Dương Mục Giã. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đồng thời sửng sốt. Dương Mục Giã trông lên trước mắt trương này hiện ra hết quý khí phú ca mặt. Tại sao là hắn a? Dương tổng, ngại ngùng, ta mới vừa rồi chỉ lo cấp bạn bè chụp hình, không có chú ý tới ngươi. Diệp Lộc Minh vừa nói xin lỗi, một bên nắm tay đưa tới. Sau khi bắt tay, Diệp Lộc Minh đem Dương Mục Giã mời lên sân thượng, cùng đi đến bữa trước bàn ngồi xuống. Cầm máy chụp hình cô gái xinh đẹp ngay sau đó ở Diệp Lộc Minh bên người ngồi xuống, hận không được nửa người cũng treo ở vị này phú ca trên người. Diệp Lộc Minh vẻ mặt hơi có chút lúng túng, nhưng cũng không có ngăn lại cô gái xinh đẹp hành vi. Dương Mục Giã thấy vậy, trong lòng nhất thời rõ ràng. Đây nên là phú ca nuôi chim hoàng yến. Sùng vật nha, có chút dính người rất bình thường. Dương tổng, đây là bạn gái của ta em hiểu. Diệp Lộc Minh chủ động giới thiệu. Bạn gái gọi, để cho em tâm hoa nộ phóng, thân thể càng thêm dán chặt Diệp Lộc Minh. Đoán chừng nếu không phải Dương Mục Giã ngồi đối diện xem, hai người vào lúc này đoán chừng nên ôm ở chung một chỗ điên cuồng gặm. Thấy cảnh này Dương Mục Giã, trong lòng đối em hiểu đánh giá lại đi xuống hàng hàng. Điển hình ngực lớn nhưng không có đầu óc, mấu chốt ngực cũng không lớn, cũng liền gương mặt đó cũng tạm được. Hóa trang, dáng miễn cưỡng có thể đánh cái 80 phần. Nhưng đầu óc là thật không có bao nhiêu. Phú ca một câu bạn gái liền tin là thật. Thật sự cho rằng phú ca chỉ có ngươi như vậy một người bạn gái. Diệp Lộc Minh ánh mắt trong thâm tình mang theo điểm cương triều nhìn về phía đem thân thể dán chặt bản thân em Nữu. Em Nữu là đại học đồng tế kiến trúc học chuyên nghiệp sinh viên năm thứ nhất, tới hôm nay chúng ta vừa lúc nhận biết đầy một tháng. Chợt vừa nghe giống như là ở tú ân ái vung cơm chó. Nhưng lời như vậy cũng liền có thể lừa gạt một chút em Nữu loại này không có đầu óc bình hoa. Trên thực tế lời này phiên dịch tới chính là cô em này vừa tới tay, cảm xúc mới mẻ nhi còn không có qua. Sinh viên đại học danh tiếng sống chính là tốt. Đồng tế kiến trúc học. Dương Mục Dã nét mặt có chút ngoài ý muốn. Thường Nam Tôn bạn học, chúng ta kiến trúc học có 3 lớp, lớp chúng ta là bên trong phòng thiết kế phương hướng. Em được chủ động giới thiệu. Dương Mục Dã gật đầu một cái. Xem ra cùng Thường Nam Tôn không phải một lớp. Lúc này Diệp Lộc Minh đột nhiên mở miệng. Thế nào, Dương tổng ở đồng tế ngành kiến trúc cũng có người quen. Dương Mục Dã đang muốn phủ nhận, Diệp Lộc Minh không có dấu hiệu nào vua hót một cái, giọng điệu có chút ảo não, nhìn ta trí nhớ này, Tam Thúc hai ngày trước mới nói với ta về qua thôn Vân Miêu cái đó thư viện hạng mục, ban đầu Dương tổng các ngươi đi khảo sát thời điểm, đồng hành liền có đồng tế ngành kiến trúc giáo sư cùng học sinh. Vừa nghe có bản thân hệ lao sư cùng bạn học, ẹ điệu nhất thời hứng thú, tuấn Diệp Lộc Minh hỏi, đi là vị nào giáo sư, nói không chừng ta còn trải qua đối phương quá đâu. Chỉ các ngươi hệ đồng giáo sư. Ẹ ánh mắt sáng lên. Đồng giáo sư. Hắn nhưng là chúng ta hệ nổi danh nhất lao sư, nghiệp giới ngôi sao sáng, chúng ta ngành kiến trúc trong đám bạn học mười chí ít có 8-9 người cũng thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh. Chính là quá khó thi. Em có thể thi đậu đại học đồng tế kiến trúc học đều thuộc về là vượt xa bình thường phát huy, càng không cần nói thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh. Trên một điểm này, em hiệu ngược lại rất có tự biết mình. Hơn nữa, đồng giáo sư nghiên cứu sinh còn nữa tiền đồ, cũng không cách nào cùng dính vào Diệp Lộc Minh loại này phú ca sánh bằng. Dương Mục Dã không có nói Tưởng Nam Tôn tên, chỉ nói mình lần trước đi khảo sát xác thực nhận biết mấy cái kiến trúc chuyên nghiệp học sinh. Diệp Lộc Minh thuận thế phát ra mời, thứ bảy là em hiệu 19 tuổi sinh nhật, mời không ít bạn học tham gia mừng sinh nhật party, bên trong nói không chừng liền có Dương tổng người quen, nếu không Dương tổng cũng nể mặt tới tham gia náo nhiệt. Dương Mục Dã vốn là muốn cự tuyệt lời đến khoe miệng, đột nhiên lại đổi chủ ý có mỹ nữ sao? Lời vừa nói ra, đối diện Diệp Lộc Minh ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây là cùng sở thích bên trong người a. Hắn quyết định khách sạn 5 sao, vì em trắng trợn tổ chức lần này sinh nhật party, mục đích nhưng không chỉ là vì dỗ bạn gái vui vẻ, thuận tiện cũng là muốn nhìn một chút, nếu bạn học bên trong có còn hay không càng chất lượng hơn mục tiêu. Phú ca tán gái, càng nhiều càng tốt. Diệp Lộc Minh đang giàu không biết nên thế nào gạt em Diệu đem cùng hệ mỹ nữ cũng mời tới. Dương Mục Dã lời này có thể nói là gai đúng chỗ ngứa. Em Diệu, Dương tổng cùng ta quan hệ có thể so với yêu tận cùng thân bằng, thủ tốc huynh đệ còn muốn thân gần, có thể hay không để cho hắn nể mặt tới tham gia sinh nhật đi? Liền nhìn ngươi mời bạn học có đủ hay không phân lượng. Chương 289 đi tiểu vương đường. Chương 289 đi tiểu vương đường đủ có phân lượng bạn học. Em Diệu nghe được câu này, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Hoa Khôi Tưởng Nam Tôn. Trước Tưởng Nam Tôn vẫn chỉ là ngành kiến trúc hệ hoa, nhưng một bộ Âu Boy trực tiếp để cho nàng trở thành đồng tế chút nào không tranh cãi Hoa Khôi. Thế nhưng là em cùng Tưởng Nam Tôn đều không phải là một lớp, hai người cũng không quen, có chút khó khăn nha. Thân ái, ta đi một chuyến phòng rửa tay. Em ở Diệp Lộc Minh trên mặt nhẹ nhàng mổ một hớp, đứng dậy mà đi. Nàng thật ra là phải đi phòng rửa tay gọi điện thoại, nghĩ biện pháp mời Tưởng Nam Tôn. Người vừa đi, trước bàn ăn Diệp Lộc Minh lập tức ngồi thẳng thân thể, trên mặt cũng khôi phục chính hình, phi thường chăm chú nhìn Dương Mục Dã. Ta đoán Dương tổng trên đường tới, Phạm Kim Cương khẳng định theo như ngươi nói ta không ít tiếng xấu, cái gì hoàn khố tử đệ, chí lớn nhưng tài mọn. Nước ngoài ở lâu cùng trong nước thoát tiết loại. Trọng điểm là, chớ cùng ta một khối sáng nghiệp. Dương Mục Dã cười. Cái này còn rất có tự biết mình. A Diệp Lộc Minh mặt đắc ý kỳ thực Phạm Kim Cương nói đến cũng không sai. Ta trên người người này khuyết điểm cơ bản đều bị hắn đã nhìn ra, bất quá có một chút hắn nhìn lầm. Ta hẹn Dương Tổng gặp mặt, thật không phải là vì nói chuyện gì sáng nghiệp, đó chính là một cái ngụy trang. Đánh cái ví dụ, nếu là ta cùng Tam Thúc nói, hẹn Dương Tổng gặp mặt vì lãnh giáo như thế nào tán gái, Tam Thúc tuyệt đối sẽ đưa ta một chữ, cút. Tương đối mà nói, sáng nghiệp hay là cái tương đối đứng đắn chuyện, nếu như ta lên tiếng, Tam Thúc cũng không cách nào cự tuyệt ta, nhưng thực ra ta hẹn Dương Tổng ra đến gặp mặt mục đích rất đơn thuần, chính là muốn cùng Dương Tổng kết giao bằng hữu. Nói đến chỗ này, Diệp Lộc Minh bưng cà phê trước mặt, ta kỳ thực thật hâm mộ ta Tam Thúc bọn họ kia đồng lứa người, với nhau giữa là bởi vì có chung nhau chí thú, lý tưởng, tình hoài mới trở thành bạn bè, mà không giống như là chúng ta những thứ này tám ít, chín ít, giữa bằng hữu cũng chỉ còn lại có ăn nhậu chơi bời giao tình, liền rất không có ý nghĩa. Dĩ nhiên ta yêu cầu cũng không cao, có thể cùng Dương Tổng làm ăn nhậu chơi bời phương diện bạn bè liền đã thỏa mãn. Dĩ nhiên nếu như Dương tổng có thể hướng ta truyền thụ một ít tán gái phương diện kinh nghiệm vậy thì càng hoàn mỹ. Dương Mục Dã nhịn được vừa cười, mới vừa còn khen Diệp Lộc Minh có tự biết mình, tại sao lại không tự tin rồi? Người cái này tướng mạo, hơn nữa ra thế đó, tán gái còn cần người khác dạy ngươi. Ta là chăm chú. Diệp Lộc Minh để cà phê xuống ly, ta chỉ tán gái không phải em nữ loại này, mà là sóng tỷ như vậy sao mạng. Dĩ nhiên ta không phải đang đánh sóng tỷ đám kia nữ sinh chủ ý, coi như ta có phương diện này ý tưởng, Dương tổng ngươi khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Ý của ta là Dương tổng có thể hay không dạy ta thế nào đem một người nữ sinh phụng thành sa mạng? Dương Mục Dã gật đầu một cái. Hiểu. Diệp Lộc Minh mục tiêu không phải phao sa mạng, mà là hưởng thụ đem một đống bạn gái phụng thành sa mạng quá trình. Không nói khác, liên điểm này tự mình động thủ, cơm no áo ấm ý tưởng hay là thật đáng giá được khẳng định. Diệp tổng kỳ thực có thể thay cái ý nghĩ, phụng người khác không bằng phụng bản thân, thử nghĩ một hồi nếu như ngươi mình chính là cái lưới lớn đỏ, đi cùng với ngươi nữ sinh một cách tự nhiên cũng liền đỏ. Dương Mục Dã vừa dứt lời, Diệp Lộc Minh ánh mắt liền sáng lên. Hiển nhiên đối đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là ta cũng không có cái gì đem ra được tài nghệ, như vậy cũng có thể làm sao mà sao? Dương Mục Dã vừa cười. Vấn đề này hỏi ngươi mặc dù không có tài nghệ nhưng là ngươi nhiều tài nhiều ức á hung chi, ngươi còn sinh trưởng như vậy một trường quyền uy lại tiêu chuẩn phú ca mặt. Nói không khoa trương chút nào, Diệp Lộc Minh coi như thành ăn mày, thấy được hắn gương mặt này đại gia cũng sẽ không nghĩ tới hắn là phá sản gặp rủi ro, chỉ sẽ cảm thấy hắn phải đi trải nghiệm cuộc sống. Diệp Tổng ở nước ngoài tiếp xúc qua truyền hình trực tiếp A. Xem qua, chủ yếu là một ít trò chơi truyền hình trực tiếp. Ta nhập cổ một nhà truyền hình trực tiếp trang web, gọi là Gấu Trúc TV, tuần sau thượng tuyến, Diệp tổng nếu là cảm thấy hứng thú cũng đăng ký một số tài khoản vui lùa một chút. Ta làm trò chơi truyền hình trực tiếp. Diệp Lộc Minh lúc này khoát khoát tay. Ta trò chơi thao tác thật rất món ăn cũng không đi bêu xấu. Dương Mục Dãi nhún vai một cái, ta không có để cho Diệp tổng đi trong trò chơi tú kỹ thuật thao tác, ta là cho ngươi đi trong trò chơi khoe của. A. Diệp Lộc Minh sững sờ ngay tại chỗ. Diệp tổng nghe qua heo xưởng mộng du giang hồ a. Vừa đúng khoảng thời gian này trong trò chơi đẩy ra hôn nhân hệ thống, trong đó đẳng cấp cao nhất hôn lễ quy cách gọi là Long Phượng Hòa Minh. Mong muốn làm như vậy một trận hôn lễ, đã cần tiêu hao đại lượng khắc kim đạo cụ, đồng thời còn muốn thu tập rất nhiều độ khó cao phó bản cùng nhiệm vụ rơi xuống đạo cụ. Cuối cùng kết hôn hai tên người chơi không riêng có thể đạt được một trận toàn sẽ vợ thông báo hôn lễ long trọng, đồng thời còn có thể thu được một con rồng một con phượng hai đầu không xuất bản nữa và cưới. Mà làm như vậy một trận hôn lễ, khắc kim thêm thu mua đạo cụ cần ít nhất 500.000. Trước mắt trong trò chơi còn không có cái nào thổ hào người chơi xa xỉ như vậy qua. Diệp Lộc Minh nghe xong nhướng nhướng mày. 500.000 cũng là không tính rất đắt. Dĩ nhiên Diệp Lộc Minh chẳng qua là có tiền, cũng không phải là ngu. Nếu như Diệp Lộc Minh bản thân liền thích chơi mộng du giang hồ cái trò chơi này, hoa 500.000 hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng Diệp Lộc Minh căn bản cũng không chơi cái trò chơi này, hoa 500.000 liền vì đi trong trò chơi trang cái bức, đó chính là thỏa thỏa lớn oan loại hành vi. Là như thế này, heo xưởng cùng ta ký một hiệp nghị, ta bên này muốn tìm 5 người nữ sinh tạo thành một mới sao mạng nữ đoàn, đảm nhiệm mộng du giang hồ trò chơi thể nghiệp ăn, mỗi ngày truyền hình trực tiếp 2 giờ chơi cái trò chơi này. Ta tình cờ cũng chơi một chút cái trò chơi này, không trải qua số đều là để cho kia 5 người nữ sinh mang ta, Diệp tổng nếu như tới chơi vậy, sau này hạ nhiều người phó bản những thứ này, ta liền đưa cái này muốn đội hạng nhường cho Diệp tổng. Cứ như vậy, dựa vào Hoa Khôi Liên Minh trò chơi truyền hình trực tiếp lúc ra ánh sáng, Diệp Lộc Minh liền nhanh chóng tích lũy lên nhóm đầu tiên người hái mộ. Bước thứ hai, thông qua nữa khắc kim Long Phượng Hòa Minh hôn lễ, tiến một bước mở rộng danh tiếng, đạt tới phá vòng mục tiêu. Bước thứ ba, ra ánh sáng Diệp Lộc Minh ở trên thực tế thân phận, du học về phú thiếu, theo kêu công ty quảng cáo ông chủ, Diệp Cẩn Ngôn trao trai. Trọng điểm là người thứ ba thân phận. Mượn Diệp Cẩn Ngôn tại địa sản ngành nghề danh tiếng, dễ dàng là có thể ngồi vững Diệp Lộc Minh siêu cấp phú ca quốc dân lão công hình tượng. Nói trắng ra chính là đi đời trước Vương Tê Thông đường. Luận tài lực, Diệp Lộc Minh chưa chắc có thể bị kịp Vương Tê Thông. Nhưng luận tướng mạo, Diệp Lộc Minh có thể so với Vương Tê Thông quyền uy nhiều lắm. Ít nhất quốc dân lão công cái tước hiệu này, Diệp Lộc Minh khẳng định so Vương Tê Thông xứng danh. Diệp Lộc Minh đang suy nghĩ Dương Mục Giá đề nghị này, đi phòng rửa tay em trở lại rồi. Thân ái, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Em kể bên Diệp Lộc Minh sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi. Diệp Lộc Minh nhìn một cái đối diện Dương Mục Giá. Chúng ta đang nói chuyện trò chơi. Có phải hay không mỗi cái nam sinh cũng như vậy thích chơi game a? Em cố ý làm nũng nói. Diệp Lộc Minh đưa tay ôm em eo, tình cảm nồng nàn nhìn bạn gái. Ta chơi game nhưng không chỉ là vì mình vui vẻ, đồng thời ta còn trong trò chơi chuẩn bị cho ngươi một phần ngạc nhiên, mới vừa ta đang ở cùng Dương tổng thảo luận chuyện này. Em điệu nghe xong mặt vui vẻ. Thật sao? Đáng tiếc cái ngạc nhiên này cần trong trò chơi chuẩn bị một đoạn thời gian, không có cách nào đuổi kịp ngươi thứ 7 sinh nhật party, bất quá ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Diệp Lộc Minh làm bộ tự trách nói. Em điệu cũng động tình nhìn qua Diệp Lộc Minh. Nàng kỳ thực không có chút nào quan tâm Diệp Lộc Minh trong trò chơi chuẩn bị ngạc nhiên, chỉ cần Diệp Lộc Minh cấp bồi thường trong bao gồm các loại danh thiếp đồ trang sức, túi sách, mỹ phẩm, quần áo giày là được. Trọng yếu nhất chính là sinh nhật party ngày ấy, nàng muốn đem những lễ vật này cũng đặt ở hiện trường dễ thấy nhất vị trí, để cho trong lớp những thứ kia cố ý xa lánh nàng nữ sinh cũng mở to hai mắt coi trộm một chút. Thân ái, ta cũng có một kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Là cái gì? Diệp Lộc Minh hiếu kỳ nói. Em Diệu đang chuẩn bị nói, Diệp Lộc Minh chợt một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ. Ta đã biết. Có phải hay không thứ 7 sinh nhật party, ngươi đã mời được hạng nặng khách mời rồi. Em trong nụ cười thoáng qua một tia mất tự nhiên nàng chẳng qua là mời. Đối phương còn không có đáp ứng tới đâu. Chẳng qua là không khí đều đã tô đậm đến nơi này, em điệu cũng chỉ có thể nhắm mắt nhận hạng. Nàng mới vừa ở phòng rửa tay gọi điện thoại cho lớp trưởng, mời đối phương thay mặt mời Tưởng Nam Tôn. Lớp trưởng cùng Tưởng Nam Tôn là một nhà tập thể vừa đúng có thể nói lên lời. Tưởng Nam Tôn có thể đáp ứng làm nhưng tốt. Coi như cự tuyệt, em điệu cũng nghĩ xong đối sách. Đối ngoại liền nói Tưởng Nam Tôn vốn là đáp ứng muốn tới nhưng khi ngày tạm thời có chuyện lại không tới. Bản thân mua phần hơi ra dáng lễ vật đặt ở đó, nói là Tưởng Nam Tôn đưa như vậy liền sẽ không có người hoài nghi. Hơn nữa em ở cấp lớp trưởng gọi điện thoại lúc, còn chơi cái đầu óc. Nàng để cho lớp trưởng cùng Tưởng Nam Tôn nói, Dương Mục Giã là Diệp Lộc Minh bạn tốt, đến lúc đó cũng tới tham gia sinh nhật của mình thì có nhận biết người quen, Tưởng Nam Tôn dù sao cũng nên cấp mấy phần mặt mũi đi. Thật vừa đúng lúc, Dương Mục Giã trên điện thoại di động đi theo liền nhận được Tưởng Nam Tôn phát tới tin nhắn ngắn. Ngươi là tại sao biết Ngải Mai Hương? Nhìn xong tin nhắn ngắn Dương Mục Giã cũng không có phản ứng kịp. Ai là Ngải Mai Hương? Ta không tạo ai chờ để điện thoại di động xuống, thấy được đối diện cùng Diệp Lộc Minh chán ghét ở chung một chỗ em hiểu, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp. Cho nên đây mới là em chân chính tên. Ngài tiểu thư, còn không có thỉnh giáo tên đầy đủ của ngươi là, lời còn chưa dứt, em hiểu liền cấp mở miệng trước, ta nguyên lai tên không dễ nghe, Dương tổng cứ gọi ta em hiểu liền tốt. Lần này chắc cú. Dương Mục Giã cầm điện thoại di động lên, bắt đầu trở về tin nhắn ngắn. Người bây giờ liền ngồi ở trước mặt ta đâu, nàng nói bản thân gọi em hiểu, tên thật không rõ ràng lắm kêu cái gì, bạn trai nàng hẹn ta tới. Tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Điện thoại di động cũng còn chưa kịp buông xuống, Tưởng Nam Tôn mới tin nhắn ngắn đã đến. Nhưng ta thế nào nghe nói, nàng giống như bị ra ngoài trường một lão nam nhân cấp bao nuôi rồi. tin tức của ngươi có sai lầm, cho nên nàng không có được bao nuôi. Ý của ta là bao nuôi nàng không phải lão nam nhân, người ta mới hơn 20 tuổi có lẽ, mới vừa từ nước ngoài du học trở lại, vóc người còn thật đẹp trai, dĩ nhiên so với ta còn kém 100 triệu điểm một cái. Tường Nam Tôn tin nhắn ngắn trong phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Dương Mục Giã cầm điện thoại di động, một bên trở về tin nhắn ngắn, một bên tranh thủ mắt liếc đối diện Diệp Lộc Minh. Diệp Cần Ngôn cháu trai, xế chiều hôm nay mới quen, thứ bảy hắn cấp cho cái này gọi em điệu nữ sinh làm sinh nhật party, mời ta tham gia. Ta nói ngài Mai Hương làm sao sẽ vô duyên vô cớ mời ta tham gia nàng sinh nhật party, nguyên lai đều là ngươi hại. Loại tụ hội này khẳng định rất nhàm chán, cho nên cũng không thể để cho ta một người chịu tội a. Tin nhắn ngắn phát ra ngoài về sau, Tưởng Nam Tôn đoán chừng là thật tức giận trực tiếp không có trở về. Để điện thoại di động xuống về sau, Dương Mục Giã bưng lên cà phê uống một hớp. Nói thật, mùi vị rất bình thường. Chủ yếu là sông Hoàng Phổ bờ bên kia không sót chút nào phong cảnh đáng tiền. Đáng tiếc trước mắt một đôi chán ghét nam nữ, rất làm cực hứng. Loại địa phương này trà chiều, chỉ thích hợp cô nam quả nữ. Để cà phê xuống ly, Dương Mục Giã rất tự giác đứng lên, đối phương đã cùng ẻm ôm ở chung một chỗ Diệp Lộc Minh cũng kẹp lấy điểm giữ lại Dương Mục Giã. Dương Tổng, nhiều hơn nữa ngồi một hồi A, nếm thử một chút nhà bọn họ điểm tâm. Ta con mẹ nó còn chưa nói phải đi đâu. Dương Mục Giã giờ khắc này thật vô cùng muốn nghe khuyên ngồi xuống, nhìn một chút Diệp Lộc Minh trên mặt sẽ là như thế nào một bức đặc sắc nét mặt. Ta còn có chút việc, phải đi trước. Diệp Lộc Minh đi theo thân. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Được. Cửa nhà hàng miệng, Diệp Lộc Minh cùng Dương Mục Giã bắt tay cáo biệt. Dương Tổng, ngộng thoại giang hồ các ngươi chơi chính là cái nào khu? Giang Sơn Mỹ Nhân. Diệp Lộc Minh điểm một cái, nghĩ thầm cái này khu tên ngược lại rất đối với mình khẩu vị. Được, quay đầu ta đi xê cái số thể nghiệm một cái, ngoài ra, ngươi nói khắc kim hôn lễ chuyện, ta cũng sẽ chăm chú cân nhắc. Xem ở Diệp Lộc Minh như vậy nghe quyến mức, Dương Mục Giã trước khi đi chỉ cổ của mình bộ vị. Diệp Tổng, cái này có chút mấy thứ bẩn thỉu, quay đầu nhớ soi gương lau một cái. Diệp Lộc Minh lập tức giơ tay lên sờ một cái cổ, thả vào trước mắt nhìn một cái, hai cây đầu ngón tay bên trên đều là vết son môi. Lại dương mắt đi nhìn Dương Mục Giã lúc, người sớm xoay người đi. Diệp Lộc Minh không khỏi không nói bật cười. Nguyên lai tại chỗ này đợi bản thân đâu. Dương Mục Giã mới từ Hòa Bình quán ăn cửa chính đi ra, liền thấy Diệp Cẩn Ngôn trước kia treo Thượng Hải A88888 bảng số xe bờ VW760 ly hướng bên này lại tới. Đưa Dương Mục Giã tới về sau, Phạm Kim Cương một mực không đi, ở chỗ này đặc biệt chờ Dương Mục Giã. Xe ở khách sạn trước cửa dừng hẳn, gác gian tiến lên giúp Dương Mục Giã mở cửa xe. Dương Mục Giã vừa ngồi lên xe, Phạm Kim Cương liền không kịp chờ đợi hỏi thăm mới vừa gặp mặt tình huống. Tạm được, ta cùng Diệp Tổng trò chuyện rất hợp ý. Dương Mục Giã thuận miệng đáp. Phạm Kim Cương chần chờ một chút, Dương Tổng, Diệp Tổng nói sáng nghiệp chuyện sao? Đề, Diệp Tổng đối sao mạng kinh tế cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị bản thân cũng kết quả chơi một thành. Phạm Kim Cương không khỏi sửng sốt. Có ý gì? Diệp Lộc Minh muốn mở cờ nở cơ cấu, bản thân bồi dưỡng sao mạng. Dương Tổng, chúng ta trước không phải đã nói, không cùng Diệp Tổng trò chuyện sáng nghiệp sao? Dương Mục Giã quay đầu, Phạm thư ký, ngươi có phải hay không nghĩ lầm rồi? Ngươi cho là Diệp Lộc Minh là muốn đập tiền phụng người khác làm sao mạng, kỳ thực hắn là chuẩn bị đập tiền phụng bản thân làm sao mạng. Nếu là đầu tư bản thân, dĩ nhiên cũng coi như sáng nghiệp. Phạm Kim Cương nghe xong, mặt sống lâu thấy khiếp sợ nét mặt. Mặc dù hắn không dám nói, cũng dám không hỏi. Nhưng là, ngươi thật xác định cái này gọi là sáng nghiệp, mà không phải cho mình phung phí tiêu tiền phá của tìm lý do. Xem muốn nói lại thôi Phạm Kim Cương, Dương Mục Giã trong lòng cười trước luôn miệng nói không sợ phú nhị đại mê muội mất cả ý chí, chỉ sợ đối phương hùng tâm trang trí. Bây giờ phú ca thật chuẩn bị mê muội mất cả ý chí các ngươi lại không vui. Dương Mục Giã lười lại phí miệng lưỡi, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Tưởng Nam Tôn điện thoại. Gọi số âm mới vang hai tiếng, liền bị đầu kia cút. Không đợi Dương Mục Giã lại đánh, Tưởng Nam Tôn tiên phát tới một cái tin nhắn ngắn. Đang đi học đâu, có chuyện? Không có sao, liền muốn hỏi một chút cái đó ngải Mai Hương tình huống gì. Chương 292 có thể cự tuyệt ăn dưa đâu. Chương 292 có thể cự tuyệt ăn dưa đâu. Đại học Đồng Tế ngành kiến trúc, nữ sinh nhà tập thể. Cái này ngải Mai Hương sinh nhật là chuyện gì xảy ra? Lớp trưởng không ngờ cấp đại gia bảy phát tin tức thông báo. Nằm ở trên giường tóc ngắn nữ sinh Hạ Phồn Tinh để điện thoại di động xuống, nhìn về phía ngồi ở giường dưới trước bàn đọc sách hai vị bạn cùng phòng. Tóc dài nữ sinh Dương Tiểu Vũ từ trước máy vi tính quay đầu. Đoán chừng là cấp lớp trưởng tặng quà đi. Bằng không lớp trưởng thế nào như vậy tích cực mời cả lớp. Không chỉ là điện thoại di động tin nhắn ngắn thông báo cả lớp, vẫn còn ở lớp học 7 trong cũng phát thông báo. Dương Tiểu Vũ cũng là vừa vặn mới nhìn thấy. Hạ Phồn Tinh ôm lấy trên giường lớn bút bê gấu, phát tiết tựa như xoa xoa đầu của đối phương. Phiền quá đi, tốt đẹp tối thứ 6 bên trên bị hủy như vậy. Dương dưới Dương Tiểu Vũ nói tiếp, ngươi không phải nên phiền nào thứ 7 có phải hay không đi, đi vậy muốn đưa lễ vật gì? Lời còn chưa dứt, Hạ Phồn Tinh thanh âm kiên định liền vang lên. Không đi, ngày đó ta vừa lúc tới gì, không thoải mái. Không được. Dương Tiểu Vũ thanh âm đột nhiên đề cao hẳn mấy cái decibel. Đây là nàng mong muốn xin nghỉ lý do, cũng không thể nói cho lớp trưởng, các nàng nhà tập thể hai người tập thể tới đại di mụ đi. Đang ở hai nữ vì ai dùng nghỉ lễ xin nghỉ cái đề tài này tranh luận không nghỉ thời điểm, một vị khác tóc ngắn nữ sinh bạn cùng phòng Tống Tuyết rốt cuộc không nhìn nổi. Nàng khép sách lại, quay đầu không nói xem hai người. Còn chưa kịp mở miệng, Hạ Phồn Tinh liền chắp tay trước ngực, dành nói xin lỗi, Tuyết nhỏ, ngại ngùng, quấy rầy người học tập. Tống Tuyết giận không nên thân nói, hai người cũng là đủ nhàm chán không muốn đi cũng không đi, cái này còn cần tìm lý do. Dương Tiểu Vũ, Hạ Phồn Tinh cũng nhất tề sử sốt. Tuyết nhỏ, ý tứ ngươi không chuẩn bị đi a? Không đi, ta nhận được tin nhắn ngắn sau tại chỗ liền cự tuyệt. Dùng lý do gì? Dương Tiểu Vũ không nhịn được hỏi tới. Không rảnh, không quen. Đơn giản trực tiếp trả lời, để cho Hạ Phù Tinh, Dương Tiểu Vũ hai người cũng không nhịn được mắt mạo tinh tinh. Tống Tuyết đây cũng quá khốc. Tống Tuyết một bộ nhân gian tỉnh táo bộ dáng, xem hai vị bạn cùng phòng. Ta nói có cái gì không đúng sao? Đại gia vốn là không quen, tiêu trường cũng mo hơn 2 tháng, chưa lấy được lớp trưởng phát tin nhắn ngắn, ta cũng không biết nàng đại danh gọi là Ngải Mai Hương. Hạ Phù Tinh, Dương Tiểu Vũ cũng rối rít hóa thân nhỏ mê muội, gật đầu không ngừng. Hai người đối Ngải Mai Hương trí nhớ sâu nhất chính là tiểu trường lần đầu tiên học lớp. Ngải Mai Hương ăn mặc váy ngắn, giày cao gót, trang điểm thành thục, lắc một cái thoáng một cái đi lên giảng đài, dùng giọng dẻo dặt giới thiệu chính mình. Chào mọi người, ta họ Ngải, đại gia gọi ta em Nịu liền tốt. Đến hiện tại nhớ tới, cũng còn có thể khiến người ta nổi ra gà cái chủng loại kia. Đối với loại này đẹp đẽ tiện hóa bạn cùng lớp thái độ thế nhưng là phân biệt rõ ràng. Nữ sinh cũng tập thể bài xích cô lập em Nịu. Mà nam sinh bên này, mỗi đêm phòng ngủ dạ đàm trên căn bản đề tài cũng cùng em có liên quan. Coi như em chuyển ra bị ra ngoài trường lao nam nhân bao nuôi tin đồn, các nam sinh thảo luận em tần số vẫn vậy không giảm, thậm chí còn gia tăng. Có người hao ước bao nuôi em Nịu lao nam nhân, phát ra đại trưởng phu làm như thế cảm khái. Có người thì từ nghi ngờ thừa tướng biến thành hiểu hao ước thừa tướng. Những thứ này đều là sinh đôi đệ đệ Hạ Sán Dương len lén nói cho Hạ Phồn Tinh. Chỉ bất quá như vậy hổ lang chi từ Hạ Phồn Tinh là quả quyết không dám cùng hai vị bạn cùng phòng tiết lộ. Sợ các nàng đối trong lớp nam sinh tuyệt vọng. Ba người chúng ta không đi, trong lớp những nữ sinh khác hẳn là cũng sẽ không đi a. Hạ Phồn Tinh có chút không xác định nói. Ngươi có thể tự tin một chút, đem nên bỏ đi. Dương Tiểu Vũ lập tức tới đây một câu. Em ở trong lớp nữ sinh bên trong căn bản là không có bạn bè, lớp trưởng ngoại trừ. Đối phương hẳn là bị em Nịu dùng biện pháp gì thu mua. Hạ Phồn Tinh đang muốn gật đầu đồng ý Dương Tiểu Vũ quan điểm, Tống Tuyết thanh em đột nhiên băng lên. Vừa đúng ngược lại, ta cảm thấy trong lớp rất nhiều nữ sinh cũng sẽ đi. A. Hạ Phồn Tinh cùng Dương Tiểu Vũ đều là mặt dấu hỏi. Tống Tuyết hay là bộ kia không có chút rung động nào giọng điệu, chẳng lẽ hai người không hiếu kỳ, bao nuôi Ngải Mai Hương lão nam nhân rốt cuộc dáng dấp ra sao sao? Dương Tiểu Vũ bật thốt lên, nhất định là vừa giả lại xấu xí. Hạ Phồn Tinh mặc dù không giống Dương Tiểu Vũ như vậy cực đoan, nhưng cũng cảm thấy sẽ bao nuôi nữ lớn nam nhân, số tuổi ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi hướng lên trên. Tống Tuyết nhún vai một cái, các ngươi cái này thuộc về thiên kiến kẻ sống sót, sợ bị vỏ xịp bị ác, cảm thấy sẽ bao nuôi nữ sinh viên nam nhân khẳng định vừa giả lại xấu xí, trên thực tế có tiền trong nam nhân dáng dấp đẹp trai cũng không ít, hơn nữa càng là dáng dấp đẹp trai lại có tiền mới dễ dàng hơn câu tam đắc tứ. Dương Tiểu Vũ mặt khiếp sợ xem Tống Tuyết, ngươi ý tứ, bao nuôi Ngải Mai Hương nam nhân không những không xấu xí, còn có thể là cái xoay ca. Tống Tuyết rất khẳng định gật đầu. Ngươi nghĩ à, Ngải Mai Hương dạng này giống chống khua chiêng mời cả lớp tham gia sinh nhật của nàng ti, nếu như bao nuôi nam nhân của nàng vừa giả lại xấu xí, nàng sẽ cao như vậy điều sao? Dương Tiểu Vũ nghe xong sừng sốt 2 giây, sau đó quay đầu nhìn Hạ Phồn Tinh. Làm sao bây giờ, ta đột nhiên có chút mong muốn tham gia Ngải Mai Hương sinh nhật ti xung động. Hạ Phồn Tinh trong lòng cũng nghĩ như vậy. Thứ đáng chết lòng hiếu kỳ. Tống Tuyết tỉnh táo phân tích nói, Ngải Mai Hương làm sinh nhật ti mục đích chính là vì ở bạn cùng lớp trước mặt nợ mày một lần. Các ngươi nếu là đi mới thật sự là trùng kế. Đúng, chúng ta kiên quyết không thể đi. Dương Tiểu Vũ nói nhìn về phía Hạ Phồn Tinh. Trong lòng nàng kỳ thực rất đung đưa cho nên mới muốn kéo lên Hạ Phồn Tinh cùng nhau. Kết quả, Hạ Phồn Tinh không ngờ do dự. Trong tốc xá cũng chỉ có Tống Tuyết thái độ là kiên định nhất. Trong lớp nữ sinh nên không ít người cũng ôm các ngươi như vậy tâm thái, muốn đi nhìn một cái rốt cuộc, muốn thực tại tò mò vậy, hai người liền đi đi, ngược lại ta sẽ không đi. Vạn nhất có soái ca đâu. Dương Tiểu Vũ đi theo câu. Vậy cũng phải nhìn là cấp bậc gì soái ca, ít nhất lớp chúng ta nam sinh, nên là không có để cho Tuyết nhỏ động tâm a. Hạ Phồn Tinh nói chiều Tống Tuyết liếc mắt một cái. Tống Tuyết quả nhiên không lúc đích. Thử dò xét thất bại, Hạ Phồn Tinh trong lòng thở dài một cái. Lão đệ, tỷ đã tận lực. Hạ Phồn Tinh sinh đôi đệ đệ đối Tống Tuyết rất có thiện cảm, ngoài miệng không dám thừa nhận, nhưng Hạ Phồn Tinh sớm đã nhìn ra. Nàng một mực cố ý mong muốn kết hợp Hạ Sán Dương cùng Tống Tuyết, nhưng chỉ là không có cơ hội thích hợp. Kỳ thực Hạ Sán Dương cùng Lý Hạo Miểu cũng tạm được. Dương Tiểu Vũ chen vào một câu. Hạ Sán Dương là Hạ Phồn Tinh đệ đệ, quá quen cảm giác cũng thấy ngại ra tay. Về phần Lý Hạo Miểu, bây giờ sắp xỉ cả lớp người đều biết hắn đối Hạ Phồn Tinh có chút ý tứ. Hạ Phồn Tinh bản thân cũng biết, liền cố ý giả bộ ngu chứ sao? Hạ Phồn Tinh cũng rất buồn bực, thế nào chuyện vòng một vòng, lại đi vòng qua trên người mình. Đúng rồi, đời sao? Ngươi không hỏi một chút Hạ Sán Dương bọn họ nam sinh có bao nhiêu người sẽ đi sao? Đang chuẩn bị hỏi đâu? Hạ Phồn Tinh nói liền cầm điện thoại di động lên, bấm đệ Hạ Sán Dương dây số. Không nghĩ tới điện thoại tiếp thông, đầu kia chuyển tới cũng không phải Hạ Sán Dương thanh âm. Hạ Phồn Tinh, ta là Lý Hạ Miểu, rực rỡ Dương hắn đi tắm, điện thoại di động đặt ở nhà tập thể. Được, kia ta chờ một lúc lại đánh tới. Ngươi muốn có chuyện gì gấp, ta có thể giúp ngươi đi phòng tắm tìm Dực Dỡ Dương. Không cần không cần, ta liền thường ngày gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, ngươi để cho hắn trở về nhà tập thể sau cấp ta trở về điện thoại là được. Tốt. Kia, gặp lại rồi. Hạ Phồn Tinh nói sẽ phải cúp điện thoại, lại bị bên đầu điện thoại kia Lý Hạo Miểu gọi lại. Dương dưới nghe lén Dương Tiểu Vũ len lén cấp Tống Tuyết đưa cái có trò hay để nhìn ánh mắt. Hạ Phồn Tinh cầm điện thoại di động. Còn có việc. Lớp trưởng tin nhắn ngắn thông báo các ngươi nhà tập thể cũng nhận được đi. Ta muốn hỏi một chút các ngươi nhà tập thể thứ 7 sẽ đi sao? Chúng ta. Hạ Phồn Tinh nhìn một cái giường dưới Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết, quỷ thần xui khiến đến rồi một câu, chúng ta đang thảo luận, còn không có cuối cùng quyết định. Bên đầu điện thoại kia Lý Hạo Miểu lập tức thấy gió trở cờ, thật sao? Chúng ta nhà tập thể cũng đang nghị luận chuyện này. Vậy các ngươi có đi hay không? Ta cùng Rực Rỡ Dương còn không quyết định, bất quá Chu Hàng cùng Triệu Dương nên cũng sẽ đi.
Thật sao?
Hạ Phồn Tinh ngoài miệng không nói, trong lòng lại có chút kỳ quái. Trước Hạ Sán Dương cùng mình nói qua, cùng nhà tập thể Chu Hàng, Triệu Dương đối ngải Mai Hương không cảm giác. Hai người lý tưởng hình đều là lớp cách vách hòa khôi tưởng Nam Tôn. Ánh trăng sáng ai không thích a? Hơn nữa gần đây Âu Boy điện ảnh thượng tuyến, tưởng Nam Tôn ở kiến trúc hệ nam sinh trong mắt kính lọc hào quang trực tiếp kéo căng. Vừa mới qua đi bao lâu, Chu Hàng, Triệu Dương liền di tình biệt luyến rồi. Bên đầu điện thoại kia, Lý Hạo Miểu giọng điệu trở nên có chút cổ quái. Ngươi không có nhìn lớp trưởng ở trong bầy thông báo? Hạ Phồn Tinh cũng rất kỳ quái, ta cũng nhận được tin nhắn, bầy trong tin tức không cần nhìn nha. Ngươi hay là nhìn một chút đi. Lý Hạo Miểu chăm chú đề nghị.
Được.
Hạ Phồn Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Mưa nhỏ, lớp trưởng ở trong bầy thông báo tin tức, cùng trong tin nhắn ngắn có cái gì không giống nhau sao?
Không có gì không giống nhau a.
Dương Tiểu Vũ nói liền hoạt động con chuột, mở ra QR.
Chờ một chút, giống như lớp trưởng lại ở trong bầy phát tin tức, ta nhìn một chút nói cái gì.
Hạ Phồn Tinh từ giường trên xuống, đi tới Dương Tiểu Vũ sau lưng. Tống Tuyết ở bên nhìn như chuyên tâm đọc sách, kỳ thực vẫn luôn ở lưu ý bên này động tĩnh. Dương Tiểu Vũ nhìn xong lớp học bảy trong tin tức mới, không nhịn được phát thét một tiếng kinh hãi, không thể nào.
Hạ Phồn Tinh cong lưng, đem mặt tiến tới Dương Tiểu Vũ màn ảnh máy vi tính trước.
Nhìn xong lớp trưởng ở trong bảy phát tin tức về sau, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thấy hai người cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ, Tống Tuyết rốt cuộc không nhịn được mở miệng, thế nào?
Em hiểu.
Không, là ngài Mai Hương sinh nhật bạn tỷ còn mời tưởng Nam Tôn. Dương Tiểu Vũ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói.
Lời vừa nói ra, liền tính tình lạnh nhạt Tống Tuyết cũng không bình tĩnh. Có thể hay không tin tức giả?
Em hiểu biết mình bình thời ở trong lớp nhân duyên không tốt, cho nên cô ý cầm mời tưởng Nam Tôn đánh ổ, gạt đại gia đi tham gia sinh nhật party. Nhất định là như vậy khổ sở.
Tống Tuyết trong lòng đoán chắc nói.
Hạ Phồn Tinh thanh âm ngay sau đó vang lên. Lớp trưởng cùng tưởng Nam Tôn là một nhà tập thể nàng cũng sẽ không cầm loại chuyện như vậy nói lao à.
Tống Tuyết đang nghĩ nên như thế nào phản bác, Dương Tiểu Vũ lại phát ra thét một tiếng kinh hãi.
Lớp trưởng lại ở trong bầy nói chuyện, tưởng Nam Tôn tan lớp trở về nhà tập thể, lớp trưởng đã xác nhận tưởng Nam Tôn sẽ đi thứ bảy sinh nhật party.
Nghe được tin tức này về sau, Hạ Phồn Tinh, Tống Tuyết đồng thời cao mày.
Hai người trước cũng cảm thấy tưởng Nam Tôn nên chẳng qua là ngại vì ngủ chung phòng lớp trưởng nhờ vả, lúc này mới mặt ngoài đáp ứng. Đợi đến thứ bảy lúc tùy tiện mở cớ, nói bản thân không đi, hai bên đều có dưới bậc thang. Nhưng bây giờ rõ ràng tỏ thái độ sẽ đi, cũng làm người ta hoàn toàn xem không hiểu. Duy nhất có thể xác định chính là, tưởng Nam Tôn tuyệt đối không phải hướng về phía ngải Mai Hương đi. Cho nên thứ bảy sinh nhật bạn tỷ lên tới ngọn nguồn có ai a?
Trong lúc nhất thời, Hạ Phồn Tinh, Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết trong lòng cũng dâng lên chung nhau nghi ngờ.
Còn đang nghi hoặc, Hạ Phồn Tinh nhét vào giường trên giường điện thoại di động chợt ong ong chấn động lên. Nhìn một cái điện thoại là Hạ Sán Dương đánh tới, Hạ Phồn Tinh lập tức tiếp thông.
"Thì, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Lý Hạo Miểu không có nói với ngươi sao?
Thứ bảy em điệu sinh nhật, ngươi đi không?"
"Ô, muốn đi cứ việc nói thẳng, thật giống như ta sẽ không cho ngươi đi vậy."
"Tỷ, chủ yếu là chúng ta nhà tập thể ba người bọn họ cũng đi, ta muốn không đi liền lộ ra quá không hợp quần."
"Đi đi, Hoa Khôi cũng đi đâu, nói không chừng còn có thể có cơ hội nhận biết đối phương."
"Tỷ, ngươi đây thật là oan uổng ta, ta có thể thề với trời, ta thật không là hướng về phía tưởng Nam Tôn đi."
Nghe nói như thế, Hạ Phồn Tinh vừa liếc nhìn bên người Tống Tuyết, cái này mới hài lòng tiếp tục thẩm vấn nói, "Vậy ngươi là hướng ai đi?"
"Ta, tỷ, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi mà."
Hạ Phồn Tinh bắt đầu giả bộ ngu.
"Ta biết cái gì a?"
Hạ Sán Dương trực tiếp lừa bài.
"Các ngươi nhà tập thể có đi hay không?
Chúng ta đi làm gì nha?
Ngươi cũng biết, chúng ta nữ sinh bên này cùng em hiệu liền không có mấy cái quan hệ quen.
Thế nhưng là tưởng Nam Tôn cũng đi a?
Ý của ngươi là, chúng ta nên đi cấp tưởng Nam Tôn làm nền đúng không?"
"Tuyệt đối không có.
Ý của ta là thứ bảy tưởng Nam Tôn đi vậy, hệ chúng ta trong mấy vị nhân vật phong vân đoán chừng cũng sẽ đi, nói thí dụ như hệ cỏ Vương Vĩnh Chính, đến lúc đó các ngươi có thể đi nhìn soái ca a."
"Cút."
Hạ Phồn Tinh tức giận mắng.
"Ngươi nghĩ rằng chúng ta nữ sinh với các ngươi nam sinh vậy nông cạn háo sắc sao?
Càng không cần nói, Vương Vĩnh Chính bây giờ ở hệ trong cũng mau thành chê cười.
Bên đầu điện thoại kia Hạ Sán Dương trực tiếp phóng đại chiều, cho nên các ngươi mới càng nên phải đi nha, ta nghe nói em hiệu lần này không riêng mời Vương Vĩnh Chính, còn mời Đồng Vân cùng Trương An Nhân.
Lần này đến phiên Hạ Phồn Tinh kinh hãi.
Tường Nam Tôn, Vương Vĩnh Chính, Đồng Vân, Trương An Nhân bốn người này cầu hết quan hệ có thể nói là ngành kiến trúc trước mắt lớn nhất dưa.
Các loại tin đồn có lỗ mũi có mắt, thật thật giả giả không cách nào phán đoán, nhưng sự kiện đại thể mạch lạc là rõ ràng.
Ngay từ đầu là Trương An Nhân đuổi Tường Nam Tôn, Đồng Vân đuổi Vương Vĩnh Chính.
Tường Nam Tôn cự tuyệt Trương An Nhân, Vương Vĩnh Chính đối Đồng Vân cũng là như gần như xa.
Sau đó không biết nguyên nhân gì, Trương An Nhân đột nhiên quay đầu bắt đầu đuổi Đồng Vân.
Đồng Vân ngay từ đầu vì khí Vương Vĩnh Chính, giả vờ tiếp nhận Trương An Nhân theo đuổi.
Vương Vĩnh Chính cũng cảm thấy Đồng Vân không thể nào thật thích Trương An Nhân, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng.
Ai có thể nghĩ Đồng Vân, Trương An Nhân không ngờ đùa mà thành thật, thật tốt hơn.
Cả ngày đi cặp về đôi, một có thời gian liền dính ở chung một chỗ.
Vương Vĩnh Chính nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị Trương An Nhân nảy ra góc tường, dưới tình thế cấp bách đem cáo trạng đến đồng giáo sư trước mặt. Không nghĩ tới chuyện này ngược lại kích thích Đồng Vân nghịch phản tâm lý, lôi kéo Trương An Nhân chạy đến phụ thân đồng giáo sư trước mặt công khai quan hệ.
Vương Vĩnh Chính hoàn toàn trở thành thằng hề.
Em điệu mời Vương Vĩnh Chính, Trương An Nhân, Đồng Vân tham gia sinh nhật party, hơn nữa cùng ba người dính dấp khá sâu tưởng Nam Tôn, lần này náo nhiệt cũng lớn.